Quyển 1, Huyễn Thế Trường Cư truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Ấu Thú. Thương Man Sơn nằm ở Yến Quốc Bắc Cương, cùng U Quốc giáp giới chỗ. Nơi này không ai quản lý, không ai muốn, thế núi lại hiểm ác, cho nên chân thật là nơi ác nhân qua lại. Yến Quốc, U Quốc, Bá Quốc, Trắc Quốc. Cái này không quá phạm vi mấy ngàn dặm trên địa bàn có 16 cái tiểu quốc, được gọi là U Yến 16 quốc. Yến Quốc cùng U Quốc xem như trong đó tương đối cường thịnh quốc gia, hai nước mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên Thương Man Sơn ở bên trong cũng không có thiếu chạy nạn ẩn cư dân chúng. Nơi này chính là một tiểu thế giới, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Nói như vậy loại địa phương này chính là không bao giờ thiếu ác đồ, những hung hãn kia xảo trá ác nhân ở chỗ này lẫn vào phong thủy điều hòa, vạn vật sinh sôi. Thời gian dần trôi qua, tại đây đã thành ác nhân đích thiên đường. Không chỉ là U Yến hai nước, quốc gia khác bị đuổi giết truy bắt ác đồ cũng tất cả đều hướng Thương Man Sơn ở bên trong chạy. Trong mấy chục năm, Thương Man Sơn người bên trong càng ngày càng nhiều, đúng là tạo thành một tòa nhân khẩu không ít sơn thành. Một đám người xấu tụ tập địa phương đã có cái rất tốt đẹp danh tự, gọi là Huyễn Thế Trường Cư. Mặc kệ là dạng địa phương gì, chỉ cần nhiều người sẽ co học đường, phồn hoa thế giới cũng tốt, vùng khỉ ho có gãy cũng thế, bọn nhỏ chung quy là muốn học tập. Đương nhiên, Huyễn Thế Trường Cư nội thành bất luận cái gì một chỗ trong học đường truyền thụ cho đều không phải là cái gì đứng đắn học vấn. Nơi có người chính là có chênh lệch, cho nên thạch đầu thành ở bên trong cũng có giàu nghèo, cũng có cao thấp. Có cao thấp, thì có ức hiếp. Bất quá từ khi 17 năm trước Huyễn Thế Trường Cư nội thành đã đến một cái bạch diện thư sinh, một người đánh bại nội thành 36 cái cường giả về sau, quy củ của nơi này là hắn định đoạt. Cho nên bắt đầu từ ngày đó tại đây ở dân chúng cuộc sống bắt đầu tốt hơn không ít. Chỉ cần giao nạp đầy đủ tiền thuế có thể yên lặng sống. Nam Sơn Ngai, là Thương Man Sơn Huyễn Thế Trường Cư nội thành phía nam nhất một cái đường cái, dựa theo phân chia thế lực thuộc về cựu đại khấu địa bàn. Nam Sơn Ngai trong học đường, 40 mấy từ 5-6 tuổi bước tới 14-15 tuổi hài tử lười biếng ngồi, ngã trái ngã phải, ngủ ngủ nói chuyện phiếm. Trên thực tế, cái này học đường không có đặc định tiên sinh, đến giảng bài học chính là cựu đại khấu. Chín cái tự xưng thiên hạ nhất ác gia hỏa thay phiên đến cho hải tử đám bọn họ truyền thụ một ít kỹ năng sinh tồn. Hôm nay là vị tiên sinh kia đến giảng bài học. Mập mạp Đỗ Xấu Xấu hỏi ngồi tại đồng bạn bên cạnh, Đỗ Xấu Xấu năm nay 10 tuổi, bởi vì một chút cũng không gầy hơn nữa thân thể có chút cường tráng cho nên đang học trong nội đường cũng là một phương bá chủ, ngoại trừ cao đệ đám người kia bên ngoài, hắn hung ác ngang ngược nhất. Ngồi ở bên cạnh hắn hải tử gọi An Tranh. Tiến lặng An, hiếu thắng tốt thắng tranh. Nhưng là người này cái gì cũng không dám tranh, là trong học đường tính tình mềm yếu nhất một cái, nếu như không phải Đỗ Xấu Xấu che chở hắn, hắn đã sớm bị cao đệ đám người kia tra tấn tàn phế. An Tranh mỗi ngày đều là khúm núm bộ dáng, Đỗ Xấu Xấu nhìn xem sẽ tới chen ép, nếu như là bình thường Đỗ Xấu Xấu hỏi một câu, An Tranh cũng sớm đã đưa cho ra đáp án. Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay Đỗ Xấu Xấu hỏi sau khi xong đợi một hồi lâu, An Tranh vẫn không trả lời. Đỗ Xấu Xấu biết rõ An Tranh tính tình có nhiều nhu nhược khiếp đảm. Hắn đã từng ý đồ đem An Tranh huấn luyện hung ác một ít, nhưng là 3 ngày sau đó hắn buông tha cho, bởi vì An Tranh ngay cả một con chuột cũng không dám giết. Đỗ Xấu Xấu quay đầu trừng mắt liếc, ngươi đang làm gì? Sau đó hắn phát hiện An Tranh hôm nay có chút quái dị, An Tranh cứ như vậy ghé vào trên mặt bàn vẫn không núp đích. Hôm nay giảng bài học trước đó cao đệ thủ hạ chính là hai cái thằng bé lớn đang tại bị đánh một trận An Tranh ngay thời điểm, là Đỗ Xấu Xấu phát hiện cứu được hắn, vịn hắn tiến vào phòng học. Sau khi đi vào hắn vẫn không hề động. Đỗ Xấu Xấu chứng kiến An Tranh dưới mặt bàn đã dọn một mảng lớn máu ngay thời điểm sợ hãi. Hắn lập tức muốn đem An Tranh đỡ dậy, đụng một cái An Tranh mới phát hiện thân thể đã cứng ngắc, hơn nữa rất lạnh như băng. Cao đệ ngươi là tên khốn kiếp. Đỗ Xấu Xấu tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. An Tranh. Cái này trong học đường nhất nhu nhược thành thật nhất hài tử, bị người đánh ngay cả gọi cũng không dám hài tử, cuối cùng vẫn bị đánh chết. Người khác lại để cho hắn ngồi xổm xuống ôm đầu, hắn tuyệt đối không dám đứng đấy. Người khác lại để cho hắn quỳ thẻ lưỡi ra liếm đế giày, hắn tuyệt đối không dám im lặng. Nhưng là của hắn nhu nhược không có có đổi lấy những hung hãn kia hài tử tha thứ, sự khác biệt, bọn hắn nữa thích tra tấn An Tranh. Từ lúc mới bắt đầu đánh thoáng một phát mắng vài câu, càng về sau vào chỗ chết bẻ gãy mài. Ngồi ở phía trước nhất trên ghế ngồi cao cao to to đứa bé kia gọi là Cao Đệ, là cái này học đường lớn tuổi nhất hài tử, 11 tuổi, to con tốt giống như một đầu con bê. Hắn ngày bình thường khi dễ An Tranh khi dễ vô cùng tàn nhẫn nhất. Dù là nhà hắn kỳ thật cùng An Tranh nhà cách xa nhau cũng không xa. Đỗ heo mập, ngươi có phải hay không muốn chết? Cao đệ đứng lên quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Xấu Xấu, trong ánh mắt là một loại đại nhân tài có hung ác, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết chết ngươi, nếu không là xem ở ca ca ngươi là trong tông môn có thể người tu hành, ta đã sớm đem ngươi giết chết cho ăn. Ngươi con mẹ nó nếu còn dám vô duyên vô cớ mang ta. Ta trước hết đem ngươi cánh tay chân đều tháo. Đỗ Xấu Xấu con mắt đỏ lên giống như một con dã thú, hắn chỉ vào An Tranh hô to, ngươi đem hắn đánh chết. Cao Đệ sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, giả chết. Cái này mềm trứng giái bản lãnh lớn nhất không phải là giả chết sao. Sáng sớm bọn hắn chỉ là tùy tùy tiện tiện đánh vài cái mà thôi, dị vãng đánh chính là ác hơn hắn đều gánh vác được, hôm nay giỏi bị đánh chết. Cao Đệ đá văng ra ghế bước đi tới, sau đó một cước đá vào An Tranh sau lưng đeo, đừng cấp lão tử giả chết rồi. Lão tử biết rõ ngươi không có việc gì. Một cước này trực tiếp đem An Tranh gạt ngã, nhưng lại An Tranh thân thể rõ ràng bảo trì tư thế ngồi té xuống. Giờ khắc này Cao Đệ cùng Đỗ Xấu Xấu mới nhìn đến, An Tranh sắc mặt trắng chẳng khác nào tuyết, con mắt thật chặt nhắm, chân mày nhíu rất sâu, thật giống như thừa nhận cái gì thống khổ to lớn tựa như, lộ ra nhưng đã bị chết. Cái này hèn yếu hải tử coi như là lúc sắp chết đau căn bản nhịn không được, hắn còn không có phát ra âm thanh, chỉ là nhăn chặt lông mày cắn nát khỏe miệng. Thằng chó. Đỗ Xấu Xấu bổ nhào qua một quyền đánh vào Cao Đệ trên mặt, Cao Đệ thình lình bị đánh một cái suýt nữa ngã quỵ, hắn theo bản năng vừa liếc nhìn chết An Tranh, trong nội tâm thật sự có chút ít sợ hãi. Cái này vẫn là lần đầu tiên thấy có người bị đánh chết, hơn nữa là hắn làm cho người ta đi đánh An Tranh đấy. Nhưng là rất nhanh, hắn trong xương vẻ này hung hãn chính là chiếm cứ chủ động. Hắn khoát tay chặn lại hô một câu, vương mánh vương tráng, hai người các ngươi hôn đãng còn không cho ta chống chọi hắn. Người là ngươi lưỡng đánh chết. Lão tử dựa vào cái gì bị đánh? Dưới tay hắn hai cái thằng bé lớn vương mãnh cùng vương tráng bổ nhào qua, đem Đỗ Xấu Xấu ôm lấy. Đỗ Xấu Xấu tuy nhiên xem thường An Tranh, hắn cũng vẫn cho là chính mình chỉ là đáng thương An Tranh, nhưng là khi nhìn đến An Tranh đã chết một khắc này hắn mới biết được, chính mình đánh trong nội tâm đem An Tranh làm bằng hữu. Đỗ Xấu Xấu điên cuồng dãy rủa lấy, ngươi đánh chết bằng hữu của ta. Ta muốn báo thù cho hắn. Hồi báo mẹ của ngươi cái bức. Cao Đệ đã chạy tới một cước đá vào Đỗ Xấu Xấu trên bụng. Đỗ Xấu Xấu lập tức đau ngồi xổm xuống. Bằng hữu của ngươi. Ha 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 ha. Cao Đệ lau khỏe miệng, sau đó một hồi níu lấy Đỗ Xấu Xấu tóc, cùng một tên hèn nhát ngu ngốc làm bằng hữu. Toàn bộ Nam Sơn Ngai cũng liền ngươi đem tên tiện chủng này làm bằng hữu. Loại này không cha không mẹ đồ đê tiện chết thì đã chết, huyện thế trưởng cư nội thành nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn không thiếu một cái. Đỗ heo mập, ngươi con mẹ nó giàu gì cũng là tên hắn tử, rõ ràng nhận thức An Tranh loại này đồ đê tiện làm bằng hữu. Hắn đùng quạt Đỗ Xấu Xấu một cái và miệng, nói xin lỗi ta. Đỗ Xấu Xấu ngẩng đầu, dùng sức dây rủa lấy, nhưng là vương mánh cùng vương tráng cùng thân thể hắn cao không sai biệt lắm, cũng đều rất cường tráng, cho nên hắn căn bản dây rủa không được. Thấy hắn không chịu xin lỗi, Cao Đệ níu lấy tóc của hắn không ngừng thiến, bàn tay của hắn lần lượt đánh vào Đỗ Xấu Xấu khuôn mặt, ba đùng 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 âm thanh âm lớn như vậy nặng như vậy. Xin lỗi. Cao Đệ đánh đỏ mắt, phiến chính hắn tay đều sưng phồng lên. Đỗ Xấu Xấu nét mặt ngay từ đầu là hồng hậu đến đều bị phiến phát tím, nhưng là hắn thực chất bên trong cái loại này không chịu thua nhiệt tình chống đỡ lấy hắn, chính là không chịu cúi đầu. Cao Đệ thằng chó, hôm nay ngươi nếu là không giết chết ta, ta sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi cho An Tranh báo thủ. Ngươi giết bằng hữu của ta, ta không giỏi bỏ qua ngươi. Ta đây chính là giết chết ngươi. Cao Đệ quay người chạy về, từ chính mình chỗ ngồi cái kia nhảy ra đến một con dao găm, hắn đi nhanh tới gương mặt dữ tợn, đừng tưởng rằng lao tử không dám giết người. Nơi này là Thương Man Sơn, giết người không coi là cái gì. Lão tử hôm nay không giết chết ngươi cũng biết tàn phế ngươi, cho các ngươi cũng biết Nam Sơn Nhai học đường ai là lão đại. Đại ca không muốn a. Mấy cái khác hải tử nhào đầu về phía trước ngăn lại Cao Đệ, không thể giết chết hắn, đại ca của hắn là trong tông môn đấy, nhỡ ra tìm phiền toái chính là phá hư mất. Giao hơn hắn một hạ là tốt rồi, hắn và An Tranh tên phế vật kia không giống với. An Tranh cái kia đồ đê tiện không có cha mẹ, chết thì đã chết. Không cho phép ngươi mắng bằng hữu của ta đồ đê tiện. Các ngươi con mẹ nó mới được là đồ đê tiện. Đỗ Xấu Xấu điên rồi đồng dạng, cuối cùng đem vương mánh vương tráng bỏ qua, xông đi lên một quyền nện ở Cao Đệ trên khoe miệng, trực tiếp đánh rớt cao viên thứ nhất răng. Cao Đệ đau gọi một tiếng cũng đỏ mắt, hắn một cước đem trước người ngăn đón hải tử đá văng, sau đó tiến lên một đao đâm về Đỗ Xấu Xấu bụng dưới, đô heo mập. Ngươi và An Tranh đều là đồ đê tiện. Lao tử hôm nay kiếm cách chết các ngươi lưỡng. Dao nhỏ đâm vào đi, một cổ máu tươi đi ra. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt, Cao Đệ cũng sửng sốt. Một cái gầy đét tay không biết từ chỗ nào vươn ra ngăn tại Đỗ Xấu Xấu bụng phía trước, dao găm bị cái tay này nắm lấy, máu theo tay chảy xuống. Dao găm rất sắc bén, cơ hồ đem ngón tay đều chặt đứt, nhưng vốn là tay vẫn là hung hăng thật chặt nắm chặt dao găm, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Xấu Xấu cùng Cao Đệ đợi người theo tay nhìn xuống, sau đó chứng kiến vốn đã chết An Tranh không biết lúc nào bỏ dậy, ngồi ở đó đưa tay, trong tay nắm lấy cao đệ dao nhỏ. Quỷ A. Mấy người hài tử sợ hãi, kêu rên một tiếng xoay người chạy. Đúng vào lúc này, đi lên khóa cửu đại khấu một trong, bị bọn nhỏ gọi là Lục tiên sinh khấu Lục đi nhanh tiến đến, vừa vặn thấy như vậy một màn. Hắn không biết rõ trước kia xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng chẳng qua là bọn nhỏ đánh nhau lại động dao nhỏ mà thôi, đều cấp lão tử dừng tay. Con mẹ nó tin hay không lão tử đem các ngươi đều bán được ngoài núi đi. Cao đệ dùng sức ra bên ngoài rút vài cái dao găm, nhưng căn bản rút ra không được, lưỡi dao cùng cốt cách tiếng ma sắt làm cho người sởn hết cả gai úc. Hắn vô ý thức nhìn hướng An Tranh ánh mắt của, lại phát hiện cặp kia nguyên vốn hẳn nên nhu nhược trong đôi mắt của là một loại trước đây chưa từng thấy hung ác. Loại này hung ác, thật giống như cao đệ chỉ gặp một lần man thú con mắt. Huyết tinh, bạo ngược. Cao đệ sợ tới mức buông tay ra, hợp với lui về phía sau và bước. Khấu Lục đi nhanh tới, An Tranh, ngươi một cái danh con còn dám cầm đao. Lao tử cho ngươi buông. Đỗ Xấu Xấu biết rõ cửu đại khấu có nhiều hung ác, vội vàng đi kéo An Tranh, nhưng hắn lại phát hiện An Tranh ánh mắt của chuyển hướng về phía Vương Mãnh cùng Vương Tráng. Sau đó hắn chính là nghe được An Tranh mỗi chữ mỗi câu hỏi, ai giết ta? Vương Mãnh cùng Vương Tráng sợ trắng váng, quay người muốn chạy. An Tranh lại mãnh liệt đứng lên bổ nhào qua, ôm Vương Mãnh cổ của, sau đó đem dao găm đẻ ở Vương Mãnh trên bụng, là ngươi giết ta. Quỷ! Quỷ A! Vương Mãnh bị hù kêu to, hồn đều dọa đã bay. Khấu Lục giận dữ, danh con, ngươi lại không để xuống có tin ta hay không xé ngươi. Xé ta! An Tranh quay đầu lại nhìn Khấu Lục liếc, cái kia trong ánh mắt hung ác ngay cả Khấu Lục giật nảy mình. An Tranh chợt nết môi nhưng lạnh lùng cười cười, trên hàm răng còn mang theo máu, xé ta! Vậy cũng phải chờ ta hồi báo cái thủ. Hắn giơ tay lên, sau đó phù một tiếng thanh dao găm đâm vào Vương Mãnh đùi ở bên trong. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 2, các ngươi thiếu của ta. An Tranh cúi đầu nhìn nhìn máu trên tay, vừa liếc nhìn nằm trên mặt đất kêu rên Vương Mãnh. Trong đầu của hắn còn có chút đau có chút mơ hồ, một đường đều có chút hư hảo. Cổ thân thể này chủ nhân đã chết rồi, một cái bất ức làm cho người ta ngay cả đồng tình tâm đều sinh không ra được hài tử bị đánh chết. Mà hắn trọng sinh tại đứa bé này trong thân thể, thật là một sự mỉa mai a. Cao ngạo như hắn. Trọng sinh chi tế vậy mà rơi tại như vậy một cái mềm yếu thể xác ở bên trong. Vương Mãnh trên đùi bị hắn đâm một đao kia rất sâu, đâm xuống ngay thời điểm hung ác hay theo ý, nhưng lại tinh chuẩn tránh được động mạch. Chỉ là cổ thân thể này trước đó huyết dịch đã đình chỉ lưu động, cho nên tay còn có chút run, cũng không thập phần ổn định. Được rồi. An Tranh trong lòng thở dài một cái, cuối cùng là không chết, cái này thể xác chênh lệch là kém chút ít, chấp nhận sao? Lúc trước thân thể hắn thân thể cứng ngắc đoạn thời gian kia. Trong đầu của hắn điện ảnh đồng dạng đem đứa bé này ngắn ngủi cả đời đã qua một lần. An Tranh. Cái tên này cũng không phải xem như quá tục, về sau hay dùng cái tên này sao? An Tranh một cước giẫm đang kêu thảm Vương Mãnh đùi trên vết thương, túi người xuống giọng bình tĩnh nói, trước đó ngươi đánh ta ngay thời điểm, có hai quyền đánh trúng vào chỗ yếu hại của ta, một đao kia cũng không coi như ngươi trả sạch thiếu ta đấy, bởi vì ngươi cái kia hai quyền đều có thể giết ta. Hắn thanh dao găm mãnh liệt rút, Vương Mãnh lập tức quát to lên. Tiếng la mới bắt đầu. Phù một tiếng, An Tranh lại thanh dao găm đâm trở về. Dao găm chính xác đâm vào trước trong vết thương, không có lệch một phân ra một hảo. Dao nhỏ hoàn mỹ cùng miệng vết thương phù hợp, thật giống như về tới trong vỏ đao đồng dạng. Chính là xem như giỏi nhất lang trung, cũng kiểm tra không ra tại đây bị đâm trúng hai lần. Vương Mãnh sắc mặt tái nhợt tốt hơn như tờ giấy, một tiếng hô về sau đúng là sợ tới mức ngất đi. Ai có thể nghĩ đến ngày bình thường hung hãn ngang ngược cái nhà này nhóm, cư nhiên bị An Tranh dọa đã hôn mê. An Tranh. Khấu Lục sắc mặt có chút khó coi, làm cho này trong phòng học quất ức nhất phế vật đệ tử, rõ ràng đối với trước hắn mệnh lệnh hoàn toàn không để ý tới, điều này làm cho Khấu Lục có chút căm tức. Trước kia An Tranh ở trước mặt hắn, không núm thuận theo khiêm tốn, nói chuyện ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Nhưng là bây giờ An Tranh, dừng nhưng cũng không nhìn hắn cái nào. Khấu Lục giống một tiếng sau cả giận nói, ngươi lâu buồn sự đúng hay không? Thậm chí ngay cả lời của ta đều dám không nghe. An Tranh mí mắt hướng lật lên một cái. Mặc dù là ngẩng đầu nhìn xem cao lớn Khấu Lục, nhưng là trong ánh mắt lại không có một tia ngưỡng mộ. Ánh mắt ấy, lại nhưng còn có mấy phần khinh thường. Lục tiên sinh trước kia là dạy thế nào đạo chúng ta? An Tranh lần nữa đem dao găm rút, xinh đẹp trong lòng bàn tay vòng vo một cái vòng tròn. Lục tiên sinh đã từng nói qua, đây là cửu đại khấu địa bàn. Tại đây duy một quy củ chính là xem ai hung, bị khi phụ sỉ nhục là người nếu như không dám phản kháng như vậy không ai giỏi đáng thương. Cho nên Lục tiên sinh trước đó một mực xem thường ta. Hiện tại chính ta tại dựa theo Lục tiên sinh ngài dạy bảo làm việc, như thế nào? Lục tiên sinh cảm thấy không vừa mắt. Khấu Lục rất cao, ít nhất tầm 1m9, một thân cơ bắp thoạt nhìn cường tráng giống như một đầu gấu người. Hắn ở đây cựu đại khấu ở bên trong tuy nhiên không phải hung nhất đấy, nhưng là hắn là nhất âm ngoan. Cựu đại khấu làm việc những chủ ý kia, 7-8 phần 10 xuất từ trong đầu của hắn. Hơn nữa người này phi thường yêu thích nghiên cứu cứu nhân thể, nghe nói đã từng dùng 666 đao hoàn mỹ lột bỏ quá cựu nhân bì, lại 666 đao hoàn mỹ cạo hạ sở hữu tất cả xương cốt. Khấu Lục nhìn xem cái này không đồng dạng như vậy ăn tranh, vậy mà nhất thời nghẹn lời. Hắn sửng sốt một chút tới rồi nói ra, đúng vậy, đây là ta nói qua. Nhưng là ta không nhìn thấy bọn hắn khi dễ ngươi, ta chỉ thấy ngươi động thủ. Một bên Đỗ Xấu Xấu lập tức nói ra, Lục tiên sinh, Cao Đệ cùng Vương Mánh mấy người bọn hắn trước đó đem An Tranh đánh chết, là bọn hắn động thủ trước. Đánh chết? Đánh chết hắn làm thế nào lại thật tốt đứng ở nơi này? Khấu Lục nói, Đỗ Xấu Xấu, ngươi biết ta không thích nhất bị người lừa gạt, ngươi cũng biết lừa gạt kết quả của ta. An Tranh hừ lạnh một tiếng, chứng kiến không nhìn thấy kỳ thật không trọng yếu sao. Ta nhớ được Lục tiên sinh giảng bài ngay thời điểm đã từng nói qua, bị khi phụ sỉ nhục là người không dám phản kháng như vậy thì là phế vật, ai cũng xem thường. Nhưng là khi dễ người không giống với, người khi dễ thời điểm tuyệt đối không nên giảng đạo lý, nếu như giảng đạo lý chính là không phải khi dễ người. Cho nên mặc kệ Lục tiên sinh thấy được vẫn là không có chứng kiến, không trọng yếu. Bởi vì ngươi có thể trở thành là ta đang khi dễ bọn hắn, không phải bọn hắn khi dễ ta. Nói xong câu đó về sau, An Tranh chậm rãi đi đến sợ tới mức phát run Vương Tráng trước mặt, cười ha hả hỏi ca ca ngươi bị ta đâm 2 đao hiện tại ngất đi, với tư cách đệ đệ ngươi chẳng lẽ không cần phải báo thù cho hắn sao? Vương Tráng chật vật nuốt nước bọt, không, không sử dụng đấy, hắn không có việc gì. Chuyện ngày hôm nay là ta không đúng, An Tranh ngươi trước thanh dao găm vùng, chúng ta trước kia đều là đùa giỡn. Đùa giỡn? An Tranh cười lạnh, ca ca ngươi tại ta chỗ yếu hại đánh 2 quyền, mà ngươi đánh 16 quyền còn đạp 7 chân, hiện tại trong thân thể ta còn trầm tích lấy một chút ít máu, rất đau. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết đánh chỗ yếu hại của ngươi, trước mắt ta không muốn giết ngươi. Tối thiểu nhất không muốn hiện tại sẽ đem ngươi giết, bởi vì là lúc trước những trong năm kia, 2 huynh đệ các ngươi đối với ta đã làm một đường, ta đều sẽ từ từ đòi lại. Hiện tại trước đòi hỏi hôm nay, yên tâm, ngươi tuyệt đối không chết được. Hắn lời vừa mới dứt, truy thủ trong tay chính là đâm đi ra ngoài. Dừng tay. Khấu Lục đi nhanh về phía trước, vồ một cái về phía An Tranh. Nhưng là hắn một bước này mới bước ra đi ngay thời điểm, An Tranh đã đâm 23 đao. Không nhiều không ít, 23 đao. Bởi vì Vương Tráng trước đó đánh hắn 16 quyền, đá 7 chân. Thoạt nhìn cái này 23 đao ra tay như điện, hoàn toàn không có cân nhắc, trong thời gian ngắn như vậy đâm liên tục nhiều như vậy đao, tốc độ cực nhanh người bình thường mắt thường cơ hồ theo không kịp đấy. Trong nháy mắt Vương Tráng biến thành máu hồ lô, trên người nhiều hơn 23 vết thương hắn hét dầm lên, túi đầu xem bước tới trên người mình mỗi một chỗ miệng vết thương đều đang ứa máu, sự sợ hãi ấy thì không cách nào miêu tả. Hắn hoảng sợ kêu to, tay hốt hoảng tại những vết thương kia bên trên lớp. Nhưng là ngăn chặn cái này không trận nổi cái kia, rất nhanh hắn biến thành một người toàn máu. 23 đao, dùng 2 giây tả hữu. An Tranh trong lòng thở dài một cái, chấm như vậy tốc độ quả thực không thể nhẫn nhịn. Bất quá khá tốt hiện tại cổ thân thể này dòng máu đã khôi phục lưu chuyển động, tay tính ổn định tốt lên rất nhiều. Để cho nhất hắn cảm thấy ngạc nhiên là, này là thoạt nhìn hơi có vẻ gầy yếu thân thể, rõ ràng cũng không thật sự suy yếu. Trên thực tế, cái này thân thể thì ra là chủ bởi vì không bị khi phụ sỉ nhục mỗi ngày đều tại rèn luyện. Nhưng phải. Hắn không phải trên thân thể mềm yếu, mà là trong nội tâm mềm yếu, cho dù hắn vẫn luôn ở chỗ luyện, nhưng vẫn là không dám hoàn thủ qua một lần. An Tranh thoáng thỏa mãn, nhưng là đối với trước mặt Khấu Lục đã sợ ngây người. 2 giây tả hữu, 23 đao. Nếu như đổi lại người khác cũng sẽ biết rung động, nhưng là Khấu Lục rung động so người khác lớn hơn một chút. Bởi vì hắn quen thuộc nhân thể. Cho nên nhìn hắn được đặc biệt tinh tường. An Tranh cái kia 23 đao nhanh đến không hợp thói thường, hơn nữa nhìn là qua loa đâm, nhưng là cái này 23 đao tất cả đều tránh được chỗ yếu, cho nên thoạt nhìn như vậy thê lương Vương Tráng chỉ cần chậm trễ cứu chữa kịp thời, căn bản sẽ không chết. Nhanh như vậy tốc độ xuất thủ, hơn nữa như thế tinh chuẩn. Đây là cái kia mềm yếu làm cho người ta chán ghét An Tranh sao. Thiếu niên này thoạt nhìn càng giống là một đầu ấu thú, tuy nhiên còn xa không có bước tới cường đại tình trạng. Nhưng là trong xương cái loại nầy lánh khốc đã biểu hiện không bỏ sót. Khấu Lục cảm thấy trước mặt An Tranh là xa lạ, tuyệt đối không phải mình quen thuộc cái kia hèn yếu cô nhi. Ngươi, làm sao làm được? Khấu Lục hỏi câu nói này thời điểm, không có phát giác được thanh âm của mình có chút phát run. Dưới tình huống bình thường An Tranh biểu hiện ra loại thực lực này tại khấu 6 nhãn lực kỳ thật không coi là cái gì, nhưng hắn là An Tranh không phải ai khác. 2 giây 23 đao, coi như là mới mở cảnh tu hành giả cũng sẽ biết xùy tới dùng núi. Đừng nói khai mở cảnh tu hành giả, coi như là không thể tu hành lùi lại mà cầu việc khác thể thuận người, đã đến nhất trọng cảnh về sau một giây đồng hồ đâm ra 60 đao cũng không phải là cái gì việc khó. Khấu Lục mặc dù coi như cường tráng như hổ báo, nhưng là hắn lại không thể tu hành, cho nên hắn lựa chọn luyện thể. Trước đây không lâu vừa mới đột phá đến ba nặng cảnh, một giây đồng hồ ra quyền 200 lần trở lên, nhanh đến căn bản bắt không đến. Lục tiên sinh lối dạy tốt. An Tranh một cách tự nhiên nói ra, Lục tiên sinh khi đi học đã từng nói qua, muốn ra tay nhanh không có gì đường tắt, chỉ có kiên trì bền bỉ huấn luyện. Ta sau khi về nhà mỗi ngày đều muốn luyện tập luyện 2 canh giờ trở lên, ngay từ đầu chính là rút đao xuất đao, sau đó là đâm cọc gỗ, lại sau đó là đâm mục nhân huyệt vị trí. Những huyệt vị kia phân bố Lục tiên sinh cũng nói qua, sau khi trở về ta làm một ô biểu tượng rót đi ra, bất quá bây giờ không cần cái kia đổ, bởi vì đều tại ta trong đầu. Nói những lời này ngay thời điểm, An Tranh trên người cái loại nầy nhàn nhạt không hề có đạo lý cường giả khí tức lại để cho Khấu Lục trong nội tâm run lên. Đứa bé này thật là An Tranh sao? Vì cái gì càng ngày càng lạ lắm? An Tranh nhìn Khấu Lục sắc mặt, mỉm cười tiếp tục nói, nếu như Lục tiên sinh không tin, có thể tự mình bước tới trong nhà của ta đi xem, một cái cọc mộc nhân cùng đồ cũng đều tại. Ta mỗi ngày cố định luyện tập 2 canh giờ chưa từng có gián đoạn quá, cho dù là gió thổi trời mưa cũng giống vậy. Khấu Lục khó tin nói ra, thế nhưng mà trước ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị An Tranh cắt ngang. Thế nhưng mà ta trước đó một mực không có phản kháng đúng không? Nhưng là ta trước đó vẫn là một người nhu nhược đúng không? Không có gì kỳ quái, bởi vì ta nhận đủ. Ta là cô nhi, không có dựa vào, vốn nghĩ đến chịu được thoáng một phát đã trôi qua rồi, đơn giản là chút ít đau khổ da thịt mà thôi. Nhưng là gần đây mấy cái này ra hỏa càng ngày càng quá phận, bọn hắn không chỉ là muốn đánh nhau ta, mà là tưởng đánh chết ta. Ta nghe nói mấy người bọn hắn những ngày này cùng một ít trà trộn đầu đường tiểu đầu đường xó chợ đi rất gần, chuẩn bị gia nhập một thứ tên là cái gì ác bá sẽ con nít danh vậy bang phái. Hắn quay đầu nhìn về phía trốn ở một bên cao đệ, trong giọng nói đều là khinh miệt khinh thường, truyền thuyết cái này không phẩm chất bang phái nhỏ muốn gia nhập vào cũng không dễ dàng, đầu tiên phải làm đúng là giết người. Mấy người này muốn giết người lại không có gan đi bên ngoài, đành phải bắt ta luyện lá gan. Đã như vậy, ta làm gì nhịn nữa? Nhịn nữa chính là thật sự sẽ chết ta. Nhìn hắn hướng Khấu Lục, ta là cô nhi, ta không chỗ nương tựa, ta một mực tham sống sợ chết, ta một mực nhu nhược có thể lớn, đó là bởi vì đây là một loại muốn sống phương thức. Cái này hoàn toàn là bởi vì ta không muốn chết. Hiện tại cũng giống vậy, ta không muốn chết, như vậy thì chỉ có phản kháng. Đã phản kháng, như vậy thì chỉ có hoàn toàn triệt để phản kháng. Từ hôm nay trở đi, ai làm gì ta, ta liền tăng gấp bội trả lại. Dư ta thiện ý người, gấp bội hồi báo tới. Dư ta ác ý người, gấp bội hồi báo tới. Khấu Lục há to miệng, lại phát hiện mình căn bản không biết rõ nói cái gì đó. An Tranh trong ánh mắt loại đồ vật này, lại để cho hắn sợ hãi. Một mực trốn về sau cao đệ vừa muốn quay người chạy đi, chỉ nghe thấy sau lưng An Tranh từng chữ từng câu nói, muốn đi. Ngươi thiếu của ta trả sao? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 3, đi ăn thịt. An Tranh biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cao đệ, ánh mắt ấy ở bên trong trêu tức lại để cho cao đệ trong nội tâm hàng loạt phát lạnh. Rõ ràng An Tranh so với hắn muốn thấp bên trên gần nửa cái đầu, tuy nhiên lại mang cho cao đệ to lớn cảm giác áp bách. An Tranh bước về trước một bước, cao đệ theo bản năng lui về sau một bước. An Tranh lại bước một bước, cao đệ xoay người chạy. Bột một tiếng, dao găm từ cao đệ bên thai bay qua, cắt đứt hắn một lỗ thai sau đâm tại trên khung cửa. Nếu như dao găm đều rời đi một chút, sẽ đâm vào cao đệ cái hót. Truy thủ kia toàn bộ lưỡi đao tất cả đều đâm vào trong khung cửa, độ mạnh yếu to lớn có thể nghĩ. Cho nên coi như là đầu người cốt rất chắc chắn, nếu như An Tranh nếu muốn giết cao đệ giọng điệu cứng rắn mới cũng đã giết. Chủ yếu nhất là, An Tranh ném đi truy thủ thủ pháp, lại để cho đứng ở một bên cũng sớm đã kinh ngạc vô cùng Khấu Lục càng thêm rung động. An Tranh cánh tay cơ hồ không hề động, dựa vào là chỉ là cổ tay rung lên lực lượng. Cái tuổi này hài tử muốn đem dao găm ném đi xa như vậy, tất nhiên muốn vung đến cánh tay mới được. Nhưng là An Tranh chỉ là một run tay, thậm chí ngay cả bả vai cũng không có nhúc nhích. Khấu Lục không thể tu hành chỉ có thể luyện thể, cho nên hắn rất tin tưởng người như thế nào phát lực mới được là chính xác nhất. Eo đẩy vai, đai an toàn khuỷu tay, như vậy phát lực mới mạnh nhất. An Tranh chỉ là trên cổ tay độ mạnh yếu, cũng làm người ta lau mắt mà nhìn. Này là thoạt nhìn hơi có vẻ gầy yếu trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa cực lớn tiềm lực. Tại thời khắc này Khấu Lục cơ hồ không do dự chính là làm ra quyết định. An Tranh tiểu tử này có thể bồi dưỡng. Nơi này là Huyễn Thế Trường Cư Thành, cơ hồ mỗi một con đường đều có thế lực của mình thuộc sở hữu. Cửu đại khấu tuy nhiên nghe danh tự vang dội, nhưng trên thực tế tại huyện thế trường cư thành căn bản cũng không nhập lưu. Mặc kệ ở địa phương nào, chính thức nắm giữ lời nói ngữ quyền thủy chung là những cường đại kia tu hành giả. Cửu đại khấu ở bên trong chỉ có đại ca cùng lão cửu hai người có thể tu hành, đại ca thể chất có hạn, đã đến khai mở cảnh nhị phẩm sau liền không còn có tiến triển. Lão cửu ngược lại là thể chất không tầm thường, nhưng là bị giới hạn không có được chánh quy dạy bảo, cũng khó có thể có cái gì lớn phát triển. Nếu muốn địa bàn của mình không bị người khác nuốt mất, như vậy thì muốn trường kỳ bổ sung thực lực. Cho nên tại huyện thế trường cư thành mỗi một con đường trên đường đều có một học đường, trong học đường truyền thụ cho không phải học vấn mà là kỹ xảo cận chiến. Học đường là miễn phí đấy, trong đường phố hải tử có thể theo liền nhập học. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, tiến vào học đường hải tử, cũng liền chấp nhận tương lai mình gia nhập cái này bang phái. Dựa theo cửu đại khấu những người khác ý tứ, an tranh phế vật như vậy sớm nên đá đi ra. Nhưng lúc trước khấu lục cũng đã nói, không thể bởi vì một đứa bé phế vật liền đem hắn đuổi đi, nói như vậy sẽ khiến người khác mâu thuẫn, cảm thấy Nam Sơn Nhai học đường quá nghiêm khắc, sẽ ảnh hưởng người khác đem hải tử đưa tới. Cửu đại khấu ở bên trong mặt khác 8 người, kỳ thật thủy chung đối với học đường có chút thành kiến. Theo bọn hắn nghĩ, tuyển nhận tiểu đệ dĩ nhiên muốn chọn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đấy, từ hải tử bắt đầu bồi dưỡng, nhanh nhất cũng muốn 10 năm sau mới có thể dùng ở trên, quá xa xưa. Thế nhưng mà khấu lục cũng không cho rằng như vậy, khấu lục nói, 17-18 tuổi người trẻ tuổi tuy nhiên khỏe mạnh cường tráng, nhưng là đối với học tập đã không có gì hứng thú, mặc dù có hứng thú, tạm thời dạy bảo một ít gì đó cũng rất khó nói hết nhanh nắm giữ. Bọn nhỏ không giống với, bọn nhỏ đơn thuần, không có ý nghĩ của mình, từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng lời nói, chẳng những giỏi bồi dưỡng được bọn họ đánh cận chiến kỹ xảo cùng kỹ năng sinh tồn, chủ yếu nhất là bồi dưỡng được bọn họ trung thành. Dù sao cửu đại khấu ở bên trong những người khác đối với bọn nhỏ cũng không ở ý, dứt khoát chính là toàn bộ đều giao cho khấu lục. Mấy người khác ngẫu nhiên đến đi dạo, cũng bất quá là tâm huyết dâng trào chơi đùa mà thôi. Khấu lục khi nhìn đến an tranh biến hóa về sau, liền quyết định về sau muốn điểm cuối bồi dưỡng đứa bé này. Hiện tại hắn mới biết mình trước kia xem đi mắt, cao đệ bọn hắn mấy cái thằng bé lớn tuy nhiên đủ hung, nhưng là cũng không tốt học. Chỉ hiểu được hiếu thắng đánh ngoan người là không có tiền đồ. An tranh tuy nhiên năm kỷ vóc dáng nhỏ cũng không cao, nhưng là hắn hiển nhiên chuẩn bị lớn hơn tiềm lực. Khấu lục thăm dò quá trong học đường tất cả đứa bé, không ai có đủ có thể tu hành thể chất. Nếu như an tranh nếu có thể, khấu lục hiện tại thậm chí muốn đem an tranh đưa đến lao cửu cái kia. Người muốn giết hắn? Khấu lục hỏi. An tranh đi qua đem thật sâu lâm vào trong khung cửa dao găm vung lỏng nổ lên, lắc đầu, không giết, tối thiểu nhất hôm nay không giết. Bọn hắn mấy cái khi dễ ta đã nhiều năm. Ta muốn là khinh địch như vậy đơn giản giết bọn chúng đi, ta trước đó bị khi phụ sỉ nhục những khoản nợ kia còn thế nào muốn trở về. Nay ngày khoản nợ hôm nay muốn, ngày hôm qua khoản nợ ngày mai muốn, ngày hôm trước khoản nợ hậu thiên muốn, cứ thế mà suy ra, mai cho đến bọn hắn trả sạch thiếu nợ là dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cao đệ, thứ hai bụng lấy lô thai của mình lạnh run. Cao đệ nhìn về phía an tranh ánh mắt của ở bên trong đều là sợ hãi, là tốt rồi giống như an tranh lúc này đã biến thành một con ma quỷ. Ta thích ngươi ánh mắt như vậy. An tranh đối với cao đệ cười cười, đi đi tới vỗ phách cao thứ bả vai. Ở hắn tay tiếp xúc đến cao đệ thân thể thời điểm, cao đệ sợ tới mức không khỏi tự chủ run rẩy lên. Cho nên an tranh cười rất vui vẻ, trong ánh mắt của ngươi có e ngại, cũng có hận cùng hung ác. Ngươi muốn báo thủ, ta cho ngươi cơ hội. Hôm nay ngươi chỉ đánh ta hạ xuống, cho nên ta chỉ đòi lại lần này khoản nợ. Nhưng là ngày hôm qua ngươi đánh ta vài cái ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu như ngươi không nhớ rõ, rõ ràng ngày ta sẽ nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi chính là giết chết ta. Cao đệ bị loại áp lực này cơ hồ bức điên rồi, trong ánh mắt của hắn đỏ lên, an tranh. Ngươi nếu là không dám giết chết ta, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi. An tranh cười càng thêm bắt đầu vui vẻ, như vậy thật sự thật tốt quá, ta cũng không muốn dùng sau cuộc sống trôi qua nhàm chán như vậy. Cút. Hắn đột nhiên để cao tiếng nói hô một tiếng, cao đệ không có phòng bị sợ tới mức sau này một trốn, dưới chân vấp một chút bịch thoáng cái ngồi dưới đất. Nét mặt của hắn vô cùng căm tức, trước kia chỉ có hắn khi dễ người ai dám khi dễ hắn. Hiện tại so với hắn gầy yếu không ít an tranh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một mắt, hắn đều cảm thấy mình tâm sắp nhảy lên nổ. Trước gầm rú, chỉ là một dũng khí sợ hãi tới cực điểm phản ứng mà thôi. Hắn cảm thấy sợ hãi, cũng hiểu được khuất nhục. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Sau đó hắn khóc. Một cái khi dễ người khác hơn mấy năm ra hỏa, cư nhiên bị sợ quá khóc. Cao đệ khóc đứng lên. Bịt lấy lỗ thai chạy đi ra ngoài. Trong phòng học những đứa trẻ khác hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nhìn xem phía trước mặt an tranh, đều cảm giác được bản thân giống như đột nhiên đã đến thế giới kia tựa như. Cái này phòng học là quen thuộc, bằng hữu bên cạnh là quen thuộc, Lục tiên sinh cũng là quen thuộc, nhưng là An Tranh là xa lạ. Xa lạ làm cho người sợ hãi. Bài học hôm nay không hơn, các ngươi đem Vương Mánh cùng Vương Tráng mang đưa bước tới y quán đi. Khấu Lục quét mắt liếc hậu đội An Tranh nói ra, ngươi trong chốc lát theo ta đi, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. An Tranh lại lắc đầu, không được. Khấu Lục biến sắc, ngươi là tại cự tuyệt ta. An Tranh nói, ta bị thương, trước đó Vương Mánh cùng Vương Cường Tráng đánh chính là rất hung, ta cảm giác mình trong thân thể hẳn là cái gì nội tạng bị hao tổn, ta phải đi y quán nhìn xem. Lục tiên sinh lại để cho ta đi với ngươi, cần phải là muốn một mình dạy bảo ta một ít gì đi. Nhưng là thế nào thân thể của ta không thể điều trị khôi phục, sợ là mất mạng cùng Lục tiên sinh học tập cái gì. Khấu Lục trong lòng chấn động, cái này An Tranh như thế nào đột nhiên biến thành giống như căn bản không là cùng một người, hơn nữa căn bản không giống như đứa bé. Hắn nói lời nói là bình tĩnh như vậy, không kiêu ngạo không xiểm định, hơn nữa tựa hồ đối với nhân thể thật sự rất quen thuộc, trước đao pháp nhanh mà lại quyết đoán. Không có 2 năm trở lên huấn luyện là tuyệt đối không làm được, trừ phi An Tranh là một thiên tài. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Lúc nào ngươi cảm thấy mình thân thể khôi phục, chính là đi đại khấu đường tìm ta. Khấu Lục nói xong câu đó sau xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm đứng lại, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc ném đưa cho An Tranh, mua chút ít thịt ăn. An Tranh khẽ vươn tay đem bạc tiếp được, cười cười ôm quyền, tạ Lục tiên sinh. Không ai chú ý tới, nhìn hắn nảy sinh đến cười vui vẻ biểu lộ sau lưng. Cất giấu một cổ sâu đậm chán ghét. An Tranh được đã đến đứa bé này nhớ, ký, ức, hắn biết rõ ở cái địa phương này có dạng gì cách sinh tồn. Nơi này là huyện thế trường cư thành, là trong thiên hạ hung ác biểu hiện trực tiếp nhất không hề che giấu địa phương. Nếu muốn ở việc này xuống dưới nhất định phải khiến cái này người nhận đồng chính mình, đợi đến lúc sau khi thực lực cường đại sẽ rời đi cái chỗ này. Hoàn cảnh nơi này sinh tồn phương thức tuy nhiên chán ghét, nhưng là tại đây tối thiểu nhất là an toàn. An Tranh rất xác định. Ở loại địa phương này liền một cái tiểu mãn cảnh tu hành người đều không có, cho nên không ai giỏi phát giác được hắn bất thường. Hắn linh hồn là vô cùng cường đại, cho nên mới phải đang bị 10 cái đại mãn cảnh cao thủ vây công phía dưới đều có thể linh hồn thoát thân, tuy nhiên loại này thoát thân cực kỳ thảm thiết. Đối phương quá giảo hoạt tàn nhẫn, 10 cái đại mãn cảnh cao thủ bên trong rõ ràng cất giấu mấy cái tiểu thiên cảnh cường giả, đột nhiên đánh lén hắn, bằng không thì lời nói hắn bình yên rút lui khỏi không khó lắm. Huyện thế trường cư là chỗ vắng vẻ. Nơi này ác là cấp thấp người là cấp thấp. Những cường giả chân chính kia khinh thường tại tới chỗ như thế, cho nên An Tranh quyết định lưu ở đây. Đã ở lại đây, chính là phải nhịn mình chán ghét. Đầu tiên muốn càng nhiều nữa hiểu rõ cái chỗ này, sau đó thử đem cái chỗ này sở hữu tất cả chán ghét đều dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải là bởi vì lần này trọng sinh, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không đặt chân thấp như vậy cấp địa phương. An Tranh. Ngay tại An Tranh nghĩ tới những thứ này ngay thời điểm. Hắn nghe được có người sau lưng thử thăm dò kêu hắn một tiếng. An Tranh quay đầu lại, phát hiện gọi mình là Đỗ Xấu Xấu. Đối với thằng bé lớn này, An Tranh vẫn là rất cảm kích đấy. Nếu như không phải có Đỗ Xấu Xấu chiếu cố, nhưng có thể An Tranh đều không sống tới như vậy lớn. Một cô nhi, tại huyện thế trường cư loại địa phương này, làm sao có thể dễ dàng như vậy sống sót. Cho nên An Tranh cười cười, đi qua đi ôm Đỗ Xấu Xấu bả vai, đi. Đỗ Xấu Xấu bả vai hiển nhiên run một cái. Bởi vì hắn cảm thấy An Tranh cử động hôm nay rất quái dị. Không ai so với hắn quen thuộc hơn An Tranh, mặc dù nhưng thoạt nhìn An Tranh bộ dáng không có bất kỳ cải biến, nhưng là ánh mắt lại hoàn toàn khác nhau. Từng đã là An Tranh ánh mắt là sợ hãi chính là lóe lên, vĩnh viễn không dám cùng người đối mặt. Nhưng là bây giờ An Tranh, ánh mắt là thấu triệt tự tin. Cái loại này tự tin, thật giống như đã từng đem toàn bộ thiên hạ giẫm tại dưới chân đồng dạng. Thế nhưng mà Đỗ Xấu Xấu tuy nhiên hoài nghi An Tranh thay đổi. Lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hắn tốt bằng hữu kỳ thật sự đã qua đời. Hiện tại cổ thân thể này ở bên trong linh hồn, đã từng thật sự đem toàn bộ thiên hạ giẫm nát dưới chân quá. Chúng ta đi chỗ nào? Đỗ Xấu Xấu theo bản năng hỏi một câu. An Tranh tung tung trong tay bạc, đi ăn thịt ta. Thế nhưng mà ngươi nói phải đi trị thương. Ăn thịt chính là trị thương. À, ta như thế nào không biết ta? Ngươi không biết hơn nhiều, đối với, từ hôm nay trở đi ta bảo kê ngươi a. Thế nhưng mà, nhưng lúc trước đều là ta bảo kê ngươi đó a. Như thế nào, ngươi cảm thấy không vui ý? Cũng không phải. Được rồi, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Cái này là được rồi, hỏi ngươi một sự kiện, chỗ nào thịt ngon ăn? Ta chỉ nếm qua nhà mình làm thịt. Còn là đại ca mỗi lần trở về mới có thể ăn lần thứ nhất, còn ngươi? An Tranh ngươi biết chỗ nào thịt ăn ngon không? Ta đương nhiên. Ta biết nơi đặc biệt a, còn giống như chưa ăn qua thịt. Hai người thông đồng lấy bả vai dần dần từng bước đi đến, Đỗ Xấu Xấu sẽ không biết đạo cũng sẽ không nghĩ tới, nhân sinh của mình tại ngày hôm nay sẽ chuyển biến. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 4, khiêm tốn còn là lên giọng phách lối. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu hai người kề vai sát cánh theo Nam Sơn Nhai đi lên phía trước, ven đường một hồi ầm ĩ thanh âm dẫn dậy rồi hai người chú ý An Tranh hướng bên kia nhìn nhìn, phát hiện là mấy cái chó dữ đem một cái bẩn thỉu mèo hoang dồn đến trong góc. Tiểu tử này mèo thoạt nhìn bất quá mới mấy tháng tuổi bộ dạng, co giúp ở cái kia lạnh run, có lẽ một giây sau cũng sẽ bị chó dữ xé nát. Đỗ Xấu Xấu kéo An Tranh một hồi, đi thôi, những chó dữ kia tìm không thấy đồ ăn, cho nên muốn cầm nhược tiểu chính là mèo hoang coi như thuốc bổ, không có gì ly kỳ. An Tranh bỗng nhiên thở dài, cái đó và trong cuộc sống cái gì tương tự, người nhỏ yếu chịu đủ khi dễ. Mèo này mà thoạt nhìn từ nhỏ không có nương, ngược lại cũng đáng thương, không như ta thu nó làm bạn tốt rồi. Dù sao trong nhà chỉ một mình ta. Hắn cất bước quá khứ, cái kia mấy cái chó dữ quay đầu nhìn về phía hắn, túi đầu đối với hắn phát ra uy hiếp tựa như gầm nhẹ. An Tranh chỉ là ánh mắt mỉm cười nói run sợ, cái kia mấy cái chó dữ bỗng nhiên sợ tới mức tất cả đều sủi lơ ở đằng kia, không dám nhúc nhích, rõ ràng dọa tè ra quần. An Tranh đã đến chỗ gần, đem thoạt nhìn dọa sợ con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, duỗi tay sờ soạng vài cái, mèo con lại như cũ kinh hồn không định. Tiểu tử này mèo rất bẩn, mao dính không ít mấy thứ bẩn thỉu. An Tranh vừa đi vừa vì nó thanh lý, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện mèo này mà nguyên lai xinh đẹp vô cùng. Vốn là mao hẳn là trắng như tuyết, hết lần này tới lần khác bốn cái trên chân da lông cao cấp đỏ thấu triệt. Con mèo nhỏ ánh mắt của cũng rất kỳ quái, nhìn kỹ một chút, giống như cái kia trong ánh mắt phân biệt đều có một ngôi sao xoay quanh. An Tranh ôm mèo con một đường đi một đường khẽ bước, mèo con thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu. Dùng đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy lòng biết ơn nhìn lấy An Tranh, ngược lại là tinh thông nhân tính. Đỗ Xấu Xấu trên đường đi không ngừng đánh giá An Tranh, trong ánh mắt đều là tò mò. An Tranh vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn xem, quan sát đến Nam Sơn Nhai hoàn cảnh. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn tại đây dừng lại, tối thiểu nhất tại khôi phục thực lực bước tới cảnh giới nhất định trước đó hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Hắn phát hiện Đỗ Xấu Xấu liếc một cái trộm xem chính mình, không nhịn được cười một tiếng, ngươi đây là ngưỡng mộ ta sao? Đỗ Xấu Xấu gãi đầu một cái phát, An Tranh. Người thật là An Tranh. An Tranh đưa tay tới ôm Đỗ Xấu Xấu cổ của, thông đồng lấy đi lên phía trước, vừa đi vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta đem ngươi buộc ta khiêng ngươi nhìn lén mẹ của tiểu thất đạo tắm rửa sự tình nói ra. Mẹ của tiểu thất đạo là một quả phụ, một người mang theo hải tử tại Huyễn Thế Trường Cư thành cái này chính là hình dạng địa phương sinh tồn dựa theo đạo lý vốn nên là rất vất vả mới đúng. Nhưng trên thực tế Nam Sơn Nhai ở bên trong cũng không có mấy người dám đi treo chọc nàng. Mà ngay cả cựu đại khấu là người thấy mẹ của tiểu thất đạo cũng khách khách khí khí đích, chuyên người mẹ của tiểu thất đạo là một chánh nạn tại đây ẩn cư tu hành giả. Dù sao tu hành giả sự tình cách bọn họ đều rất xa xôi, bọn hắn chỉ biết là mẹ của tiểu thất đạo xinh đặc biệt đẹp. Toàn bộ Nam Sơn Nhai sẽ không có người so với nàng đẹp hơn, bộ ngực kia, cái kia kích thước lưng áo, cái kia bờ mông, còn có xem ra mang theo chút ít vũ mị khí chất mặt. Hoàn toàn không giống như là đã sanh hải tử nữ nhân. Tiểu thất đạo mới 4 tuổi, nói chuyện âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đấy, sinh bút bê giống như bình thường cũng đặc biệt đẹp. Đỗ Xấu Xấu nghe An Tranh nói ra những lời này, lập tức nở nụ cười, ngươi nhưng không cho nói ra, nếu để cho Diệp Đại Nương biết rõ ta xem qua nàng bờ ngông, còn không phải lột ra ta. Toàn bộ Nam Sơn Nhai, người nào không biết Diệp Đại Nương chọc không được. Diệp Đại Nương, là Nam Sơn người trên đường phố đối với tiểu thất đạo mẹ xưng hô. Đông nhiên nghe còn tưởng rằng là bao nhiêu tuổi lao phụ nữ, nhưng thực tế bên trên Diệp Đại Nương niên kỷ cũng không vượt qua 25. Diệp Đại Nương ngay tại Nam Sơn Nhai một đầu mở một quán rượu nhỏ, bởi vì người đẹp tính tử cũng hào thoải mái, cho nên sinh ý ngược lại cũng không tồi. Chỉ là mọi người ai cũng biết, Diệp Đại Nương trong quán rượu, trên cơ bản không có không pha thêm nước đấy. Nhưng đại bộ phận đi cái kia uống rượu đều là muốn nhìn một chút Diệp Đại Nương người này, còn rượu được không, ngược lại không có người để ý. An Tranh ước lượng thoáng một phát trong tay bạc, chút tiền ấy hẳn đủ chúng ta đi Diệp Đại Nương cái kia ăn thật ngon một bữa, hiện tại tranh thủ thời gian ngẫm lại có thật sao muốn ăn đấy, trong chốc lát cũng không thể lộ liêu e sợ. Đỗ Xấu Xấu ngậm miệng hỏi, như thế nào mới có thể giả bộ như không phải lần đầu tiên đi tiểu quán ăn cơm. Hơn nữa nhìn rất tiền nhiều như nước tốt tử. An Tranh cúi đầu quan sát một chút trên người mình quần áo, lại quan sát một chút Đỗ Xấu Xấu quần áo, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, người nghĩ nhiều lắm. Ta xem vẫn là như vậy đi, sau khi tới chúng ta nhìn một cái người khác ăn cái gì, tất cả mọi người ăn đồ vật nhất định chính là tương đối khá đồ ăn. Đỗ Xấu Xấu chớp chớp ngón tay cái, bị bọn hắn đánh bất tỉnh lần thứ nhất, đầu ngươi ngược lại là thông suốt. bất quá vừa rồi ngươi có thể thật sự là làm ta sợ muốn chết, lão tử tại Nam Sơn nhai chỉ ngươi cái này một người bạn, nếu ngươi chết, lão tử về sau chính là cô đơn. An Tranh trong nội tâm một ấm, vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Từ hôm nay trở đi hai ta chính là huynh đệ, cho ngươi một ăn miếng cơm thì có ta nửa cái, cho ngươi một bộ y phục xuyên thì có ta nửa cái, dài nắng dầm mưa, chúng ta đời này đều là hảo huynh đệ. Đỗ Xấu Xấu dùng lực gật đầu nói một tiếng được, sau đó mới phản ứng được, lời này của ngươi như thế nào kỳ cục như vậy. An Tranh cười ha ha, ai nha, đừng như vậy cắn văn nhai chữ được không, chúng ta cũng không phải thư sinh, ý tứ không sai biệt lắm thì phải. Hai người cười cười nói nói đã đến Nam Sơn nhai một đầu, chỗ rẽ chỗ chính là cái kia cửa nhỏ điếm chính là Diệp Đại Nương đấy, cũng không có cái danh tự, chỉ là cửa ra vào treo một mặt cờ, lá cờ trên viết một cái chữ rượu. Đỗ Gầy Gầy biết chữ, bất quá cũng đánh giá không ra chữ này ở bên trong có cái gì hàm xúc thú vị, chỉ là đều cảm thấy cái này chữ rượu rất khí phách bộ dáng, nhìn xem chính là không giống như là một cái chữ, mà là một cái mang theo hồ lô rượu trường kiếm hành hiệp thân ảnh của hiệp khách đấy. Chữ tốt. Đi đến cửa tử quán, An Tranh xem bước tới cái này chữ rượu nhịn không được gọi một tiếng tốt. Trước kia An Tranh khẳng định nhìn không ra chữ này ở bên trong có cái gì tên đường, nhưng là bây giờ An Tranh đã không giống nhau. Chữ này ở bên trong có một cổ lăng lệ ác liệt khí phách thứ đồ vật, giống như sống đồng dạng, tùy thời đều có thể từ cái kia kỳ tử bên trên bay ra ngoài. Đỗ Xấu Xấu mới không tin tưởng An Tranh có thể nhìn ra chữ đích tốt xấu, ngươi có thể nhìn ra rất xấu cái rắm. An Tranh nghiêm túc mặt, cái rắm tốt hay xấu, không thể nhìn, chỉ có thể ngửi. Đỗ Xấu Xấu lại sửng sốt một chút, sau đó phốc một tiếng nở nụ cười. Hắn phát hiện hôm nay An Tranh nói chuyện đặc biệt có ý tứ, một chút cũng không giống như trước cái kia tốt khúng núm không hề chủ thấy trước kia An Tranh người khác nói một hắn không nói nhị, người khác nói đông hắn không nói tây, càng sẽ không chủ động đối với chuyện gì phát bề ngoài cái nhìn của mình. Tại Đỗ Xấu Xấu xem ra, thì ra là An Tranh chính là một cái bị tức bóng, bị người đá tới đá vào đấy. An Tranh vén lên mảnh vải tử chính là đi vào. Đỗ Xấu Xấu lần thứ nhất vào loại rượu này quán trong nội tâm có chút khẩn trương, ngày bình thường đều là hắn tùy tiện đi ở phía trước An Tranh cẩn thận theo ở phía sau, hôm nay lại vừa mới sự khác biệt. Đi sau khi vào cửa An Tranh hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này canh giờ khả năng vẫn chưa tới cơm điểm cho nên cũng không có nhiều người. Có ba người lấy bàn lớn bên cạnh ngồi, không ngoài dự tính tất cả đều không ngừng lấy mắt thấy quầy hàng bên kia Diệp Đại Nương. Hôm nay Diệp Đại Nương mặc một kiện màu tím đậm váy dài, tuy nhiên không có tại sao bạo lộ. Nhưng là cái kia xinh đẹp hấp dẫn tư thái bị váy bao vây lấy phát họa đầm đìa tới tận cùng. Nhất là cái kia bộ ngực cao vút, quả thực chính là một chiếc đèn, những khách nhân kia con mắt đều là con bướm bướm. Diệp Đại Nương nghe được có người tiến đến, thấy là hai cái vóc người trung bình hài tử vốn là sửng sốt một chút, sau đó cúi người híp mắt nói chuyện, hai vị tiểu công tử, ở đây cũng không có đường, kẹo, đây chỉ có rượu. Tầm mắt của nàng lại bị An Tranh trong ngực đã sạch sẽ không ít con mèo nhỏ hấp dẫn, nhịn không được khen ngợi một tiếng. Tốt phiêu sáng mèo con, không giống như là phàm trần phẩm. Lúc nói chuyện, ngược lại là giống như mèo này mà so An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu hai người còn muốn cho nàng để ý chút ít. Đỗ Xấu Xấu ngày bình thường đang học đường ngược lại là rất có khí phách, nhưng là thấy Diệp Đại Nương trong nội tâm chính là phát run, hắn theo bản năng hướng An Tranh thân sau trốn. An Tranh ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà cặp mắt kia lại vẫn không tự chủ được ở Diệp Đại mẹ nó bộ ngực bên trên quét một xuống, ánh mắt đi qua. Vòng trở về lại quét một chút. Diệp Đại Nương nhìn thấy ngấp nghé chính mình mỹ mạo nam người có nhiều lắm, bất quá vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy nam hải tử cũng háo sắc như này. Đằng sau cái tên mập mạp kia hiển nhiên thuộc về có tặc tâm không có tặc đảm đấy, trước mặt cái này thoạt nhìn hơi có vẻ gầy yếu, nhưng ánh mắt ấy một chút cũng không giống là đứa bé, càng giống là trải qua rất nhiều khám khá người trưởng thành. Chứng kiến loại ánh mắt này, Diệp Đại Nương nao nao. Nàng vốn tưởng rằng An Tranh là một tiểu sắc quỷ nhãn con người không thành thật một chút. Có thể nhìn kỹ liếc về sau mới phát hiện An Tranh trong cặp mắt kia không có có một tia một hào tà niệm. Thiếu niên này, tại sao có thể có một đôi con mắt như vậy? Diệp Đại Nương có chút ngây người ngay thời điểm, Đỗ Xấu Xấu còn cho là mình bị xem thường, từ An Tranh đằng sau đưa cổ nói, chúng ta mới không phải đến mua đường, kẹo đấy, chúng ta cũng sớm đã không ăn đường, kẹo rồi. Chúng ta là đến uống rượu. Đúng. Chúng ta chính là đến uống rượu. Ngươi tại đây có cái gì tốt rượu chỉ để ý lấy ra chính là đúng rồi. Đừng tưởng rằng chúng ta tuổi còn nhỏ chính là nhìn không ra người. Diệp Đại Nương hít mắt, cặp kia xinh đẹp con ngươi khúc quẹo thành một đôi nguyệt nha nhi, uống rượu tốt, các ngươi có bạc sao? Đỗ Xấu Xấu ưỡn ngực mức, sau đó chỉ hướng An Tranh, hắn có. An Tranh cười cười nói, Diệp Đại Nương được, chúng ta là đến ăn thịt, còn rượu coi như xong đi. Diệp đại nương dùng đã sớm biết các ngươi không dám uống rượu ánh mắt của nhìn Đỗ Xấu Xấu liếc, tay nâng lấy cằm thân thể đè thấp tại trên quầy, ta còn nói đến hai cái tiểu nam tử hán đâu rồi, nguyên lai là hai cái tiểu quỷ thèm ăn. Như thế nào, đây là trộm nhà bạc chạy tới mua thịt đã ăn. Cẩn thận một hồi mà trong nhà các ngươi đại nhân tìm đến, xem các ngươi bị đánh không bị đánh. An Tranh nói, ngươi nhìn chúng ta bộ dạng như vậy, trong nhà như là có thể lén ra đến tiền sao. Cái này bạc là chúng ta biểu hiện tốt, trong học đường lục tiên sinh thưởng. Diệp đại nương úc một tiếng, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện ngược lại là có đạo lý, xem các ngươi trang phục cũng không giống là cái loại này trong nhà giàu có chủ nhân. Đã như vậy vậy giảm bất điểm, trong chốc lát ăn no rồi, còn dư lại bạc nhớ do cầm đi về nhà cho các ngươi cha mẹ phụ cấp gia dụng. Xem các ngươi cũng có mười mấy năm tuổi, cũng không giống như là không hiểu chuyện, có thể là tham ăn hung ác đi à nha. Không. Đỗ Xấu Xấu giống như bị kỳ thị đồng dạng lớn tiếng nói, chúng ta chính là tới uống rượu. Chuyện đu. Tui. Diệp đại nương nhìn Đỗ Xấu Xấu liếc, nhưng lại ngay cả lời nói đều không nói gì nữa. Đỗ Xấu Xấu cảm giác mình bị thụ vũ nhục, bộ ngực phập phồng thở mạnh. An Tranh lặng lẽ kéo hắn hạ xuống, đi đến gần cửa sổ bên kia bên cạnh bàn ngồi xuống nhẹ giọng nói ngươi một đứa bé, cùng đại nhân so đo cái gì. Đỗ Xấu Xấu đùng vỗ bàn một cái, ta muốn uống rượu. An Tranh quay đầu, đối với Diệp đại nương xin lỗi ý cười cười, phiền toái ngài bên trên một bầu rượu. Đỗ Xấu Xấu đùng lại vỗ bàn một cái, một bình chưa đủ. Ta muốn uống 10 hũ. Diệp đại nương tiếu khởi đến, giống như sơ hoa đào nở đồng dạng xinh đẹp. Nàng lắc lắc dương liếu cảnh vậy eo đi vào hậu trù, không bao lâu bưng một mâm lớn thịt bò chín cùng một bình rượu đi ra, mang thứ đó để lên bàn tới rồi nói ra, thịt tới không dễ dàng, không nói giá. Cái này một bình tặng cho các ngươi, ai bảo các ngươi đều xinh xinh đẹp như vậy, trưởng thành nhất định đều là có thể mê chết người nam nhân. Đỗ Xấu Xấu mặt càng đỏ hơn, còn không có uống cũng đã say. Hắn một đem rượu hũ lấy ra đi muốn hướng trong miệng ngược lại, nghĩ như vậy có chút không lễ phép, cầm một ly đưa cho An Tranh rót một chén, sau đó chính hắn bưng bầu rượu hướng trong miệng sụp đổ một miệng lớn. Miệng vừa hạ xuống bị sặc, ho khan vài tiếng, sợ bị Diệp đại nương xem thường còn cố ý ưỡn ngực, hảo kiểu. An Tranh trong lòng tự nhủ thằng này tương lai khẳng định phải ăn nữ nhân may mà, thoạt nhìn hắn đối với nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn không có sức chống cự a. Hắn cười lấy bưng rượu lên chén nhấp một miếng, sau đó ánh mắt biến đổi, chuyện này thật lương tâm a. Đã đi trở về Diệp đại nương nhịn không được bước chân ngừng một lát, quay đầu lại nhìn xem An Tranh hỏi, cái gì thật lương tâm? An Tranh nghiêm trang nói, cái này trong nước rõ ràng rượi pha, vậy rượu quán có thể đáng tiếc. Diệp đại nương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ đem ngươi lỗ thai vặn xuống, nấu chín coi như heo lỗ thai bán. An Tranh mỉm cười, cái kia làm phiền ngài dàn xếp hạ xuống, tiện nghi một chút bán cho ta. Diệp đại nương cảm thấy thiếu niên này khí chất rất đặc biệt. Nói lời nói cũng không giống là đứa bé ngữ khí, hơn nữa nàng cảm giác được đứa nhỏ này trong thân thể tốt giống như cất giấu cái gì không phải lực lượng, cho nên hắn hạ ý thức nhìn nhiều An Tranh liếc. Đúng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên một hồi ầm ĩ, không có một lỗ thai cao đệ mang theo một đám 17-18 tuổi người trẻ tuổi hướng phía bên này đã chạy tới. Đại ca, chính là gần cửa sổ đang ngồi tiểu tử kia cắt lỗ thai của ta, còn nói ác bá giỏi chính là một bầy tiểu gia tử quá ra ra chơi, hắn xem thường ngươi. An Tranh bưng chén rượu lại nhấp một miếng, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thoạt nhìn cái này không phẩm chất địa phương nhỏ bé, muốn yên lặng sinh tồn được cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Vốn muốn điệu thấp ở cái này lặng lặng dưỡng lao, tựa hồ không được a. Nếu muốn yên tĩnh, phải trước lên giọng phách lối lại để cho những tên lưu manh này lưu manh không dám lần nữa đến trêu chọc mình mới được. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 5, một người diệt người một đám. An Tranh vừa rồi tại cùng Diệp đại nương nhạo báng thời điểm kỳ thật trong lòng suy nghĩ chuyện khác, hắn nếu muốn khôi phục thực lực của mình, tại Huyễn Thế Trường Cư thành nhận cư coi như không tệ, nhưng là tại đây quá vắng vẻ cũng quá kiệt sức. Khôi phục tu hành sử dụng các loại linh thảo đan dược tại đây rất khó tìm bước tới, hơn nữa hiện tại mặt trước khi vấn đề cũng không chỉ là tính dưỡng đơn giản như vậy, còn có cùng. Trước kia cũng không có quá nghèo như vậy khổ cuộc sống, bất kể là muốn sinh hoạt tốt một chút hay là đi tìm địa phương mua sắm linh thảo đan dược. Trước hết nhất cần chính là tiền. Khấu lục cấp cho điểm này bạc hắn và Đỗ Xấu Xấu ăn hơi rừng sau trên cơ bản cũng không thừa nổi cái gì, trên người cái này đã hôi hám ý phục ăn mặc cũng đặc biệt không thư phục. Vô luận như thế nào, đều phải trước lời ít tiền nói sau. Đang tại hắn nghĩ đến những điều này thời điểm, cao đệ mang theo Nam Sơn Nhai bên trên một đám 17-18 tuổi lưu manh du côn đã đến. Tại Huyễn Thế Trường Cư thành như vậy địa phương, kỳ thật quy củ đặc biệt đơn giản. Ai rất mạnh mẽ, người đó liền sinh hoạt tốt. Nếu đặt ở Di Vãng, An Tranh làm sao có thể đem những này tiểu du côn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ An Tranh chứng kiến bọn họ thời điểm, hai cái mắt mà bắt đầu để hết. Cái này là đến đưa tiền nữa à? Hắn híp mắt nhìn bên ngoài những tiểu kia du côn, những cái thứ này ngày bình thường khi nam phách nữ muốn tất nhiên trong tay cũng để dành đến một chút bạc, tuy nhiên sẽ không nhiều, nhưng đối với khát hư người mà nói một giọt nước cũng là hấp dẫn cực lớn à. Niệm nó, bên trong đang ngồi thằng nhóc con kia cút ra đầy cho ta. Tiểu du côn bên trong cầm đầu người kia thoạt nhìn có thể có 17-18 tuổi, dáng người ngược lại là có chút cường tráng, mặc trên người một kiện coi như ngăn nắp cầm ý hề, bất quá chất vải cùng chế tác đều rất chênh lệch. Hắn tay trái mang theo một thanh trường đao, thoạt nhìn cũng là phàm trần sắt chế tạo, tối đa giá trị 22 lạng bạc. Tại cái này tiểu du côn hướng phía An Tranh nổi giận mắng thời điểm, An Tranh đã đem hắn y phục trên người giày cùng binh khí giá trị bao nhiêu tiền đều được rồi một lần. Ai? Nơi này lời ít tiền có thể thật không dễ dàng. An Tranh lầm bầm lầu bầu một câu. Đỗ Xấu Xấu rất hồi hộp, căn bản không có nghe rõ An Tranh nói gì đó, hắn theo bản năng đi đến An Tranh trước người đem An Tranh ngăn ở phía sau, quay đầu lại nói một câu, ta tạm thời chống đỡ, ngươi trước chạy. An Tranh cười cười, đứng lên tại Đỗ Xấu Xấu vô vô lên bả vai, Xấu Xấu, cuộc sống khổ quá đủ chưa? À, Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, không biết An Tranh có ý tứ gì. An Tranh quay đầu lại xem hướng Diệp Đại Nương, trong lòng tự nhủ nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Bên ngoài những tiểu kia du côn hẳn là biết rõ nàng không thể trêu vào, cho nên căn vốn cũng không dám trực tiếp xông tới. Nếu như An Tranh bọn hắn không đi ra lời nói, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là sớm muộn gì đều muốn đi ra ngoài, hơn nữa hiện ở An Tranh vẫn là không đem những này tiểu du côn để vào mắt. Hắn đem ngủ say con mèo nhỏ hướng Đỗ Xấu Xấu trong ngực bịt lại, sau đó cất bước đi ra ngoài, Đỗ Xấu Xấu duỗi với tay kéo hắn một cái, An Tranh bả vai hơi hơi quơ quơ, thoạt nhìn động tác biên độ rất nhỏ. Nhưng là Đỗ Xấu Xấu thoạt nhìn đã bắt hắn lại quần áo hai tay nhưng rơi trống không. Chứng kiến An Tranh tầm thường này một động tác, trong quầy đứng Diệp Đại Nương trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng vốn muốn giúp cái này lưỡng vẫn không tính là quá đáng ghét tiểu Nam Hải, nhưng khi nhìn bước tới An Tranh cái kia có chút sáng ngời vai động tác về sau nhịn được, nàng muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng chính mình giải quyết như thế nào chuyện ngày hôm nay. Đỗ Xấu Xấu hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm, bởi vì những tiểu kia du côn căn bản cũng không có quy củ đạo lý đang nói. Bọn hắn ra tay vừa độc địa, vừa tàn nhẫn, cao đệ đám người kia so sánh với bọn họ căn bản chính là con nít danh đồng dạng. Nhưng là Đố Gầy Gầy không do dự, đem mèo con kín đáo đưa cho Diệp Đại Nương sau còn là đuổi theo An Tranh liền xông ra ngoài. An Tranh đi ra bên ngoài về sau nhìn những người kia, tổng cộng 10 cái, trong tay có mang theo dao nhỏ đấy, có mang theo cây gậy đấy, cũng có nhân thủ ở bên trong sách lấy cục gạch, thật ra khiến An Tranh đã tìm được một ít quen thuộc cảm giác. Người chính là An Tranh. Cầm đầu cái kia du côn đi về phía trước vài bước, gương mặt kiêu căng, ta chính là ác bá sẽ lao đại trương lỗi, nhận thức ta gương mặt này sao? An Tranh cười cười, ta cũng không phải cha ngươi, xem mặt cũng không có thể kết thân tử xem xét, cho nên không có nhận thức người gương mặt này tất yếu. Trương lỗi sửng sốt một chút, sau đó giận tí mặt. Từ khi hắn tổ chức mười mấy cái tiểu du côn thành lập ác bá giỏi về sau, mà ngay cả cựu đại khấu là người cũng bắt đầu tiếp xúc bọn hắn, hy vọng bọn họ đều có thể trở thành là đại khấu đường người. Mấy ngày này hắn đang cùng cựu đại khấu là người khiến cho giá trả giá đâu rồi, tại huyện thế cư trú lâu dài thành trong tay nắm chặt chút thực lực mới có thể trổ dừng chân. Cho nên lúc này bị một cái thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi nửa đại tiểu tử xem thường, lửa giận của hắn thoáng cái chính là đốt. Chu An, Chu Văn, Lưu Lại Tử, Vương Đại Thành, mấy người các ngươi lại để cho con thỏ nhỏ chết bầm này biết đạo biết cái gì gọi là chết tại miệng, cho ta sẽ hắn miệng rút đầu lưỡi của hắn, sẽ đem hắn cánh tay chân đều cấp lao tử tháo. Ta ngược lại thật ra xem, hôm nay tại Nam Sơn nhai bên trên lão tử giết chết người ai hắn miệng nó dám quản lý. Trên đường cái người tất cả đều hướng bốn phía tránh, ai cũng không nguyện ý trêu chọc những thứ này tiểu du côn. Những cái thứ này thật giống như huyên hoang khoác lác đồng dạng, một khi bị bọn hắn dính lên chính là không chết cũng phải lột một tầng da. Huyện thế trường cư thành ở bên trong không có gì pháp luật, cũng không có nhiều người giảng đạo lý gì, loại hoàn cảnh này hạ lớn lên tiểu du côn đám bọn họ. Từng cái một căn bản không cầm lấn người phụ trách coi vào đâu, còn kiếm cách tàn phế người, bọn hắn cũng không phải là không có đã làm. Chờ một chút. An Tranh bỗng nhiên khoát tay áo, đi phía trước xông tới mấy người theo bản năng đứng lại. Trương Lỗi hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Cũng kinh hãi. Tiểu vương bắt đảng ta cho ngươi biết, hiện tại nhận thức kinh sợ đã chậm. Lao tử nói rút đầu lưới của ngươi nhất định phải rút đầu lưới của ngươi, bất quá ngươi muốn là chịu quỳ xuống dập đầu 300 đầu. Ta ngược lại là có thể cân nhắc không phế bỏ của ngươi tứ chi, cho ngươi miễn cưỡng còn sống. Đọc truyện ở TR. Hẹn đủ ạ toài không, ngươi đã hiểu lầm. An Tranh khẽ cười nói, ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi du côn lưu manh làm việc cũng không phải là không có bảng giá a. Nói thí dụ như phế bỏ một người cánh tay bao nhiêu tiền, tháo bỏ xuống một người đùi bao nhiêu tiền, muốn một cá nhân đích mệnh bao nhiêu tiền, phải có cái không sai biệt lắm định giá đi. Ta muốn hỏi một chút, giống như ta vậy giá trị bao nhiêu tiền? Trương Lỗi nghèo đầu nói ra, ta ngất, ngươi tiểu vương bắt đản này rõ ràng còn hiểu chút. Bất quá lao tử nói cho ngươi. Ngươi nghèo như vậy dũng khí căn bản không đáng giá, cho dù tháo dỡ từng cái đoán tiền cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Tại huyện thế trường cư thành, nếu có người ra giá giết chết ngươi, đưa cho 5 lượng bạc lao tử sẽ làm. An Tranh quay đầu nhìn về phía Cao Đệ, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu mặt mũi lâu rồi, nguyên lai là hao phí 5 lượng bạc mướn là người a. Ngươi muốn là mình tới tìm ta hồi báo thù ta còn để mắt ngươi, ngươi đã làm như vậy chết, ta đây cũng không cần phải lại giữ lại ngươi rồi. Hắn chỉ Cao Đệ hỏi Trương Lỗi, hắn đâu rồi, nếu giết chết hắn bao nhiêu tiền? Cao Đệ nét mặt lúc thì đỏ, đừng con mẹ nó cản rỡ, trong chốc lát có ngươi hảo hảo mà chịu được đấy. Trương Lỗi ngược lại là không chút nào để ý Cao Đệ, ngẩng lên cằm, so với hắn ngươi đăng giá, giết chết hắn ít nhất nhị 10 lượng bạc. An Tranh khẽ gật đầu, ngữ khí rất nhẹ mà nói một câu, ngươi tính sai giá tiền. Ta so với hắn giá trị tiền nhiều hơn. Lời vừa mới dứt, hắn đột nhiên đi phía trước khẽ động. Trước đó xông lên phía trước nhất cái kia gọi lưu lại từ tiểu du côn còn chưa kịp phản ứng, bị An Tranh không ngừng tiếp một cước đá vào hạ bộ. An Tranh cố thân thể này xác thực thoạt nhìn hơi có vẻ gầy yếu đi chút ít, nhưng thị giã xác thực mưa gió không ngừng rèn luyện hơn mấy năm, cho nên cơ bắp độ mạnh yếu thật cũng không thể khinh thường. Một cước này tốc độ cực nhanh cũng ngon độc, trực tiếp phế bỏ lưu lại từ dưới đung quần vậy giá trị 200 vạn bất động sản. Lưu lại từ ai ôi ba. Hô một tiếng ngã xuống, An Tranh một cước giẫm tại trên mặt của hắn. Cầm lấy cánh tay của hắn uốn éo kéo một phát, răng rắc một tiếng lưu lại tử cánh tay cũng bị phế sạch. An Tranh tiện tay đem lưu lại tử cánh tay bỏ rơi đi, ta xuất thủ giá cả so với các ngươi quy hơn nhiều, chính các ngươi tính điểm. Ta đánh một quyền 30 lượng bạc, đặt một cước cũng là 30 lượng bạc, ta phế một cái cánh tay 50 ngân lượng, phế một cái bắp đùi 100 lạng bạc ròng, chính các ngươi đều nhớ lấy, trong chốc lát ta muốn thu tiền. Úc đúng rồi, vừa mới chứng toái một cước kia xem như khai trường bán hạ giá bỏ đi mất, không thu phí. Lần này đem Trương Lỗi bọn hắn đám người kia lại càng hoảng sợ, ai cũng không có nghĩ đến thoạt nhìn gầy yếu An Tranh rõ ràng ra tay ác như vậy lệ nhanh như vậy. Nhưng là những người này bình thường cũng đều là nhân vật hung ác, làm sao có thể bị một cái tiểu hài tử hù sợ. Trương Lỗi mắng một câu, cầm trong tay trường đao một ngón tay An Tranh, làm cho ta giết hắn. Gọi Chu An chính là cái kia du côn vung mạnh đứng lên gậy sát hướng phía An Tranh đầu chính là đập tới, An Tranh đi phía trước vừa lên bộ, điểm lấy chân bả vai đâm vào Chu An nách ở trên. Răng rác một tiếng đem Chu An cánh tay tháo. Thân thể hắn tử hướng về sau vừa lui rỗi tay nắm lấy Chu An đích cổ tay nhéo một cái, Chu An thân thể không do tự chủ phản xoay qua chỗ khác. An Tranh một cước đá vào Chu An đầu gối chỗ, bịch một tiếng Chu An chính là quỳ xuống. An Tranh một quyền nện ở Chu An trên phần gáy, Chu An kêu rên một âm thanh lập tức té sấp về phía trước. An Tranh phủi tay, người này ta đánh 3 cái, tổng cộng 92. Úc không đúng, phế đi một cái cánh tay lại thêm 50 lượng, tổng cộng 142. Cũng coi là một việc quan trọng, ta lại tặng đưa một cái. Bình một tiếng, An Tranh lại đang Chu An dưới đũng quần đạp một cước. Chu An kêu a một tiếng sau lập tức đau ngất đi. Không đợi người phía sau kịp phản ứng, An Tranh như liệp báo đồng dạng đột kích đi lên. Một quyền đánh tại cái đó gọi Chu Văn Du côn trên cổ họng, người này cổ ở bên trong phát ra ca một thanh âm vang lên, mắt tối sầm lại chính là té xuống. Hắn hướng sau ngược lại, An Tranh thỏ tay cầm lấy hắn hai cái cánh tay hướng thân thể của mình bên này vùng. Sau đó một cước đá vào Chu Văn trên ngực, cũng không biết đạp gây vài cái xương sườn. Hai cái cánh tay, nhất quyền nhất cước, tổng cộng 162. An Tranh đem Chu Văn tiện tay ném ở một bên, sau đó tránh khai mở gọi Vương Đại Thành chính là cái kia du côn vô xuống ra bầu. Hắn không lùi mà tiến tới, một cái trùng thiên pháo hoanh tại Vương Đại Thành trên cằm, trực tiếp đem Vương Đại Thành cái cằm đánh bể. Một quyền này độ mạnh yếu 10 phần, đúng là đem Vương Đại Thành thân thể đập bay ra về phía sau đi. Không đợi Vương Đại Thành thân thể rơi đấy, An Tranh liệp báo sát nhập bảy cựu đồng dạng xông vào đám kia du côn bên trong. Hắn mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn, ngắn ngủn mấy phút thời gian bên trên chính là ngã xuống một mảng lớn. Đỗ Xấu Xấu vốn trên mặt đất nhặt được một viên gạch đầu chuẩn bị động thủ, nhưng là còn không có cho mình nổi lên dũng khí đấy, dựa theo đã trên cơ bản đem chiến đánh giải quyết. 10 cái khí thế hung hăng tiểu côn đồ bị An Tranh đánh té hạ đại bộ phận. Hiện tại chính là thừa hạ trận mắt hốc mồm Cao Đệ cùng sắc mặt trắng bệnh Trương Lỗi hai người. Ngươi nhớ kỹ thiếu ta bao nhiêu tiền sao? An Tranh cười tủm tỉm nhìn lấy Trương Lỗi hỏi một câu, Trương Lỗi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng lui về sau một bước. Xem ra ngươi là không có nhớ kỹ, hắn thực ta cũng vậy không có nhớ kỹ. An Tranh nói, bất quá không có sao, trong chốc lát chúng ta tiếp qua đếm rõ số lượng, lớn như vậy một cuộc làm ăn, ta cho ngươi cái bẻ gãy. Lời vừa mới dứt, An Tranh đã hướng phía Trương Lỗi nhào tới. Trương Lỗi sợ tới mức kêu a một tiếng, trong tay nắm chặt trường đao qua loa vung vẩy lên. An Tranh thân thể tại một mảnh đao ảnh bên trong nhảy lên quá khứ, tinh chuẩn tránh đi cái kia loạn thất bát tao chặt đi xuống dao nhỏ, sau đó một quyền nện ở Trương Lỗi trên bụng dưới. Trương Lỗi đau gọi một tiếng, trong tay trường đao nắm bất trụ rơi trên mặt đất. An Tranh lại một cước đem Trương Lỗi đạp té xuống đất, sau đó đặt mông ngồi ở Trương Lỗi trên ngực, thuận tay từ dưới đất nhặt được một cục gạch trong tay ước lượng số lượng một chút, sau đó mãnh liệt hướng phía Trương Lỗi khuôn mặt vỗ xuống đi. 30 lượng, 60 lượng, 92, 120 lạng, 150 lạng. 333333. Một ít hạ hạ đấy, người xem tâm đều đi theo chịu động. Đánh mệt An Tranh ngồi thẳng lên thở dốc một hơi, khỏe miệng hít lên, ác bá hội. Phi ngươi đại gia đấy, lao tử một người diệt một mình ngươi hát bang. Vừa đúng lúc này, nằm ở Diệp đại nương Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ý chí chỗ mèo con đánh cái hả hơi thiếu tỉnh, nhìn nhìn bên ngoài, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, tựa hồ có một loại nghiêm nghị vương khí. Nó từ Diệp đại nương trong ngực đạp một cái nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy đến An Tranh bên người, sau đó theo An Tranh thân thể bò đi lên, ngồi xổm An Tranh trên bờ vai nhìn xem những người bị thương kia. Rất có nhất hổ theo núi bên nghễ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trưởng cư chương 6, không thể đi. Vây xem toàn bộ đều ngẩn ra, trong đó có người nhận thức An Tranh, nhìn ra đánh người chính là cái ngày bình thường vâng vâng dạ dạ ngay cả đi đường cũng không dám thẳng tắp sống lưng cô nhi. Nhận ra là người càng là kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này mới một ngày đêm không gặp, An Tranh làm sao lại biến thành người khác vậy. Như thế hung ác đánh té hạ 10 cái du côn, lưu manh. Đây quả thật là cái kia đã trúng đánh cũng chỉ dám ngồi xổm cái kia ôm đầu không dám hoàn thủ An Tranh sao. Mặt mũi tràn đầy máu Trương Lỗi thoạt nhìn thương rất nặng, cả khuôn mặt đều máu thịt be bét đấy, xem chừng cho dù đợi thương lành, gương mặt này cũng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Đối với những thứ này, ngày bình thường sẽ làm bộ hung ác khi dễ người đàng hoàng du côn, lưu manh, An Tranh từ thực chất bên trong có một loại không cách nào tách ra ghét ác. Đây cũng chính là hiện tại hắn cần một chỗ tĩnh dưỡng, nếu đặt ở hắn huy hoàng thời điểm. Tùy tùy tiện tiện vung lên tay có thể khiến cái này người cho bột phấn diệt. Dùng hắn cái này ghét ác như cựu tính tình, bị thương trước đó gặp phải lời nói những người này ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Nhớ kỹ chính mình thiếu ta bao nhiêu tiền sao? An Tranh đá đá sợ vỡ mật Trương Lỗi hỏi một câu, thứ hai trên mặt đất giống như chết như heo một không thể động đậy được. Hắn muốn trả lời, nhưng là nửa bên mặt đều bị đập máu thịt be bét đấy, há mồm đều không căng ra. An Tranh thấy hắn không có biện pháp trả lời, túi người nhìn xem hắn nói ra. Cho dù ngươi thiếu ta 500 lạng bạc dòng được không à? Trương Lỗi ánh mắt của lóe lên một cái, hiển nhiên không muốn đã nói. Chứng kiến An Tranh dương lên trong tay cục gạch, hắn lập tức liều mạng gật đầu. An Tranh ừ một tiếng, đi đến cái thứ nhất bị đánh du côn Lưu Bệnh chốc đầu bên người hỏi, ngươi nhớ rõ thiếu ta bao nhiêu bạc sao? Lưu lại từ nào dám nói không biết, vội vàng run rẩy trả lời, nhớ rõ nhớ rõ. Thiếu ngài 140 lượng bạc. An Tranh thở dài nói, 142, coi như... Cho ngươi gom góp cái cả, số lẻ ta cũng vậy không muốn. Lưu lại tử ánh mắt vui vẻ, cảm ơn. Cảm ơn. Sau đó An Tranh cúi người, răng rắc một tiếng bỉnh lên đã đoạn Lưu lại tử một chân, một cái đùi 50 lượng, vừa rồi thiếu ta 142, hiện tại là 192, bốn bỏ năm lên, cho dù ngươi thiếu ta 200 lượng, cái này giá tiền coi như công đạo sao. Lưu lại tử đau giết như heo kêu thảm, ở nơi nào còn dám nói không được. Hắn chịu đựng đau không ngừng gật đầu. Trong nội tâm cũng không biết đem An Tranh mắng thành cái gì tốt. An Tranh cũng không thèm để ý hắn, chậm rãi đi đến thứ hai bị hắn đánh du côn Chu An bên người hỏi, ngươi à, nhớ rõ ngươi thiếu ta nhiều ít tiền sao? Chu An sợ tới mức sau này bò một bên khóc trả lời, mọi người ta cầu van xin ngài, ngài nói ta thiếu ngài bao nhiêu chính là bao nhiêu, đừng đánh ta. Lưu lại tử thiếu ngài 200 lượng, ta cũng vậy thiếu ngài 200 lượng được hay không được? An Tranh hài lòng nhẹ gật đầu, được rồi. Xem ở ngươi thái độ coi như không tệ phân nhi ở trên, cũng coi như ngươi thiếu ta 200 lượng tốt rồi. Bất quá ta cái này người thành thật, không thích nhất chiếm đường người tiện nghi. Ngươi nói thiếu ta 200 lượng, nhưng là ta còn không có đánh đủ số A, đây nếu là chuyển đi nói ta việc buôn bán bất công nói, về sau ai còn tìm ta. Ta nhớ được ngươi thiếu ta 162, ta liền bất cho ngươi. Giang giác một tiếng, Chu An một chân cũng bị An Tranh trực tiếp đứt gãy. An Tranh nói, 212. Cũng coi như ngươi thiếu ta 200 lượng, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi thêm 10 lượng mặt mũi của. Hắn quay đầu nhìn về phía người thứ ba du côn sợ tới mức bờ mông không ngừng sau này ngồi, tay của hắn từ dưới đất lần mò bước tới nửa cục gạch, linh cơ khẽ động nhặt lên hướng phía trên mặt mình đã tới rồi thoáng một phát, an ra, ta cũng vậy thiếu ngài 200 lượng, không cần ngài cho ta mặt mũi, tự chính mình đem không đủ kể ra bổ sung được hay không được. Ngài thấy có được hay không? Hắn hỏi một câu được hay không được, mượn cục gạch tại trên mặt mình vỗ một cái kia độ mạnh yếu ngược lại cũng không nhỏ. An Tranh nhìn những cái thứ này quả thật bị chính mình dọa cho bể mật gần chết, chỉ sợ về sau cho dù có người trả thù lao cũng không dám lại đến qua loa trêu chọc chính mình rồi. Dựa theo hắn dĩ vãng diệt cỏ tận gốc tính tình, những cái thứ này cho dù lại không phẩm chất không đáng hắn ra tay, hắn cũng sẽ biết giết một người không chừa mảnh giáp. Nhưng là hiện tại hắn còn không phải hiểu rất rõ huyện thế trường cư thành, cũng không muốn dễ dàng tại đây liền rách sát giới, cho nên cũng liền thôi. Người cầm đầu kia thiếu ta 500 lạng bạc ròng, còn dư lại mỗi người thiếu ta 200 lượng, cộng lại tổng cộng là 3.320, lúc nào chúng ta đem chướng kết thoáng một phát ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Cao Đệ quay người muốn tiến vào trong đám người, lại bị đôi mắt Đỗ Xấu Xấu kéo lại. Đỗ Xấu Xấu ngay cả lôi túm đem Cao Đệ kéo trở về, Cao Đệ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nhìn hắn An Tranh nhìn mình, nặn đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, An Tranh. An gia, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng đem ta để vào mắt, coi như ta là cái dám thả ta sao. An Tranh hừ lạnh, ta liền xem như không ngừng tiếp ăn cức, cũng để không ra người thúi như vậy dám. Hắn giơ chân lên một cước đá vào Cao Đệ trên cằm, vốn ta ý định thời gian dần qua với ngươi xem như khoản nợ này, ngươi đã chính mình tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người khác trên cơ bản ta đều là phế một cái cánh tay một chân, đối với ngươi, ta liền không thu phí đấy. An Tranh quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi, người này ta giao cho ngươi, xử trí như thế nào ngươi tự xem xử lý. Ngươi thiếu ta 3.320 bạc tử, cái này người ta cho ngươi định giá 300 lượng, ta chỉ thu ngươi 3.000 lượng là được rồi. Trương Lỗi nét mặt bị vỗ máu me nhảy mùa đấy, nhưng là thân bên trên tổn thương cũng không phải đặc biệt nặng. Lúc này An Tranh trong mắt hắn thật giống như tử thần đồng dạng, đừng xem An Tranh vóc dáng không tính là cao, cũng hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là vừa rồi thời điểm xuất thủ thật giống như lệ quỷ, bọn hắn những người này cho dù cộng lại cũng không là đối thủ. Về sau chỉ cần An Tranh vẫn còn Nam Sơn Nhai ở bên trong, hắn là cũng không dám nữa tại An Tranh xuất hiện trước mặt. Chuyện của tôi nè. Nghe được An Tranh nói như vậy, Trương Lỗi dùng lực nhẹ gật đầu trong miệng hàm hàm hồ hồ nói ra, An gia ngươi yên tâm, chuyện này tính ở trên người ta. An Tranh nhẹ gật đầu, đi thôi, lấy tiền đi thôi, những người này ta tạm thời chính là đội lên nơi này, ngươi tìm người trở về cầm bạc lấy ra đi chuộc người. Con người của ta công đạo, lấy ra đi 200 lượng ngươi chính là mang đi một cái. Bất quá nếu để cho ta nghe nói ngươi chạy tới trong nhà người khác đoạt bạc, hoặc là bức bách người khác cho ngươi bạc, ta đây cam đoan ngươi không sống tới bầu trời tối đen. An Tranh chỉ đường cái một bên, đều đừng nằm trên mặt đất trở ngại giao thông, tất cả đều sắp xếp đi cho ta ghé vào bên đường ở trên, bài chỉnh tề, chờ ngươi đám bọn họ lao đại tới lấy tiền chuộc các ngươi. Trương Lỗi không dám lần nữa ở lâu một phút đồng hồ, một hồi kéo dậy Cao Đệ chật vật hướng Nam Sơn Nhai bên kia chạy ra ngoài. Đỗ Xấu Xấu đi đến An Tranh bên người, cứ như vậy để Cao Đệ đi. Nếu là không có người kia, nay trời cũng sẽ không có những sự tình này. Ngày bình thường lấn có được ngươi khi dễ vô cùng tàn nhẫn nhất chính là hắn, tiểu đức tử chân cũng là bị hắn cắt đứt, cả đời đều là cái tàn tật. Còn có Lý Hán, bị hắn cắt đứt 3 ngón tay đầu, hiện tại cũng không dám đưa tay ra làm cho người ta chứng kiến. An Tranh cười lạnh, thả hắn đi. Ngươi yên tâm đi, ta lại để cho Trương Lỗi đem hắn mang đi, so ta tự mình động thủ giết hắn đi còn tốt hơn một chút. Nếu Trương Lỗi không nỡ giết hắn, ta cũng vậy cam đoan hắn ở đây huyện thế trưởng cư thành sống không được đi. Đỗ Xấu Xấu gật đầu, người như vậy đã chết mới tốt, về sau rốt cuộc không cần lo lắng trong học đường mặt khác đàng hoàng hài tử bị hắn khi dễ. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, nhớ rõ ta vừa rồi hỏi lời của ngươi sao? Quá đủ cuộc sống khổ sao? Đỗ Xấu Xấu nói, ai nguyện ý quá cuộc sống khổ? An Tranh vừa cười vừa nói, về sau sẽ không còn có cuộc sống khổ, từ hôm nay trở đi. Ta cho ngươi quá muốn ăn cái gì ăn thật sao, muốn mặc cái gì xuyên thật sao, muốn chơi cái gì chính là chơi và vân vân cuộc sống. Ngươi là ta An Tranh tại huyện thế trường cư nội thành bằng hữu duy nhất, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cải biến chúng ta sinh hoạt. Xấu Xấu ngươi nhớ kỹ, ta An Tranh bằng hữu, ai cũng không đọc có thể khi dễ. Trong tử quán, Diệp Đại Nương nhìn xem cái kia ôm bả vai đứng ở trên đường cái hai người thiếu niên, trong ánh mắt hiện lên một vòng ý vị sâu xa thần thái. Cái kia thoạt nhìn gầy yếu một chút thiếu niên khí chất thật sự rất đặc biệt, ôm cái tên mập mạp kia đứng ở đó giơ ngón tay lên hướng xa xa hình ảnh, thật giống như hắn đứng ở thế gian này ngọn núi cao nhất bên trên chỉ điểm Giang Sơn. Rõ ràng là một cái thoạt nhìn bất quá đứa nhỏ mười mấy tuổi, tại sao có thể có một loại ngước đầu ngưỡng mộ lôi cảm giác. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ cái này người thiếu niên, nhưng là vừa nghĩ tới mình ở cái này ẩn cư là vì mình hài tử tiểu thất đạo, nàng chính là bỏ đi ý nghĩ này. Không có gì so tiểu thất đạo an toàn phát triển càng trọng yếu hơn, chỉ cần hài tử khỏe mạnh phát triển, nàng cái gì đều nguyện ý. Nàng quay đầu lại nhìn mình hài tử, sau đó nhẫn không ở thở dài. Mới 4 tuổi tiểu nam hài thất đạo ngồi ở cửa sổ ở trên, trong tay nắm chặt một hồi hạt dưa vừa ăn một bên tới lui hai cái chân nhỏ, tựa hồ đối với An Tranh trước đó như vậy máu tanh ra tay một chút cũng không sợ. Bộ dáng kia, nhiều giống như phụ thân của hắn, mặc kệ gặp được bao nhiêu sự tình đều sẽ không khẩn trương, vĩnh viễn như vậy có phong độ. Cà ca. Tiểu thất đạo đống nhiên hướng phía An Tranh hô một tiếng, ăn hạt dưa không. An Tranh quay đầu lại nhìn liếc, phát hiện cái kia tiểu hoa nhi lớn lên thật xinh đẹp, khả ái như vậy. Hắn tại trên người mình cầm trên tay máu xoa xoa, đi đến tiểu thất đạo bên người, vẩy mông cũng ngồi vào cửa sổ. Thất đạo, vừa mới nhìn thấy ca ca đánh người, sợ hãi không sợ. Tiểu thất đạo đem trong tay hạt dưa nhét vào An Tranh trong tay, ta mới không sợ, về sau ta cũng vậy phải giống như ca ca như vậy đánh người xấu, chứng kiến người xấu đánh liền, đánh tới bọn hắn không dám làm chuyện xấu. Hắn huy vũ thoáng một phát nắm tay nhỏ, lại không ngồi vững vàng từ cửa sổ bên trên rớt xuống. Diệp đại nương sợ tới mức đi phía trước lao nhanh, An Tranh lại đã sớm bốn éo thân đem tiểu thất đạo từ giữa không trung ôm lấy. An Tranh ôm tiểu thất đạo đứng lên, đi đến đường lớn bên cạnh chỉ vào những bị đánh đích kia du côn nói ra, tiểu thất đạo ngươi nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên làm người xấu như vậy, chính là coi như bọn họ bình thường thoạt nhìn phong quang, nhưng ban đêm ở bên trong hiểu thấy ác ngộng, sẽ bị ác quỷ tác mệnh. Cho dù chết, bọn hắn cũng chỉ có thể xuống địa ngục, bị ác quỷ tra tấn. Tiểu thất đạo dùng lực nhẹ gật đầu, ca ca, ngươi dạy ta đánh người được không? An Tranh lắc đầu, không được không được, tu hành không phải là vì đánh người. Tiểu thất đạo còn nói, mẫu thân nói ta không thể tu hành, nhưng là ta sợ mẫu thân bị người khi dễ. An Tranh khẽ chau mày, quay đầu lại nhìn về phía Diệp đại nương. Hắn ôm tiểu thất đạo ngay thời điểm chính là cảm giác cảm thấy đi ra, tiểu thất đạo thể chất vậy mà ly kỳ xuất sắc, loại thể chất này, nếu đưa đến chánh quy trong tông môn cũng sẽ bị đặc biệt coi trọng. Chỉ cần có thể có được dốc lòng dạy bảo, có lẽ dùng không được bao lâu tiểu thất đạo chính là có thể chân chánh tu hành. Nhưng là vì cái gì Diệp đại nương muốn lừa gạt con của mình? Hắn mở mạnh hạt dưa, đặt ở tiểu thất đạo lòng bàn tay ở bên trong. Tiểu thất đạo cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời. An Tranh trên bả vai mèo con nhẹ nhàng gọi một tiếng, vẻ mặt cầu ôm ta một cái cũng muốn ăn biểu lộ. Diệp đại nương đi nhanh tới đem tiểu thất đạo tiếp nhận đi, một giọng nói cảm ơn lập tức chuyển thân ly khai. An Tranh muốn hỏi một câu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn bước tới Diệp đại nương cái kia lóe lên ánh mắt, hắn cảm thấy vẫn là không muốn đi qua hỏi đường người tư ẩn. Đúng vào lúc này xa xa có người mang mấy cái dương lớn tới, chứng kiến cái kia đầy đất tàn tật sau tất cả đều sợ tới mức bạch cả mặt. Cầm đầu chính là cái người kia bước nhanh đã đến An Tranh trước người, khách khách khí khí đích nói ra, An gia, đây là chúng ta ông chủ cho ngài đưa tới bạc tử. Vốn là lười biếng mèo con chứng kiến người này thời điểm lập tức đứng thẳng người, sau lưng mao đều dựng lên, giống như là muốn bảo vệ hộ An Tranh một tốt, lộ ra trong miệng đầy hàm răng. An Tranh an ủi mèo con cười nói, ác bá hiểu thật đúng là không thiếu tiền. Người nọ cười cười, làm sao có thể, ác bá sẽ như vậy cấp thấp tiểu hài nhi quá ra ra vậy tiểu hát bang, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy. Cái này bạc tử là chúng ta ông chủ ra, chúng ta ông chủ muốn gặp một lần ngài. An Tranh khẽ cho mày, các ngươi ông chủ là ai? Người nọ làm một dấu tay xin mời, chúng ta ông chủ họ Trần. Nghe được câu này, Đỗ Xấu Xấu lập tức biến sắc mặt, hắn tiến lên kéo lại An Tranh dùng sức mà lắc đầu, An Tranh, không thể đi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 7, người gặp được hắn. An Tranh cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, trong đầu về cái này Trần Gia chi nhớ. Cái này Trần Gia hình như là Nam Sơn Nhai bên trên gia tộc lớn nhất, cả con đường bên trên cửa hàng tất cả đều là nhà hắn bất động sản. Sở hữu làm ăn đều là mướn nhà hắn cửa hàng. Hơn nữa nghe nói, Trần Gia là người cùng Huyễn Thế Trường Cư thành thành chủ đều có thể nói lên lời nói, mà ngay cả cựu đại khấu đều không thể không đưa cho Trần Gia mặt mũi. Đỗ Xấu Xấu giữ chặt An Tranh nói một câu không thể đi, An Tranh bỗng nhiên trong lúc đó hiểu rõ ra. Trương Lỗi bọn hắn những tiểu kia du côn như vậy không phẩm chất, lại có thể tại Nam Sơn nhai lẫn vào vui vẻ nước lên, hơn nữa đại khấu đường rõ ràng không có ra tay đem hắn tiêu diệt, cái này sau lưng hiển nhiên không tầm thường. Hiện tại xem ra, nguyên lai cái này cái gọi là ác bá biết, bất quá là Trần Gia nuôi một đám cho giữ mà thôi. Đến mời An Tranh người thoạt nhìn chừng 40 tuổi, người lớn lên rất bình thường, một đoàn hòa khí, cười lúc thức dậy đưa cho cảm giác của con người như là nhà bên đại thuốc đồng dạng. Nhưng là An Tranh sớm đã không phải là thì ra là An Tranh, liếc có thể xem đi ra người này ánh mắt sau lưng cất dấu âm u. Ta là Trần Phổ. Trung niên nam nhân khách khách khí khí đích tự giới thiệu hết sau đối với An Tranh nói ra, An gia vừa mới ra tay dạy dỗ thoáng một phát Trương Lỗi bọn hắn, chúng ta ông chủ đã biết rồi. Ông chủ nói, 100 Trương Lỗi tăng thêm đứng lên cũng không bằng ngài một cái, coi như là 100 ác bá hiểu cộng lại cũng không bằng ngài một cái. Vốn ác bá hiểu tạo dựng lên, chính là lại để cho Trương Lỗi hắn đám bọn họ cùng tiểu thiếu gia chơi đấy. Tại huyện thế trường cư nội thành việc buôn bán, không thể không bồi dưỡng một hạ tựa như lang tính tình. Ác bá lại là chúng ta ông chủ chuyên môn vì bồi dưỡng tiểu thiếu gia mà xây dựng, kỳ thật thật sự không coi là gì. Ông chủ nói, chỉ cần An gia ngươi nguyện ý đi Trần gia cho chúng ta tiểu thiếu gia làm cái làm bạn, so bao nhiêu cái ác. Bá hiểu cũng phải có dùng. Hắn sau này chỉ, đó là 5.000 lượng bạc, ông chủ biết rõ An gia ngươi cuộc sống trôi qua giống như không quá như ý. Đây là chúng ta ông chủ sớm không có có phát hiện ngươi, nếu sớm phát hiện lời của ngươi, làm sao có thể lại để cho An gia ngươi chịu khổ. An Tranh quay đầu hướng Đỗ Xấu Xấu nói ra, đưa cho chúng ta bạc. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, vẫn là không yên lòng An Tranh, An Tranh, ngàn vạn đừng đi. Trần Phổ khẽ cười nói, An gia cũng không cần lập tức liền theo ta đi, chúng ta ông chủ nói, hắn tùy thời chờ ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta ông chủ chính là tiểu thiếu gia cái này một cây dòng độc đinh, vì tiểu thiếu gia chúng ta ông chủ cái gì đều nguyện ý làm. Tiểu thiếu gia và ngươi niên kỷ tương tự, các ngươi tại một khối vậy cũng có thể trở thành là bằng hữu. Chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời cũng có thể đi Trần Phủ. An Tranh nhừ một tiếng, đợi ta có thời gian, nhất định sẽ đi bái phỏng. Trần Phủ ôm quyền, xoay người muốn đi. An Tranh lại gọi hắn lại, 3.000 lượng bạc là ta đánh đi ra ngoài, nhiều hơn 2.000 lượng không quan hệ với ta, làm phiền ngươi mang về, thay ta cảm ơn Trần Lão Bản. Trần Phủ sắc mặt khẽ thay đổi, đây là chúng ta ông chủ một phen tâm ý. An Tranh khẽ cho mày, ai nói với ngươi quá, ngươi có một lần tâm ý ta nhất định phải nhận lấy. Có tâm ý là của các ngươi sự tình, thu không thu là ta sự tình. An Tranh ghét nhất nói như vậy, ban đầu ở rõ ràng pháp tư ngay thời điểm hắn gặp quá nhiều như vậy sắc mặt. Cũng đang bởi vì là chán ghét loại này sắc mặt cái này loại sự tình, An Tranh kể ra địch rất nhiều. Có bao nhiêu người muốn diệt trừ hắn, bởi vì hắn tồn tại đã làm trở ngại quá nhiều người lợi ích. An Tranh sở dĩ trọng thương thân thể nứt vỡ, cũng là bởi vì những người kia đánh lén kết quả. Bất quá những việc này, tựa hồ khoảng cách bây giờ An Tranh đều có chút xa xôi. Không thể khôi phục tu vi, cũng đừng nghĩ báo thủ. Việc cấp bách, chính là chọn nhanh điều trị bây giờ thân thể. Những ra tay kia muốn diệt trừ hắn là người tại chưa có xác định hắn thật sự đã bị chết trước đó, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. An Tranh trả lời những lời này chỉ là vô ý thức nói đi ra, là hắn tính cách như thế. Nhưng là Trần Phổ nghe được câu này, trong ánh mắt đã có một lượng âm tàn lóe lên tức thì. Tại Nam Sơn Ngai, vẫn chưa có người nào dám không để cho Trần ra mặt mũi. Cái này thiếu niên lang rõ ràng ngay trước mặt cự tuyệt hảo ý của hắn, loại sự tình này Trần Phổ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá vừa nghĩ tới ông chủ nhắn nhủ, Trần Phổ tạm thời chính là nhịn xuống. Đại An gia không muốn nhận lấy, ta đây chính là mang về. Trần Phổ quay người chính là đi, ngoắc gọi mấy người đại hán mang 2.000 lượng bạc dương hòm đi nha. Không bao lâu, một đầu mồ hôi nước Đỗ Xấu Xấu đã chạy tới, An Tranh, ta xem ngươi hay là đi thôi. Ngươi đắc tội Trần gia người, tại Nam Sơn Nhai là lăn lộn không đi xuống. Coi như là đại khấu đường là người cũng sẽ không biết bảo kê ngươi đấy, hiện tại ngươi đã có nhiều bạc như vậy, không bằng ly khai huyện thế trường cư thành, tìm đường địa phương con đường thực tế sống. An Tranh lại cười lắc đầu, ngươi cho rằng cái này bạc thật có thể mang đi. Hắn nói đến đây vài lời ngay thời điểm, lại nghĩ tới chính mình trước đó đã làm những sự tình kia. Đỗ Xấu Xấu không có chú ý tới An Tranh trên nét mặt biến hóa, lộ ra đặc biệt cấp bách, vậy làm sao bây giờ? Trần gia người chúng ta là không đắc tội nổi. Sớm biết rõ ác bá sẽ là Trần gia, nói cái gì cũng không có thể đánh A. Hiện tại có thể làm sao bây giờ, Trần gia người tuyệt sẽ không nhịn đấy. Hơn nữa vừa rồi ngươi còn cự tuyệt cái kia Trần Phổ, một chút cũng chưa cho hắn mặt mũi. Nể tình. An Tranh khỏe miệng chớp chớp, ngươi nghe nói qua rõ ràng pháp tư sao. Đối với xấu người nếu là cho mặt mũi, như vậy cũng là làm ác. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, không rõ An Tranh làm sao sẽ nâng lên cái này. Nhưng hắn vẫn gật đầu, người nào không biết Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư. Chúng ta hiện tại nơi này tại Thương Man Sơn, U Yến 16 nước trong khe hẹp. Thoạt nhìn huyện thế trưởng cư thành cùng U Yến 16 quốc bất luận cái gì một so sánh đất nước với nhau, giống như là con kiến cùng voi so sánh với đồng dạng. Mà U Yến 16 quốc cùng Đại Hy Hoàng Triều so sánh với, thật giống như một hạt hạt cắt cùng sa mạc so sánh với đồng dạng. Nói đến đây vài lời ngay thời điểm, Đỗ Xấu Xấu trong đôi mắt của cũng bắt đầu sáng lên. Trong truyền thuyết Đại Hy Hoàng Phương diện tích lãnh thổ 100 triệu dặm, là trong thiên hạ lớn nhất hoàng triều. Ta trước kia nghe xong đi vào huyện thế trường cư thành người nhắc qua, nói trong thiên hạ cường đại nhất nhất giàu có hoàng triều, không phải Đại Hy không ai có thể hơn. Mà Đại Hy trong hoàng triều nổi danh nhất chính là hoàng triều rõ ràng pháp tư. Những trộm đạo kia đấy, những làm kia gặp không biết dùng người sự tình người, vừa nhắc tới rõ ràng phương thức tư chính là sợ tới mức toàn thân phát run. An Tranh khuôn mặt xuất hiện một loại đỗ xấu xấu không thể giải thích vì sao cười cho, đó là một loại kiêu ngạo cảm giác. Có lẽ đỗ xấu xấu vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này đứng ở trước mặt hắn đã không phải là bạn tốt của hắn An Tranh, mà là đã từng chấp trưởng rõ ràng pháp tư, lại để cho những làm chuyện xấu kia là người như đứng đống lửa, như ngồi đống than rõ ràng pháp tư thủ tọa Phương Tranh. Nâng lên Phương Tranh cái tên này, Đại Hy Hoàng Phương ai không biết. Có lẽ chính là bởi vì danh tự ở bên trong đều có một tranh chữ, cho nên bây giờ An Tranh đối với cái này thân thể từng đã là chủ nhân cũng có chút thân thiết cảm giác. Không có thể phủ nhận là, An Tranh đã bị chết. Hiện tại còn sống là mượn An Tranh thân thể sống lại Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư thủ tọa Phương Tranh, một cái đã từng ai phong một cõi đại nhân vật. Có lẽ là bởi vì có một số việc giấu ở trong lòng không dễ chịu, An Tranh tại ven đường ngồi xuống nói ra, ta cũng vậy đã nghe qua rất nhiều về Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư sự tình, nếu không nói cho người nghe nghe. Đỗ xấu xấu thích nghe nhất loại này đại nhân vật anh hùng câu chuyện, đối với thế giới bên ngoài cũng rất hướng tới, hắn ngồi ở An Tranh thân vừa nói, ngươi so với ta còn không bằng đâu rồi, ngày bình thường ở nhà ở bên trong căn bản cũng không đi ra, ngươi làm sao có thể nghe nói nhiều hơn ta. Bất quá ngươi nói một chút đi, ta nhìn ngươi nói cùng ta biết đồng dạng không đồng nhất tốt. An Tranh cười cười, dùng một loại đỗ xấu xấu không thể lý giải giọng, ngươi coi như đây là một cái người khác câu chuyện. Đại Hy Hoàng Triều quá lớn, tùy tùy tiện tiện một cái châu, cũng muốn so ưu yến 16 quốc cộng lại đại gấp mấy chục. Như vậy châu, Đại Hy Hoàng Triều có 99 cái. Chính là bởi vì quá lớn, cho nên Đại Hy Hoàng Triều Thánh Hoàng bệ hạ, không có khả năng đối với cái này Hoàng Triều phát sinh một đường sự tình đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có thể chỗ có việc toàn bộ đều tự mình đi quyết đoán. Đại Hy Hoàng Triều lớn như vậy, cho nên ác nhân chuyện ác cũng có rất nhiều. Nếu muốn duy trì cái này Hoàng Triều công dẹp yên công nghĩa, nhất định phải có một cường lực chấp pháp nha môn đến là Thánh Hoàng bệ hạ phân ưu. Xấu xấu a, ngươi nghĩ, tại Nam Sơn ngay như vậy một cái tiểu mà phương pháp, thì có Trần Gia cùng Đại Khấu Đường như vậy tồn tại, tại Đại Hy Hoàng Triều sẽ có bao nhiêu người xấu. Bọn hắn mới không quan tâm Đại Hy Hoàng Triều luật pháp, bọn hắn thẩm nghị chính mình phát đạt. An Tranh giơ tay lên tại trên huyệt Thái Dương vuốt vuốt, động tác này lại để cho Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút. Động tác này, là tốt rồi giống như một cái chân chính đại nhân nghĩ tới điều gì phiền lòng sự tình đồng dạng. Nhưng lại An Tranh cái tuổi này, làm sao sẽ thoạt nhìn bỗng nhiên ngay lúc đó u buồn như vậy. An Tranh ánh mắt của có chút phiêu hốt, hắn nhìn phía xa, nhưng trong ánh mắt nhưng thật giống như không thấy gì cả. Những người này nhất sợ đúng là rõ ràng pháp tư, bởi vì rõ ràng pháp tư ở bên trong có một thiết diện vô tư thủ tọa, hắn gọi Phương Tranh, cùng tên của ta đồng dạng đều có một tranh chữ. Phương Tranh vì giữ gìn Đại Hy Hoàng Triều luật pháp, đắc tội rất nhiều đại nhân vật. Những người này, hận không thể Phương Tranh có thể vạn kiếp bất phục mới tốt. Bọn hắn nghĩ hết một đường biện pháp diệt trừ Phương Tranh, nhưng là vì Phương Tranh quá mạnh mẽ, cũng quá cẩn thận, một mực không có cho bọn hắn cơ hội. Thẳng đến có một ngày, Đại Hy Thánh Hoàng đã nhận được tin tức, hắn một đứa con trai tại U Yến 16 nước trên địa bàn xảy ra chuyện, chính hắn lại vô pháp thoát thân, đành phải lại để cho hắn tín nhiệm nhất địa Phương Tranh đi cứu con của hắn. Phương Tranh cùng vị hoàng tử kia quan hệ cũng rất được, nghe nói hắn gặp phải nguy hiểm, lập tức từ Đại Hy Hoàng Triều chạy tới U Yến 16 quốc. Kết quả cũng tại Thương Màn Sơn bên ngoài gặp mai phục. An Tranh nhìn Đỗ Xấu Xấu liếc, xấu xấu, ngươi hiểu được tu hành giả sao? Đỗ Xấu Xấu đã nghe nhập thần, vô ý thức lắc đầu, không biết, tu hành giả a? Khoảng cách ta quá xa vời. Ta đại ca mặc dù đúng vậy ở một cái trong tông môn, nhưng trên thực tế hắn không thể tu hành, chỉ là cái kia trong tông môn tạp dịch. Dù vậy, nhà ta cũng đặc biệt ánh sáng màu. Cũng chính vì vậy, cao đệ đám người kia mới không dám tùy tiện trêu chọc ta. An Tranh nói, tu hành giả, dựa theo thực lực cảnh giới phân chia, mới bắt đầu người tu hành muốn tiến hành tẩy tủy. Nói như vậy, có tu hành tiềm chất người bị tông môn khai quật về sau, sẽ mang về tẩy tủy. Tẩy tủy về sau, nhục thân có thể thừa nhận tu vi chi lực, đây là lúc đầu giai đoạn, gọi là thăng túy chi cảnh. Thăng túy cửu trọng về sau, chính là tu di chi cảnh. Đã đến tu di tới về sau, nhân nhục thân có thể dung nạp càng nhiều nữa tu vi chi lực, chuẩn bị rất mạnh lực công kích. Người xem khấu lục, bởi vì không cách nào tu hành chỉ có thể luyện thể, nhưng mà luyện thể cửu trọng, cũng liền miễn cưỡng tương đương với tu di nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên, trừ phi mở cửa. Mở cửa sau luyện thể người, có thể tiếp tục đề cao thực lực của mình, bất quá khấu lục N. Gửi như vậy cả đời đều không có cơ hội, hắn tối đa cũng đi ra luyện thể ngũ trọng. Tu di chi cảnh, chính là tu dục chi cảnh. sở dĩ gọi là tu dục, là vì chỉ có khống chế xong dục vọng của mình, tu hành giả mới có thể kế tục đề cao. Tu dục chi cảnh phía trên, chính là tiểu mãn cảnh. Đã có thể khống chế dục vọng của mình, coi như là một loại tiểu viên mãn, cho nên gọi là tiểu mãn cảnh. Đã đến tiểu mãn cảnh chính là đã phi thường vô cùng giỏi, ta đoán Lưu Yến 16 quốc cũng tìm không ra bao nhiêu tiểu mãn cảnh cao thủ. Tiểu mãn cảnh phía trên chính là đại mãn cảnh, đại mãn cảnh phía trên chính là thiên cảnh. An Tranh tiếp tục nói, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thiên cảnh tu hành giả số lượng cũng không nhiều. Phương Tranh chính là thiên cảnh tu hành giả, hơn nữa đã đến tiểu thiên cảnh cựu trọng, tại Đại Hy trong Hoàng Triều, so với hắn còn mạnh hơn tu hành giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, lại bị người mưu hại đánh lén, tại đây Thương Man Sơn bên ngoài vẫn lạc. A, Đỗ Xấu Xấu kinh hô một tiếng, rõ ràng pháp tư đầu tòa, vị kia danh vang rền thiên hạ địa Phương Tranh vẫn lạc. Làm sao ngươi biết? An Tranh hoảng hốt hạ xuống, sau đó cười cười, đương nhiên là ta mù biên a, hắn người như vậy, vận khí tốt như vậy, làm sao có thể sẽ chết? Đỗ Xấu Xấu tại An Tranh trên bờ vai nện cho một quyền, làm ta sợ muốn chết, ta liền nói lớn như vậy anh hùng, làm sao có thể chết mất? Nếu có một ngày đêm ta có thể gặp được hắn thì tốt rồi, chỉ sợ ta sẽ kích động chết đi. An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ngươi gặp được hắn, ta cam đoan. Mèo. Mèo con tại An Tranh trong ngực gọi một tiếng, thật giống như nói sau ngươi phải tin tưởng chủ nhân của ta lời nói. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 8, tốt hay xấu? Trần gia người tựa hồ rất có lễ phép, đem nặng nghề 3.000 lượng bạc đưa đến An Tranh cái kia keo kiệt đơn sơ trong sân nhỏ. Đỗ Xấu Xấu nhìn xem giả bộ như vậy tràn đầy bạc, trong ánh mắt có một loại An Tranh quen thuộc thứ đồ vật, mà loại vật này là An Tranh nhất chán ghét. Hắn đi đến Đỗ Xấu Xấu bên người đứng lại vừa cười vừa nói, ưa thích những thứ này. Vậy tất cả đưa cho ngươi tốt rồi. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt, An Tranh ngươi nói cái gì? An Tranh nói, ta nói, ngươi ưa thích chính là tất cả đưa cho ngươi tốt rồi. Đỗ Xấu Xấu nói lắp bắp, thế nhưng mà những điều này đều là ngươi đấy. An Tranh nắm cả Đỗ Xấu Xấu bả vai nói ra, mập mạp, có chuyện ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bạc rất tốt, cực kỳ tốt, có thể mang cho chúng ta tốt sinh sống. Nhưng là bạc dù cho, cũng so không được quá giữa người và người cảm tình. Nếu như ngươi ưa thích, như vậy ngươi chính là đều cầm lấy đi. Ngươi là của ta bằng hữu, đừng nói là những số tiền này, trước ngươi vì ta cái đó sợ sẽ là đi chết còn không sợ, ta cũng giống vậy. Đỗ Xấu Xấu hiển nhiên kích động lên, rung động mấy cái mũi giống như là muốn khóc, An Tranh, ta thật không ngờ. Ngươi như vậy đạt đến một trình độ nào đó. Nhưng là cái này tiền ta vẫn không thể muốn, những số tiền này đều là ngươi dốc sức làm tới. An Tranh khoát tay chặn lại, mập mạp ngươi lại nhớ kỹ, tiền dù cho cũng bất quá là một công cụ mà thôi, lại để cho chúng ta cuộc sống trôi qua càng tốt công cụ mà thôi. Chỉ nếu công cụ, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không biết so bất luận kẻ nào ở giữa cảm tình sức nặng quá nặng. Bất quá, có chuyện ngược lại là ta sơ sẩy. Dùng hai người chúng ta lực lượng bây giờ, thủ ở cái này mà sao? Nếu như ngươi cầm lại nhà giao cho bá phụ bá mẫu lời mà nói, nhưng có thể không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại là thai khó. Đỗ Xấu Xấu sắc mặt biến đổi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? An Tranh nói, để ta suy nghĩ, hiện tại ta đem ác bá hiểu những người kia đánh sự tình đã truyền khắp Nam Sơn Ngai, những tiểu kia du côn, lưu manh cần phải hiểu nghị kỹ phân lượng của mình. Nhưng là ngươi biết tại Huyễn Thế Trường Cư thành cái chỗ này, 3.000 lượng bạc, đầy đủ lại để cho rất nhiều người chịu chết. Ngươi hiện tại hãy về nhà đi, mang theo bá phụ bá mâu ở bước tới học trong nội đường, buổi tối mặc kệ phát sinh cái gì cũng không xuất hiện. Học đường là cựu đại khấu địa bàn, tạm lúc hẳn không có người dám qua loa đi sông. Đỗ Xấu Xấu khẩn trương kéo An Tranh một hồi, làm sao ngươi xử lý? An Tranh vừa cười vừa nói, tại tiểu quán phía ngoài thời điểm ta vẫn suy nghĩ, như thế nào mới có thể về sau quá ư thư thả chút ít. Không chỉ có riêng là chỉ có tiền là được rồi, còn phải lại để cho những ác nhân kia sợ ngươi. Chỉ có lại để cho ác nhân sợ, mới không có cái kia ai nhiều phiền toái. Cái này 3.000 lượng thừa số chính là một cái hố to, ta đứng chờ ở tại đây đợi người nhảy hố đến. An Tranh, ta giúp ngươi. Đỗ Xấu Xấu kiên định nói ra. An Tranh đẩy hắn một hồi, đi nhanh đi, nhưng đã biết rồi kia tin tức người chưa hẳn sẽ không đi tìm bước tới trong nhà người nghe ngóng bạc tung tích, bọn hắn cái kia những người này làm việc không chắc đường lối. Nhớ ra thương tổn tới cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ nhanh đi về, mang theo cha mẹ đi học đường. Đỗ Xấu Xấu do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người đi ra ngoài, hắn một bên chạy một bên quay đầu lại hô, An Tranh ngươi đợi ta. Ta đem cha mẹ an bài tốt cứ tới đây cùng ngươi. Núi lao biển lửa, cùng đi. Địa ngục thiên đường, cùng nhau sông. An Tranh đối với Đỗ Xấu Xấu phất phất tay cánh tay, sau đó chuyển thân nhìn về phía trong phòng. cửa một tiếng cọt kẹt bị người từ bên trong đẩy ra, Khấu Lục, một trong cửu đại khấu trì hoan bước ra ngoài. Nhìn ra được, Khấu Sáu sắc mặt đặc biệt lúng túng. Mà An Tranh tựa hồ đã sớm biết Khấu Lục sẽ ở cái này tựa như, một chút vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Khấu Lục đi ra, nhìn trong sân đứng thẳng cọc gỗ cùng một nhân, cũng nhìn thấy trên mặt đất ném lấy một thanh đao bộ củi. Một nhân hiển nhiên là An Tranh chính mình gọt đi ra ngoài, bất quá là có người hình mà thôi, nhưng là một nhân bên trên tất cả kinh mạch huyệt vị cũng đã tiêu chú đi ra. Trước đó Khấu Lục thì nhìn quá, những kinh mạch này huyệt vị đánh dấu cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Mà ở những chỗ hiểm kia ở trên, vết đao hết sức rõ ràng. Ngươi không có nói sai. Khấu Lục chỉ một nhân, ngươi quả nhiên vẫn luôn ở chỗ chính mình huấn luyện chính mình. Hơn nữa nhìn ngươi xuất đao đã thập phần tinh chuẩn, từ những vết đao kia đến phán đoạn, ngươi bây giờ mỗi một lần ra tay đều có thể chính xác đánh trúng địch nhân chỗ yếu. Cho nên ta càng không thể lý giải, vì cái gì ngươi ở đây trong học đường biểu hiện mềm yếu như vậy. Nếu như ngươi đem ngươi đối với cái kia mục nhân hung ác biểu hiện ra ngoài, cao đệ bọn hắn không dám lần nữa khi dễ ngươi. An Tranh nhún vai, ta đang học đường đã giải thích qua, cho nên không muốn lại cẩn thận nói một lần, đơn giản là vì còn sống mà thôi. Khấu Lục đi đến cái kia tràn đầy bạc tử dương hòm bên cạnh túi đầu nhìn, ngươi ở đây tiểu quán chuyện bên ngoài ta cũng biết, những mọi người kia là Trần nhà nuôi chó, bất quá là cùng Trần gia tiểu thiếu gia chơi mà thôi. Trần gia thực lực rất mạnh, mạnh đến chúng ta đều không thể không cho ít mặt mũi. Mà cái mặt mũi sức nặng, tối thiểu nhất so với ngươi nặng, dù là ngươi đã biểu hiện ra ngoài để cho ta cảm giác hứng thú tiềm lực. An Tranh nói, ta biết Lục tiên sinh, cho nên ngươi tới chỉ có điều là muốn nhìn một chút ta có không có nói sai. Sau đó ngươi chính là sẽ rời đi. Khấu 6 giờ rồi đầu, đúng vậy, ta sẽ rời đi. Ta muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng ta cũng không muốn bởi vì ngươi đắc tội Trần gia. Ngươi cho rằng Trần gia cho ngươi 3.200 thật là bởi vì coi trọng ngươi. An Tranh nết miệng, tối thiểu nhất vào hôm nay tới trước, ta không đáng cái này 3.000 lượng. Trần gia đưa cho cái này 3.000 lượng, là bởi vì bọn hắn sẽ đối cửu đại khấu động thủ. Nếu như cửu đại khấu che chở ta, như vậy Trần gia tự nhiên có lý do đối với các ngươi tuyên chiến. Liên nói ngươi đám bọn họ giật dây học đường đệ tử đả thương người của bọn hắn, mà Trần gia vì cam đoan ổn định cùng Duy Cầm cùng cựu đại khấu quan hệ, thậm chí cho 3.000 lượng bạc bồi thường. Nhưng mà cựu đại khấu lại nhưng không biết tốt xấu. An Tranh còn chưa nói xong đã bị Khấu Lục ngăn cản, ngươi không dùng nói tiếp, đầu óc của ngươi cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cho nên nếu như một hồi mà có người đến lời nói, ta tuyệt sẽ không xuất thủ, nhưng là ta cũng sẽ không biết chủ động đem ngươi giao ra. Cựu đại khấu mặc dù đang huyện thế trưởng cư thành không tính là nhiều nhân vật rất giỏi, nhưng còn không đến mức kinh sợ bước tới quỳ xuống cầu xin tha thứ tình trạng. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta thu ngươi làm đệ tử. Nói xong câu đó, Khấu Lục quay người rời đi cái này lùi bại tiểu viện. Lục tiên sinh. An Tranh nhìn xem Khấu Lục bóng lưng hô một tiếng, có thể giúp ta một chuyện hay không, chuyện này cùng Đỗ Gầy Gầy không có quan hệ gì, tối thiểu nhất cam đoan hắn đám bọn họ người một nhà không có việc gì, được hay không được. Khấu Lục bước chân của dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại nói ra, được. Cựu đại khấu học đường, còn không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể xông. Xông nhà của ngươi cùng xông học đường, là hai việc khác nhau. An Tranh khỏe miệng câu nảy sinh một vòng vui vẻ, trong nội tâm an tâm không ít. Nếu như thực lực của mình khôi phục dù là một phần vạn lời nói, cũng không trở thành bảo vệ không bảo vệ được một cái đỗ xấu xấu. Cựu đại khấu chưa chắc là nói lời giữ lời người, nhưng là vượt qua là người xấu vượt qua sĩ diện hảo. Nếu như Trần gia người thật sự trùng kích học đường, như vậy cựu trùm cấp cũng thì không khỏi không nên chiến. Lục tiên sinh, còn có một vấn đề. An Tranh lại hô một câu, là người tốt lành gì làm sự tình thì có nhiều như vậy khuôn sáo trông coi, cái gì trật tự a cái gì pháp tắc a, những thứ này đều đem người tốt hành sự ước thúc gắt gao. Mà người xấu đâu rồi, có thể bỏ qua đảm nhiệm quy củ gì, không chút kiêng kỵ làm việc. Cho nên trên cái thế giới này, đến cùng cần phải người tốt giữa đường hay là người xấu giữa đường. Cho nên trên cái thế giới này, đến cùng còn có, hay không công bình. Lần này Khấu Lục đứng vững, đứng ở đó đã trầm mặc sau một lúc lâu lắc đầu, nếu như người tốt có thể muốn làm gì thì làm, còn là người rất tốt sao? An Tranh trả lời, vậy phải xem, sơ tâm còn ở đó hay không? Khấu Lục không tiếp tục nói chuyện, bước nhanh rời đi. Cũng không biết có phải hay không là An Tranh lời nói chạm tới trong lòng hắn có chút mềm yếu chỗ, thoạt nhìn hắn đi cực kỳ thông bận bịu bước chân rất nhanh cũng rất loạn. Đối với một cái thể thuật đã có không tầm thường cảnh giới người mà nói, làm sao có thể ngay cả đi đường đều không yên. Cho nên An Tranh đang nhìn Khấu Lục lúc rời đi, trong ánh mắt xuất hiện một ít rất ý vị phức tạp. Chờ Khấu Lục sau khi rời khỏi, An Tranh một cước đem đại dương hồng đạp lăn, cần mấy cái tráng hán dơ lên tới dương lớn bị hắn một cước đạp trở mình cút ra ngoài, bạc vãi đầy mặt đất. An Tranh dùng chân đá, đem cái kia chút ít rải rác trên mặt đất bạc làm thành một cái đường kính chừng 2 mét vòng tròn, sau đó hắn chuyển cái ghế đặt ở vòng tròn đích chính giữa. Kiếm cách sau khi xong hắn đem mèo con bỏ vào quần áo mình ở bên trong, mèo này mà thoạt nhìn trước kia hẳn là lo lắng hãi hùng lâu rồi, tại An Tranh bên người biến được đã có cảm giác an toàn, cho nên thích vô cùng ngủ. An Tranh sờ lên mèo con đầu nhẹ giọng nói ra, thế gian này có quá nhiều bất công, nhưng là quy củ thiên thiên không quản được người xấu, chỉ có thể quản quản người tốt. Về sau ngươi đi theo ta, chúng ta dùng phương pháp của mình đến trùng kiến trật tự, liền từ cái này huyện thế trường cư thành khai mở mới sao. Tại đây ác chữ vào đầu, chúng ta trước dùng ác trừ ác. Có đôi khi thiện hành đường, muốn hành tẩu tại ác tụ tập bên trong, vượt mọi chông gai. Cho ngươi lấy cái tên chữ, về sau đã kêu tiểu thiện. Hắn quay đầu lại nhìn liếc trên mặt đất ném lấy cái kia thanh đao bổ củi, nhịn không được khẽ lắc đầu. Không có tiện tay thứ đổ vào ta. Chấp nhận sao? Hắn đem sụp đổ vô số lỗ hổng đao bổ củi nhặt lên hướng trên ngai lưng cắm xuống, sau đó đi đến bạc làm thành tròn vòng ở giữa ngồi xuống. Mới ngồi hạ lại ôi một tiếng mãnh liệt đứng lên túi đầu nhìn nhìn, đao cắm ở đai lưng vị trí không tốt lắm, ngồi xuống lúc hầu đỡ đòn dưới háng đồ chơi kia. An Tranh đem bàn tay vào trong đũng quần đem đồ chơi kia bố trí thỏa đáng. Kinh ngạc phát hiện cái này mười mấy tuổi nho nhỏ thân thể, lại có một cái thần khí. Thân thể vừa gầy lại nhỏ, cái đồ chơi này còn rất béo tốt, đây là dinh dưỡng nghiêm trọng không cân đối à. An Tranh lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần đợi bầu trời tối đen. Khi hắn nghe được vô số nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến đây thời điểm, mặt trời kỳ thật còn chưa xuống núi. An Tranh nhịn không được thở dài, tham lam tổng là làm cho người ta trở nên như vậy không có lý trí. Nhất tới trước những người này chịu định không phải Trần gia người không biết cái này a thiếu kiên nhẫn. Cho tới bây giờ những người này tiếng bước chân để phán đoán, đều là một ít không hiểu được võ nghệ phàm nhân, bước chân phù phiếm, thanh âm cũng rất nặng. An Tranh vô vỗ trên đai lưng đao bổ củi, nói một tiếng tối nay cho ngươi bảo ẩm một hồi. Ôi, thượng đế ơi nhiều bạc như vậy. Hàng rào bên ngoài tường truyền đến một tiếng tham lam kinh hô, sau đó chính là có người dùng giọng uy hiếp hô, thằng nhóc con kia. Ngươi muốn là thông minh một chút chính là cút ngay lập tức chứng, những bạc này là đại gia. Ngươi nếu không biết tốt xấu, trong chốc lát một đao đâm chết ngươi. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không, cho ngươi một cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Đừng tưởng rằng trên đường đánh mấy tên côn đồ thì ngon, huyện thế cư trú lâu dài thành ngọa hổ tàng long, chúng ta không phải ngươi chọc nổi. Thức thời một chút chính là tranh thủ thời gian cút ngay cho ta chứng, không thức thời cũng đừng trách trong chốc lát chúng ta ra tay quá ác. Phí con mẹ nó nói cái gì, đi vào cầm bạc. An Tranh mở mắt ra nhìn nhìn, khá lắm, bên ngoài đến làm trò 60, 70 người. Nhiều loại tham lam đều đọng ở những người này trên mặt, đã kinh vặn vẹo hết sức dữ tợn. Tại huyện thế trường cư thành cái chỗ này, loại này dữ tợn theo chỗ có thể thấy được. An Tranh ánh mắt đảo qua những người kia, sau đó rất nghiêm túc hỏi một cái cùng vừa rồi hỏi Khấu Lục vậy vấn đề, các ngươi có biết không nói, là thật sao người tốt làm việc sẽ bị các loại đạo nghĩa cùng quy tắc ước thúc, mà vì cái gì người xấu có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như người xấu cần phải giữa đường, như vậy công bình tại chỗ nào? Con mẹ nó ai quản lý ngươi người tốt người xấu, lão tử là tới bắt bạc. Kéo con mẹ nó cái gì chứng, huyện thế cư trú lâu dài nội thành sẽ không có người tốt. Một đám người cùng nhau tiến lên. Xa xa, đầu phố. Trần Phổ đứng ở đó nhìn xem những cái. Kia xông vào hàng rào tường lủi bại tiểu người trong huyện, trên khỏe miệng treo cười lạnh, đám điên này, thật sự cho rằng giành được đi chúng ta Trần gia bạc. Các ngươi chờ một chút. Nhìn xem cửu đại khấu là người ra tay không ra tay. Nếu như cửu đại khấu là người đến giữ gìn tiểu tử này, các ngươi liền lên đi, nói người của chúng ta là tới nhìn An Tranh tiểu tử kia đấy, kết quả bị đả thương, lại để cho cửu đại khấu đưa cho lời giải thích. Nếu như chuyện này làm tốt, Nam Sơn Nhai cửu đại khấu còn dư lại địa bàn, cho dù không thể một hơi lấy ra đi, cũng cho bọn hắn không thừa nổi bao nhiêu. Hắn lời vừa mới dứt sắc mặt thì trở nên, chờ một chút. Xa xa, trong tiểu viện, bạc làm thành vòng có 2m lớn, vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài đã nằm một chỗ người, chỉ cần là có người tới gần cái kia vòng, An Tranh đao bổ củi đã đến, đao đao không lưu tình. Bất quá một lát, bạc biến thành màu đỏ. Bất quá một lát, bạc bên ngoài người ngã xuống là được tích tụ. Cái kia thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên lang, như là một đầu còn chưa trưởng thành hung thú, cũng đã lộ ra răng nanh sắc bén. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 9, bên người chạy xuôi tình hữu nghị. An Tranh đao rất cùn, một hồi đao đốn tuổi dùng để cắt thịt, hiển nhiên không phải rất thuận tay. Đương nhiên, thịt cảm giác có thể sẽ khắc sâu hơn một ít. Bởi vì này lúc ngã vào bạc vòng phía ngoài những người đó tiếng kêu rên, so động dục gọi động tình mèo còn thê thảm hơn khó nghe. Máu đem bạc nhuộm thành màu đỏ, sau đó thấm vào trong đất bùn, đem bùn đất nhuộm thành màu xám đen, thật giống như trong lòng người bầu không khí không lành mạnh một tốt. Hai em mở đường kính vòng tròn luẩn quẩn cũng không lớn, vừa lúc An Tranh vượt qua một bước xuất đao khoảng cách cao nhất. Hắn đứng ở bạch ngân tạo thành vòng tròn luẩn quẩn ở giữa, bất kể là về phương hướng nào ra tay, vượt qua một bước mà ra đao đều phi thường vô cùng vừa đúng. Cái kia thanh đao bổ củi hoặc quét ngang hoặc đánh rớt, mỗi nhất kích đều lại để cho một cái người ngã gục mà không dậy nổi, cho nên rất nhanh bạch ngân ngoài vòng tròn mặt người ngã xuống chính là chất đống, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cũng chưa chết. Dựa theo An Tranh tính tình, giết người thật sự không coi là cái gì. Nhưng là An Tranh trong nội tâm có một đường lối ngăn nắp, đường lối bên trên là người chắc chắn phải chết, đường lối ở dưới người có thể dùng lưu một cái mạng. Cái này đường lối chính là làm ác độ. Hiện tại xông tới những người này còn tới chết tiệt tình trạng. Khi trên mặt đất ngã xuống người vượt qua một nửa, hơn 10 người vây quanh bạch ngân vòng đều chất thành lớp kín thịt người tường thấp ngay thời điểm, bên ngoài những người kia cuối cùng tại ý thức được cái gì. Bọn hắn bắt đầu lùi bước, lẫn nhau nhìn nhau lấy, trong ánh mắt ý là ngươi trả không được. Mà trở về ánh mắt hàm nghĩa là ngươi vì cái gì bất thượng. Nam Sơn Ngai dùng binh khí đánh nhau là ở bình thường bất quá chuyện, phóng nhan huyễn thế trưởng cư thành loại đánh nhau này thì càng thêm tập mãi thành thói quen. Nhưng mà bị đánh ngã là một đám trắng niên, xuất thủ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên gầy yếu, cho nên chàng diện thoạt nhìn đặc biệt rung động, một dũng khí mang theo huyết tinh bạo lực thẩm mỹ rung động. An Tranh lao ở tại trên mặt hắn máu, cái kia ấm áp lại để cho hắn đã tìm được một chút năm đó khoái ý ân cửu cảm giác. Lúc trước hắn chính là chỗ này a một đao tranh giành xuất ra trật tự. Từng đao tranh giành xuất ra phép tắc. Các ngươi còn có trả lời hay không ta, là người tốt lành gì phải tuân thủ quy củ người xấu cũng không tất nhiên. Quy củ này rốt cuộc là cho ai lập? Cái kia máu me khắp người thiếu niên, có chút ngẩng lên cằm chăm chú hỏi ra câu nói này thời điểm, không còn có người dám đem hắn trở thành một người ngu ngốc. Bởi vì, chỉ có phá hủy quy tắc mới có thể làm người xấu. Vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, có một sợ tới mức run lẩy bẩy cường tráng năm hán tử theo bản năng trả lời một câu. Hắn không có ý thức được hai chân của mình đều đang phát nhuyễn run lên. An Tranh nhếch môi cười cười, cái kia tràn đầy máu mặt nhếch môi lộ ra khiết hàm răng trắng bộ dạng, làm cho người ta không rét mà run, ngược lại là có một chút ý suy nghĩ. Cho nên cứu về căn bản, phương thức thì không phải vậy ước thúc người tốt, mà là ước thúc các nhân. Đánh cho cách khác, cái vòng này chính là pháp tắc, các ngươi va chạm vào pháp tắc nhất định phải trả giá một cái giá lớn. Hắn mà nói, không ai hiểu. Khi người đầu tiên quay đầu mà chạy ngay thời điểm, tan tác đã không thể ngăn trở. Những người còn lại tất cả đều bốc hơi, mà lúc này đây mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi. Từ An Tranh ra tay chém ngã người đầu tiên bước tới những người kia chạy trối chết, không mấy phút nữa thời gian mà thôi. Hắn ra tay tinh chuẩn lại để cho người từ trong nội tâm sinh ra sợ hãi, mỗi người thoạt nhìn đều thê thảm như vậy thương nặng như vậy, nhưng mỗi người đều không có bị làm bị thương chỗ yếu. Đứng ở nhai khẩu Trần Phổ sắc mặt biến đổi không ngừng, bởi vì hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục chấp hành kế hoạch. Cựu trùm cướp người cũng không có ra hiện, chớ nói cái kia cựu con rùa đen giúp đầu, coi như là thủ hạ bọn hắn du côn, lưu manh đều không có một người nào lộ diện, hiển nhiên cựu đại khấu đã phát giác được Trần Gia mưu kế. Cho nên tiếp đó, nếu như chỉ là vì giết chết một thiếu niên, kế hoạch này còn có đáng giá hay không? Một người mặc màu trắng con trồn nhung áo khoác ngoài thiếu niên đi đến bên cạnh hắn, con mắt không nháy một cái nhìn xem cái kia lủi bại sân nhỏ phương hướng. Thiếu niên này nhìn lên đến mười mấy tuổi. So An Tranh cao hơn nữa cái đầu, y phục trên người thập phần hoa mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ bên trong mang theo một loại làm cho người không hiểu lãnh nạo. Một cái đứa nhỏ mười mấy tuổi mà thôi, trong ánh mắt cái loại này thành phụ lại so với bình thường người trưởng thành còn phải sâu. Mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, thiếu niên này rất phiêu lộ ra. Tam thúc muốn giết cái kia đứa nhà quê. Thiếu niên thỏ tay chỉ hướng An Tranh. Trần Phổ đối đại thiếu niên này thái độ có chút không hợp bối phận khiêm tốn, hắn có chút túi người, tiểu thiếu gia. Vốn là định là nhằm vào cựu đại khấu đấy, cái này đứa nhà quê bất quá là một khúc dạo đầu mà thôi. Nhưng là hiện tại cựu đại khấu là người chưa từng xuất hiện, hiển nhiên bọn hắn ý định buông tha cho cái này đứa nhà quê. Chỗ dùng kế hoạch, tựa hồ không có cần thiết tiếp tục nữa. Ta đang định phái người trở về xin chỉ thị lao ra, làm như thế nào đợi lao ra phân phó. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần làm phiền cha ta. Thiếu niên áo trắng lao chèn ép hoành thu nói, đã đối với cựu đại khấu kế hoạch đã không có cần thiết. Vậy liền đem mọi người rút lui sao? Ngoài ra, cái này đứa nhà quê rất có ý tứ, so Trương Lỗi bọn hắn những không phẩm chất kia tên côn đồ mạnh hơn nhiều, tam thúc đem hắn mang về đi, cựu đại khấu không muốn cái này người, ta muốn. Người này thực chất bên trong có một lượng hung ác, nếu như bồi dưỡng tốt rồi, tương lai chính là ta trợ thủ đắc lực. Hắn quay người, tương lai của ta là muốn đem Trần gia sản nghiệp nhận lấy đấy, hiện tại ta đã 11 tuổi, nên vì chính mình tìm một cái chút ít dùng được người hỗ trợ. Trần Phổ phía sau lưng phát mát, đối với cái này mới 11 tuổi hài tử thậm chí có một loại không nói được sợ hãi. Hắn cũng không biết thì sao, mỗi lần xem bước tới tiểu thiếu gia đều cảm giác được bản thân thấy không là một người, cái loại này lạnh như băng cảm giác, thật giống như tiểu thiếu gia là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Hắn lại nhìn xem xa xa lủi bại trong tiểu viện đã ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi ăn chanh, chợt phát hiện cái kia đứa nhà quê trên người loại cảm giác này lại nhưng càng đậm chút ít. Tuân mệnh, đã tiểu thiếu gia đã quyết định, như vậy kế hoạch sẽ không tiếp tục thi hành. Trần Phổ khoát tay áo, Trần gia sát thủ lập tức toàn bộ đều lui xuống. Tam thúc, ta 11 tuổi, ngươi về sau có thể bảo ta thiếu gia, nhưng không muốn hơn nữa cái kia chữ nhỏ, ta nghe lấy có chút ít chói tai. Thiếu niên áo trắng lưu lại một câu nói kia, sau đó đi nhanh ly khai. 7-8 cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên vây quanh hắn, thật giống như bảo hộ lấy hoàng đế đồng dạng. Những nam hải kia đều là thiếu niên áo trắng chính mình xem xét người hỗ trợ, đã thời gian dần qua biến thành chó. Hơn nữa là một đám từ nơi này cái niên kỷ đã bị bồi dưỡng chó, có lẽ không tới vài năm có thể lịch lãm rèn luyện thành chó ngao. Chỉ cần thiếu niên áo trắng tay đi phía trước chỉ một ngón tay, bọn hắn sẽ nhào tới đem con mồi xé phá thành mảnh nhỏ. Trần Phổ đi trong chốc lát thần, đợi đến lúc hắn quay đầu lại thời điểm mới phát hiện cái kia gọi An Tranh ít năm, đã đem những kêu rên kia người bị thương kéo ra hàng rào tiểu viện. Thiếu niên một tay cầm lấy những người bị thương kia chân của mắt cá chân, kéo chó chết đồng dạng kéo ra ngoài, sau đó tùy tùy tiện tiện ném ở ngoài cửa. An Tranh cảm thấy hơi mệt chút, hôm nay động thủ số lần có chút nhiều, cỗ thân thể này còn có tổn thương hơn nữa không nhẹ, cho nên hơi có chút quá lực, hơn nữa tổn thương miệng đau cũng bắt đầu kích thích thần kinh của hắn. Hắn đem người cuối cùng người bị thương ném đến ngoài cửa, thở hào hển đi hồi trở lại trong sân ngồi xuống. Hắn trên trán có một tầng tầng mồ hôi mịn, ngược lại cũng không phải mệt mỏi đi ra ngoài, mà là đau. Trong học đường những người kia đánh vào cái này trên thân thể tổn thương còn chưa khỏe, nội tạng đau làm cho người ta có một loại bị triệt để vốn éo thành bánh quai trèo cảm giác. An Tranh tại trong đầu nghĩ nghĩ nơi này có thể tìm tới cái gì thuốc trị thương, nếu như thật sự gánh không được cần phải dùng thuốc. Dù sao thân thể này cùng mình ban đầu thân thể không giống với. Trong đầu hắn có mấy vạn dũng khí đan dược cách điều chế, rõ ràng pháp tư thuốc trị thương đều là chính bản thân hắn nghiên chế, nhưng là bây giờ hắn ngay cả phối chế một bộ bình thường nhất bạch dược tài liệu đều không có. Đúng vào lúc này, An Tranh đã nghe được giày giấm nát trong nước bùn phát ra cái loại nầy bẹp bẹp thanh nhắn của. An Tranh không có ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân chính là biết đạo là mập mạp Đỗ Xấu Xấu đã trở về. Người này tiếng bước chân rất nặng, hô hấp quá nặng. Hiển nhiên là một đường chạy tới. An Tranh ngẩng đầu ngay thời điểm, thấy mập mạp mặt là đã bởi vì rung động cùng khẩn trương mà bóp méo mặt béo. Bên ngoài cái kia đầy đất bị thương chảy máu người, lộ ra nhưng kích thích mập mạp ở sâu trong nội tâm. An Tranh ngươi không sao chớ. Mập mạp dẫm phải những người kia xông vào trong sân, đôi giày kia đã bị huyết thủy nhuộm hồng cả. An Tranh lắc đầu, không có việc gì, không qua phía trước bị Vương Mánh Vương Tráng đánh đi ra ngoài nội thương có chút không tốt lắm. Đỗ Xấu Xấu cúi người. Không nói lời nào đem An Tranh quăng lên, đi, chúng ta đi tiệm bán thuốc, ngươi bộ dáng bây giờ quá dọa người, cũng không biết cái kia chút ít máu có hay không chính ngươi. Hắn đi hai bước quay đầu lại nhìn nhìn những bạc kia, lui về nắm một cái bỏ vào trong ngực, tiệm bán thuốc ở bên trong Tống Lang Trung chỉ nhận thức bạc không nhận người, không có tiền hắn là không chịu đến khám bệnh tại nhà đấy. Mập mạp nhìn xem cái kia làm thành một vòng bạc thở dài, đáng tiếc, chúng ta vừa đi, cái này chút ít bạc cũng liền bảo vệ không ở. An Tranh hơi vung tay. Cái kia thanh đao bổ củi bay ra ngoài, phốc một thành cắm ở bạch ngân vòng tròn luẩn quẩn chính giữa trên mặt đất, trôi đao hướng lên, giống như cây thước khoa tay múa chân qua một tốt cùng mặt đất thẳng đứng, cũng không biết chiêu thức ấy là thế nào chơi đi ra ngoài. An Tranh ghé vào đố gậy keo sau lưng beo cười cười, đi thôi, có cái này thanh đao bổ củi, tối thiểu nhất Nam Sơn nhai những không phẩm chất kia ra hỏa không ai dám đến. Trần gia người không thấy cửu đại khấu là người sẽ không qua loa xuất thủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn còn có thể hỗ trợ trông coi những bạc này. Đỗ Xấu Xấu không biết An Tranh như thế nào có nắm chắc như vậy, hắn chỉ lo lắng An Tranh thương thế, lưng cong An Tranh một đường chạy trước phóng tới Nam Sơn nhai duy nhất vị thuốc phố. An Tranh trong ngực mèo con từ hai người trong khe hở nặn đi ra cái đầu nhỏ, không hiểu hướng bốn phía nhìn nhìn, vẻ mặt hai tại chèn ép biểu lộ. Đầu phố, Trần Phổ khoát tay áo, đem cái nhà này bảo vệ, nếu có người dám chuyển động những bạc kia, trực tiếp chém chết là được. Cựu đại khấu người nếu như đã đến. Nói cái kia An tiểu ca về sau là chúng ta Trần gia thượng khách, cùng cựu đại khấu đã không có quan hệ. Từ hắn đám bọn họ hôm nay để nhậm An Tranh đối mặt mình đây hết thảy bắt đầu, bọn hắn cũng đã bỏ đi cùng An Tranh quan hệ trong đó. Nhỏ. Thiếu gia muốn người, ai cũng ngăn không được. Sau khi nói xong, hắn cũng quay người đi nha. mười mấy thân mặc hắc y trần ra tay chân bước nhanh quá khứ, đem An Tranh ly ba tiểu viện bảo vệ. Trên đường cái, Đỗ Xấu Xấu lưng có An Tranh một đường chạy như điên, lắc lư An Tranh có một loại ngũ tạng lục phủ đều bị lay động đi ra lỗi cảm giác. Bất quá may mắn Đỗ Xấu Xấu trên người thịt nhiều, giảm sóc hiệu quả coi như không tệ đấy. Cho nên An Tranh nhịn không được hỏi, mập mạp, ngươi ngay cả thịt đều không nếm qua vài lần, như thế nào cái này a béo? Ta con mẹ nó làm sao biết, ngươi nói ta đây một thân thịt đi theo ta hủy khuất không hủy khuất? Thật hủy khuất. Đúng rồi An Tranh, 3.000 lượng bạc có thể ăn bao lâu thời gian thịt? Không có tiền đồ, nhân sinh của ngươi mục tiêu chính là đem đảm nhiệm cái gì thứ đồ vật đổi thành giá trị bao nhiêu cân thịt? Ta ngất, tham ăn thịt, muốn cái gì tiền đồ? Ha 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 ha, lời này thật đặc biệt, ta có đạo lý bước tới không cách nào phản bác. An Tranh cười kịch liệt, nội tạng cũng đi theo đau, nhưng là hắn cười như vậy thoải mái, căn bản là dừng lại không được. Giống như đã cực kỳ lâu không có như vậy thuần túy hữu nghị xuất hiện ở bên người, An Tranh ghé vào mập mạp sau lưng meo nghĩ đến, về sau nhất định khiến mập mạp mỗi ngày ăn thịt, đón đến ăn thịt, biến đổi bị bợm ăn thịt. Bất quá ngẫm lại mập mạp nhân sinh nhiều đơn giản, có thịt ăn như vậy đủ rồi. Mục tiêu đơn giản, người cũng dễ dàng thỏa mãn, hiểu hạnh phúc hơn sao. Mập mạp, về sau ta cho ngươi làm đại quan được không? Không được, cũng là ngươi làm đại quan đi, ta cho ngươi đang đá tay. Ta nói đánh ai liền đánh người đó. Nhất định. Được rồi, nói như vậy định rồi a. Về sau ta nói đánh hắn, ngươi liền xông đi lên mặc kệ 3721 lý do đánh là được rồi. Không có vấn đề, bất quá ta cha mẹ ta nhưng không đánh a. Nói nhảm. Ta đánh cha mẹ ngươi làm việc à? Đúng rồi mập mạp, ngươi thích gì chính là hình dạng cô gái trẻ a, là trắng trẻo mập mạp đấy, còn là thanh tú gầy một chút hay sao? Về sau chúng ta chính là Nam Sơn Nhai danh nhân rồi, đến lúc đó ngươi hiểu có rất nhiều người hái mộ. Muốn trắng trẻo mập mạp đấy, quá gầy khẳng định cùng ta đoạt thịt ăn, mập khẳng định sẽ không thiếu thịt đi. Mèo. Mèo trắng tiểu thiện cái lúc này gọi một tiếng, giống như đối với Đỗ Xấu Xấu nhân sinh lý tưởng có chút khinh thường. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư truy cập trang web đảo đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chỉ thương. Mèo con một tiếng kia hơi có vẻ khinh miệt tiếng kêu, lại để cho Đỗ Xấu Xấu có chút bất mãn, ta nói thiệt ra. Một mình ngươi cả ngày nuốt ở người khác trong ngực ngủ nướng mèo, có tư cách gì cười nhạo ta? Con mèo nhỏ dán tại An Tranh thân mình duỗi lưng một cái, dùng một loại đây chính là ta mèo sinh thần thái lườm Đỗ Xấu Xấu liếc, trong ánh mắt ý suy nghĩ chính là chấm đẹp như vậy mèo tự nhiên là có thể miệt thị một đường, mỹ mạo tiếp xúc chính nghĩa. Đỗ Xấu Xấu lưng vác An Tranh hướng y quán phương hướng đi, hắn tự nhiên nhìn không tới sau lưng đeo con mèo nhỏ biểu lộ. Hắn vừa đi vừa thở dốc, An Tranh, ngươi xem lấy như vậy gầy, như thế nào nặng như vậy? An Tranh nhẹ giọng cười nói, mập mạp, ngươi có biết hay không, khi ngươi lưng có một người thời điểm, phát hiện người này càng ngày càng nặng cũng không phải là một chuyện tốt. Vì cái gì? Vậy nói do cái gì? Vậy nói do ngươi mệt mỏi. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, nhếch miệng, ngươi đều hiện tại cái bộ dáng này còn có tâm tư hay nói giỡn, đừng cho là ta không biết. Mẹ ta nói cho qua ta, nàng nói lúc trước ta sữa bệnh nặng thời điểm, nàng sau lưng ta sữa hướng y quán chạy. Trên nửa đường đã cảm thấy ta sữa càng ngày càng nặng, còn không có đi ra ngoài rất xa, ta sữa sẽ không có y quán khúc phong tử về sau đã từng nói qua, người sau khi chết sẽ biến nặng. Bất An Tranh ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không lại để cho người chết. An Tranh cười cười, ta không dễ dàng như vậy chết một lần nữa. Đỗ Xấu Xấu không để ý tới hiểu rõ An Tranh những lời này có ý tứ gì, hắn cho rằng An Tranh nói rất đúng trước đó thiếu một ít bị cao đệ đám người kia đánh chết sự tình. Hắn lại làm sao có thể biết rõ. Chính mình sau lưng beo lưng có người này, từng tại Thương Man Sơn ở chỗ sâu trong cùng chư hơn cao thủ ác chiến, thế cho nên sông núi sông lớn cũng thay đổi hình thái. Một lần kia, An Tranh khoảng cách chết kỳ thật thật sự không xa. Cũng chính bởi vì trận chiến ấy, An Tranh mới phát giác, nguyên lai tại Đại Hy Hoàng trong triều, mong đợi chính mình người chết xa không chỉ nhìn bề ngoài đến những người kia, thậm chí còn có một ít là An Tranh đã từng lấy là có thể kể vai chiến đấu đồng bạn. An Tranh nhà khoảng cách Nam Sơn Nhai Y Quán cũng không xa. Y quán khúc phong tử y thuật rất không tồi, nhưng là làm người tham lam, nếu là không có tiền, chính là chết tại hắn trước cửa cũng sẽ không xuất thủ. Đỗ Xấu Xấu lưng con An Tranh chạy đến y quán cửa ra vào ngay thời điểm, khúc phong tử tiểu đồ đệ Khúc Lưu Nhi đang tại điểm lấy chân trang tấm tre, lập tức liền phải nhốt cửa. Lúc này sắc trời đã tối đứng dậy, trên đường cái cũng không có người nào. Khúc Lưu Nhi bất quá 7-8 năm tuổi, thoạt nhìn trắng tinh xấu xấu nho nhỏ đấy, điểm lấy chân trang tấm tre bộ dạng thoạt nhìn có chút cố hết sức. Hắn sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, hai mắt thật to, lá liễu vậy lông mi cong, khuôn mặt hơi lộ ra nhọn chút ít, nhìn ngược lại càng giống là nữ hài tử. Lưu Nhi, nhanh lại để cho sư phụ ngươi mau cứu An Tranh. Đỗ Xấu Xấu không kịp thở vọt tới y quán trước cửa, Khúc Lưu Nhi bị hắn lại càng hoảng sợ. Xoay người chứng kiến An Tranh một thân này máu, sắc mặt lập tức thì trở nên. Trước đó An Tranh tại tiểu quán bên ngoài cùng ác bá đúng lúc những du côn, lưu manh kia chuyện đánh nhau, hiện tại đã kinh lưu truyền sôi sùng sục. Cho nên muốn Khúc Lưu Nhi phản ứng đầu tiên chính là, An Tranh đây là bị người làm hỏng. Thế nhưng là sư phụ sẽ không cho hắn chữa trị. Nam Sơn Nhai ai cũng biết y quán Khúc Phong Tử có bà không tiếp xem bệnh. Lúc uống rượu không tiếp xem bệnh, đêm xuống không tiếp xem bệnh, không có tiền không tiếp xem bệnh. Khúc Lưu Nhi thanh âm của cũng rất nhuyễn nhu, có chút không biết làm sao, hiện tại trời tối, sư phụ phải ra khỏi cửa đi uống rượu. Có thể nếu không cứu hắn, hắn sẽ chết. Đỗ Xấu Xấu hô một tiếng, trong giọng nói lộ ra một cổ cầu khẩn. Ngay tại Khúc Lưu Nhi không biết rõ làm sao xử lý ngay thời điểm, thoạt nhìn năm mươi mấy, năm tuổi, giữ lại tròm râu dê đấy, gầy khô như que tuổi kỳ mạo như quỷ Khúc Phong Tử một bước ba dao động từ bên trong đi ra, ai ở ta nơi này dương ai à, cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào. Khúc gia y quán, tại Nam Sơn phố vẫn chưa có người nào dám xông vào. Đỗ Xấu Xấu xem xét Khúc Phong Tử đi ra, vội vàng lưng cong An Tranh chạy tới, Khúc gia, ta van cầu ngươi mau cứu An Tranh, hắn bị thương. Khúc Phong Tử híp mắt nhìn An Tranh liếc, cũng bị một thân này máu lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu, huyện thế trưởng cư thành Nam Sơn Nhai người đều biết rõ, Khúc gia có bà không tiếp xem bệnh. Bầu trời tối đen vào đêm không tiếp xem bệnh, Khúc gia uống rượu không tiếp xem bệnh, không có tiền xem bệnh không tiếp xem bệnh. Người đám bọn họ cái này lưỡng tiểu tử nghèo xem như đem Khúc gia ta đây ba cái không tiếp xem bệnh đều chiếm đủ, đi thôi đi thôi đi thôi, Khúc gia ngày hôm nay cũng không cùng các ngươi lượng bé con em bé không chấp nhận, đi nhanh lên là được. Đỗ Xấu Xấu từ trong lòng ngực móc ra một hồi bạc hướng trên quầy vỗ, Khúc gia, ta có tiền. Khúc Phong Tử vừa nhìn thấy cái kia một bó to mang máu bạc, con mắt lập tức sáng, cái này. Đỗ Xấu Xấu vội vàng nói, có đủ hay không? Không đủ trong nhà còn có, tùy ngươi ra giá là được. Khúc Phong Tử có chút hơi khó nói ra, ngươi cũng biết, con người của ta vô cùng nhất giảng quy củ, không có quy củ sao thành được vương tròn. Bầu trời tối đen vào đêm không tiếp xem bệnh, lúc uống rượu không tiếp xem bệnh. Nhưng là các ngươi có tiền chính là sớm một chút nói a, tới 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 mau vào. Lưu Nhi, còn không mau một chút đem ngươi an cư ca ca đỡ xuống, như thế nào không cẩn thận như vậy, nhiễm cái này một thân máu. Hắn nói nhiễm một thân máu. Cho nên An Tranh trong nội tâm có chút ít kinh ngạc. Mình ở Đỗ Xấu Xấu trên lưng, Khúc Phong Tử quả quyết là thấy không rõ làm đấy, nhưng hắn nói mình là nhiễm một thân máu, mà không phải chảy một thân, cho nên Khúc Phong Tử hiển nhiên biết rõ những máu kia cũng không phải An Tranh mình. Khúc Lưu Nhi vội vàng đã chạy tới, đỡ An Tranh từ Đỗ Xấu Xấu lưng vác thượng xuống tới. Hắn nhìn thấy An Tranh cái kia gương mặt trắng bệnh hơn nữa một thân máu, lộ ra nhưng sợ hãi. Đỡ hắn, ta bắt mạch. Khúc Phong Tử đem ống tay áo vãn hồi đứng dậy. Nắm bắt An Tranh mạch môn, sau một lát sát mặt thì trở nên, chuyện này. Điều này sao có thể? Ngươi bước tới ngọn nguồn là người hay quỷ? Hắn hô một tiếng, thân thể không tự chủ được trốn về sau. Làm sao vậy Khúc gia? Đỗ Xấu Xấu vội vàng hỏi một câu. Khúc Phong Tử sắc mặt hơi trắng bệnh, ta tuy nhiên chưa làm qua bao nhiêu việc thiện, nhưng là cũng không có làm qua cái gì chuyện ác, vị này quỷ gia ngươi muốn là lấy mạng, không đáng tới tìm ta à? Ngươi nếu là có oan khuất gì? Ngươi tìm cửu nhân của ngươi là được, ta chỗ này là trị bệnh cứu người địa phương, không có hại hơn người. Đỗ Xấu Xấu nghe hắn nói bậy nói bạn, kéo một cái hắn, ngươi đến cùng có cứu hay không? Khúc Phong Tử một tay lấy Đỗ Xấu Xấu hai tay bỏ qua, hắn chính là một người chết. Ta như thế nào cứu? Khúc Lưu Nhi nhíu mày, thò tay cũng nắm được An Tranh mạch môn, sau một lát sắc mặt cũng thay đổi, ngũ tạng đều tổn hại, nhất là tỳ đã phá, lá gan cũng két, rõ ràng phải chết mới đúng. An Tranh chậm rãi thở phào một cái, sau đó đối với hắn cười cười, bây giờ còn là không chết đấy, nhưng các ngươi nếu không cứu ta, chỉ sợ cũng chịu không được nhiều lâu rồi. Ngũ tạng có tổn hại không giả, nhưng không có các ngươi cho là nghiêm trọng như vậy. Nếu là có xà tuyến tử, cửu nhãn thiết diệp, chu sa đảm, xe vi những thứ này có vị thuốc, phiền thoái hiện tại tất cả lấy một ít đến, sau đó dùng tam độc huyết để làm thuốc dẫn, trước nấu một bộ vị thuốc để cho ta uống. Ngươi thúi lắm. Khúc Phong Tử nghe được An Tranh nói mấy vị thuốc chính là nổi giận, không hiểu y lý thuyết y học dược lý chính là không nên nói bậy nói bạn, ngươi nói cái này mấy vị thuốc căn bản không có thể đặt chung một chỗ dùng, ai ăn cũng sẽ chết. Ngươi coi như là cái quỷ, Khúc gia cũng không có thể qua loa lấy thuốc qua loa trị liệu. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, lấy tiền. Đỗ Xấu Xấu từ trong lòng ngực lại nắm một cái bạc để lên bàn, dựa theo huynh đệ của ta nói làm, tuy nhiên ta cũng không biết hắn rõ ràng hiểu y lý. lý thuyết ý học, nhưng ta tin hắn. Đây không phải có tiền hay không sự tình. Khúc Phong Tử lớn tiếng nói, làm thầy thuốc đấy, phải có nguyên tắc của mình, ta những không tiếp kia xem bệnh quy củ có thể xem ở tiền mặt mũi của phá, nhưng là cái này dùng vị thuốc tuyệt không được. Ta có thể không cứu ngươi, nhưng chỉ cần là ta mở cửa tiếp xem bệnh, không thể cho ngươi chết ở chúng ta ở bên trong. Chuyến đi, ta vốn khúc ra tên cửa hiệu cho dù hủy. Lưu Nhi, đi trước lấy một viên tiểu hoàn đan cho ăn hắn đã ăn, sau đó dùng ta dạy ngươi trị liệu nội thương đơn thuốc bốc thuốc. Người này coi như là chắc chắn phải chết, ta cũng phải đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Theo ta nói vị thuốc đi lấy. An Tranh đối với Khúc Phong Tử nói ra, tiểu hoàn đan dược lực quá mạnh, ta trước đó một mực chịu khổ, tuy nhiên rèn luyện, nhưng trong thân thể hư, chịu không nổi dược lực. Ta nói dược vật tuy nhiên đều có độc, nhưng là đầu tiên có thể cầm máu, ta hiện tại nội tạng tổn hại, vậy dược vật cầm máu không có nhanh như vậy. Nhưng là độc vật có thể, tuy nhiên cũng là một loại phá hư, nhưng so tiếp tục đổ máu muốn đỡ một ít. Mà lại những độc vật này chỉ cần sức nặng hơi chần chừ chính xác, không chết được người. Khúc Phong Tử nhíu mày, bán tín bán nghi, làm sao ngươi biết những thứ này? An Tranh nói, ta tại Hậu Sơn đốn tuổi thời điểm nhìn thấy qua một bản cổ tịch, ghi lại một ít đơn thuốc, bất quá cái kia sách thật sự quá tàn phá, đã không có. Nếu là ngươi dựa theo ta nói lấy thuốc, ta đem cái kia sách cổ bên trên địa phương đều viết xuống đến cấp ngươi. Khúc Phong Tử trầm mặc một hồi rồi nói ra, cứu không được chính mình tìm người chết, trong chốc lát ngươi ăn ngươi chính mình muốn độc vật, chết đến ngoài cửa đi, không muốn chết tại ta trong phòng. Ngoài ra, ngươi nói phương thuốc cổ truyền hiện tại chính là viết xuống đến, ta không thu các ngươi tiền xem bệnh. Hắn đem trên quầy bạc đi phía trước đẩy, cả ngón tay bên trên đều mang một lượng không muốn. Bạc quay về ngươi rồi. An Tranh khoát tay áo, ngoài ra, làm phiền ngươi tìm một thùng gỗ lớn, ta muốn tắm rửa. Ngươi thối lắm. Khúc Phong Tử vừa giận, ngươi bây giờ nội tạng chảy máu, ngâm nước nóng chính là muốn chết. An Tranh lắc đầu, làm theo lời ta bảo, đã chết không liên quan gì đến ngươi. Khúc Phong Tử hơi vung tay, ngươi yêu chết thì chết. Lưu Nhi, ngươi tới hầu hạ hắn chết. Nói xong hắn quay người lại, động tác thuần thục đem bạc thu lại, bước đi bước tới buồng trong đi. Khúc Lưu Nhi cũng không biết phải làm sao mới tốt, có chút ít tay chân luống cuống nhìn xem An Tranh. An Tranh đối với hắn cười cười, ngươi đừng sợ, của chính ta tổn thương chính mình hiểu biết. Làm phiền ngươi dựa theo ta nói bốc thuốc, sau đó chuẩn bị một cái thùng gỗ bỏ vào nước ấm. Còn có. Chuẩn bị một viên tiểu hoàn đan, ta sau đó muốn dùng. Khúc Lưu Nhi vội vàng đi ra ngoài làm, cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cần phải tin tưởng cái này lớn hơn mình không được 1-2 tuổi nam hải. Hắn chạy ngay thời điểm, hai chân đầu gối hướng vào phía trong có chút khép lại, tuy nhiên có thể bản lấy, nhưng vẫn còn có chút sơ hở. Khúc Phong Tử chưa tính là cái người xấu. An Tranh sau này nhích lại gần, Khúc Lưu Nhi là nữ hài tử, hơn nữa cùng Khúc Phong Tử không có liên hệ máu mủ, hẳn là hắn thú nuôi. Làm sao ngươi biết? Khúc Lưu Nhi xem được không? Đẹp mắt. Khúc Phong Tử xem được không? Đó còn cần phải nói. Vậy ngươi nói, Khúc Phong Tử cho dù cùng một cái tựa thiên tiên mỹ nữ cuốn cha trải giường, có thể sinh ra Khúc Lưu Nhi đẹp như thế con gái sao? Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, quả nhiên có đạo lý, dù là coi như là theo Khúc Phong Tử một phần, người này cũng không có gì để xem. Ai làm sao ngươi như vậy bà Tám, việc này có quan hệ gì với ngươi, ngươi là đến khám bệnh đấy. An Tranh cười lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn ôm trong ngực con mèo nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt mèo con sau lưng của, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy cái này Khúc Phong Tử cùng Khúc Lưu Nhi, phải có lấy câu chuyện gì. Mà đúng lúc này hầu, bên ngoài có ba cái thân mặc màu đen cẩm y thiếu niên bước đi tiến đến, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt tàn nhẫn. Bọn hắn sau khi đi vào hướng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào An Tranh trên người, trong ánh mắt là không che giấu được ý. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 11, dẹp yên cơn sóng gió. Cái này ba cái thân mặc màu đen cẩm y thiếu niên hiển nhiên lai lịch không tầm thường, y phục trên người cắt quần áo vừa khít, hơn nữa chế tác tinh tế, chất vải cũng rất tốt. Bất quá ba người quần áo giống nhau, tự nhiên không phải nhà nào quý công tử. Bọn hắn sau khi đi vào quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào An Tranh trên người. Người chính là An Tranh. Đứng ở trước mặt nhất người kia giơ ngón tay lên chỉ An Tranh, tay đầu ngón tay xa xa hướng về phía An Tranh cái mũi. Ta là Trần Phủ người, ta là Trần Thất, ngươi bây giờ đi với ta một chuyến Trần Phủ. Lập tức, lập tức. Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi, đi hai bước phát giác An Tranh căn bản cũng không có chuyển động. Hắn mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện An Tranh vẫn là thong thả ung dung ngồi tại trên mặt ghế, trong ngực ôm một cái tuyết trắng trắng như tuyết mèo con, bộ dáng có chút thích ý. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy. Thanh âm hắn rét run hỏi một câu. An Tranh híp mắt nhìn hắn một cái, gọi An ra. Trần Thất nét mặt lập tức thì trở nên khó nhìn lên, hắn là Trần gia thiếu gia tùy tùng, trong phủ cũng có thể đi ngang, Nam Sơn ngay bên trên phàm là chứng kiến hắn đám bọn họ người, ai mà không không đúng. Lúc này một cái tiểu tử nghèo ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, còn nói năng lô mãng, lửa giận của hắn thoáng cái chính là mạng muội. Mà bắt đầu. An Tranh, nếu không là thiếu gia muốn gặp ngươi, ngươi cho là mình còn có thể sống được. An Tranh thản nhiên nói, gọi An gia. Trần Thất Hướng nhảy tới một bước, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại lăn đứng lên theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng. An Tranh thở dài, là một không nghe lời, ta cho hai ngươi lần cơ hội. Trần Thất ngay từ đầu không có hiểu An Tranh ý tứ, đợi hiểu được về sau giận tím mặt. Hắn chỉ một ngón tay, đánh bị giày vò lại kéo đi đến gặp thiếu gia. Phía sau hắn cái kia hai cái thiếu niên mặc áo đen lập tức xông lại, bộ pháp vững vàng, hơn nữa hai người về phía trước ngay thời điểm một trước một sau, vị trí bảo vệ cầm vô cùng được, hiển nhiên là chịu qua nghiêm khắc huấn luyện. Hai cái này thiếu niên xông lại, một cái một cước đạp về phía An Tranh cái cổ, một cái trầm xuống quét ngang An Tranh ngồi ở dưới cái ghế. Hai người đồng thời xuất cước, tốc độ ngược lại là cực nhanh, hơn nữa chân phóng ra như gió ác liệt. Chân của An Tranh tại trên mặt đất đạp một cái ghế cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng hướng về sau trượt ra đi, vung lỏng tránh đi cái kia hai người thiếu niên giáp công. Đỗ xấu xấu xông đi lên, dám đánh bằng hữu của ta. Hắn một quyền hướng phía một cái trong đó thiếu niên mặc áo đen cái mũi lập tới, tốc độ ngược lại là có thể, nhưng là ra tay không có kết cấu, hoàn toàn là đánh nhau hoang dã lộ số. Nhưng là hắn tốt xấu tại Nam Sơn nhai trong học đường mỗi ngày đánh nhau, cho nên lộ số hoang dã nhưng rất có hiệu quả thực tế. Người bình thường, bị một quyền nện tại cái mũi ở trên, chỉ sợ muốn ngồi xổm xuống chậm lại trong chốc lát mới có thể hành động. Một cái thiếu niên mặc áo đen nghiêng người tránh đi đỗ xấu xấu quả đấm của, sau đó duỗi tay nắm lấy đỗ xấu xấu đích cổ tay hướng bên cạnh vùng. Đỗ xấu xấu thân thể mất đi trọng tâm té sấp về phía trước, nhưng không chờ hắn ngã xuống, mặt khác một cái thiếu niên mặc áo đen túi người một phát bắt được mắt cá chân hắn. Hai cái thiếu niên mặc áo đen, một cái bắt lấy đỗ xấu xấu đích cổ tay, và một cái ở đỗ xấu xấu chân của mắt cá chân, sau đó đồng thời hướng về sau nhảy dựng. Có lẽ sau một lát, hai người bọn họ là có thể đem đỗ xấu xấu trực tiếp chảnh chứ tách rời. Bình một tiếng. Một cái trong đó thiếu niên mặc áo đen trên phần gãy bị đánh một cái, hoàn toàn không có chú ý tới An Tranh lúc nào từ trên ghế đi lên. To lớn đau đớn lại để cho hắn lập tức mất đi khí lực, hai tay không tự chủ được buông ra. Hắn đối diện thiếu niên mặc áo đen phản ứng không kịp, cầm lấy đỗ xấu xấu một khối sụp đổ hạ đi. An Tranh một trưởng cắt tại thiếu niên mặc áo đen kia trên phần gãy. Sau đó một phát bắt được tóc của đối phương hướng về sau vừa rút lui bộ, thiếu niên kia đau ngao gọi một tiếng, thân thể nằm ngang ngã xuống. An Tranh giơ chân lên giẫm nát thiếu niên kia trên cổ họng, răng rác một tiếng trực tiếp đem cổ đạp vỡ. Hắc y ít năm trong miệng tràn ra tới một búng máu, đúng là bị An Tranh một cước giẫm chết rồi. Trước đó An Tranh cùng những du côn, lưu manh kia đánh nhau thời điểm, một cái mọi người không có giết. Nhưng là lúc này đây, hắn ra tay cũng không có lưu một chút tình cảm. Tâm quá đen tay quá ác. Ra tay chính là chạy gấp giết người đi. An Tranh đem con mèo nhỏ bỏ vào quần áo mình ở bên trong, sau đó duỗi lưng một cái, vốn thương tích quá nặng không muốn xuất thủ nữa, nhưng các ngươi thành công câu dẫn ra vào ta sát tâm a. Hắn một cước đem hắc y thiếu niên kia thi thể đá văng ra, sau đó đi về hướng Trần Thất, những thứ này giết người biện pháp đều là các ngươi Trần phủ thiếu gia dạy hay sao? Trần Thất sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn thật không ngờ An Tranh ra tay nhanh như vậy, nặng như vậy. Trước đó hắn không có đi theo Trần Phủ Thiếu gia đi An Tranh nhà ở bên trong, cho nên không nhìn thấy An Tranh một thanh đao bổ tuổi để trở mình mấy chục người tràn diện. Nếu như thấy được lời nói, hắn nhất định không sẽ như thế ương ngạnh. Hắn chỉ là theo bản năng có chút ghen ghét Trần Phủ Thiếu gia vì cái gì coi trọng như vậy cái này gọi An Tranh chán nản thiếu niên. Hắn chỉ là muốn cho An Tranh một bài học, còn cái tên mập mạp kia, đã giết thì đã giết, đương nhiên là không sao cả sự tình. An Tranh, ngươi nên biết đây là đang cùng Trần Phủ đối nghịch. An Tranh không để ý hắn, vẫn là đi nhanh hướng phía hắn đi tới. Lúc này Trần Thất nhìn xem An Tranh hướng cạnh mình tới, vậy mà trong hoàng hốt, phảng phất chứng kiến An Tranh sau lưng có một con tuyệt thế thú dữ hư ảnh xuất hiện. Cái kia hung thú mang cho hắn vô cùng áp lực, hắn ở đây một lập tức cảm thấy mình trái tim cũng phải nát mở. Các ngươi người như vậy giữ lại, tương lai đều là mầm thai vạn. An Tranh đi đến nửa đường ngay thời điểm, thuận chân đem đặt ở đỗ xấu xấu trên người thiếu niên mặc áo đen đá văng. Thiếu niên kia thân thể còn lưng hiện lên thẳng tắp bay ra đi, đụng ngã lăn một bản lớn rơi trên mặt đất. Đỗ xấu xấu đứng lên chính là vọt tới, mông lớn hướng hắc y thiếu niên kia trên người ngồi xuống, sau đó một quyền xuống nện, béo ra dạy ngươi cách làm người như thế nào. An Tranh! Ngươi đừng tưởng rằng thiếu gia muốn gặp ngươi, ta cũng không dám giết ngươi. Trần Thất hợp với hướng lui về sau ba bước, mới nghĩ đến mình không thể tại khí thế bên trên thua, hắn bắt buộc chính mình đứng lại, sau đó cổ tay khẽ đảo từ ống tay áo ở bên trong nắm một cái truy đầu xa xa chỉ vào An Tranh, ta cuối cùng nói lần thứ nhất, ngươi muốn là còn dám đi phía trước, ta liền phế bỏ ngươi. An Tranh thân thể đi phía trước một lấn, trong nháy mắt ở giữa đã đến Trần Thất trước người, Trần Thất dao găm đâm về An Tranh trong lòng, thủ pháp tàn nhẫn. An Tranh hai ngón tay kẹp lấy dao găm uốn éo, răng rắc một tiếng Trần Thất hai tay cốt liền trực tiếp bị cỗ này vặn vẹo lực lượng uốn éo nát. An Tranh thanh dao găm chộp trong tay, xinh đẹp dạo qua một vòng, sau đó ít đúng dịp đi phía trước một đường, tại Trần Thất trên cánh tay cắt ra một cái lỗ hổng. Mũi lao thuận thế nhảy lên, sẽ đem một cái gân tay chọn lấy đi ra, thần kỳ là cái kia gân cũng không có bị chặt đứt, mà là từ trong máu thịt ra khỏi đi ra. Loại thủ pháp này, giản làm cho người ta trong nội tâm run lên. An Tranh dùng dao găm chọn cái kia gân tay, ngươi mới vừa nói phải phế ta. Vậy ngươi biết dao găm hiện tại chuyển hạ xuống, ngươi sẽ như thế nào sao? An. An ra. Trần Thất nét mặt trắng tốt như tờ giấy, trên trán đều là lập tức nhô ra hoảng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn biết mình lần này sai, sai tại chọc không nên dây vào người, sai tại giả vờ ngớ ngẩn. Thiếu gia xem trọng người, tại sao có thể là hạ người vô năng? Mình là bị đầu heo, tâm trí mê muội, mới hiểu ghen ghét mới có thể muốn ra tay chèn ép thoáng một phát An Tranh. Hiện tại chính mình một cái cánh tay ngay tại người ta trên mũi lao treo, chỉ cần dao găm một chuyến, có thể đem hắn cái này cái cánh tay phế đi. Đã chậm, ta cho hai ngươi lần cơ hội. An Tranh lời vừa mới dứt, bên ngoài có người đi nhanh tiến đến. An ra, hạ thủ lưu tình. Toàn thân áo đen Trần Phổ cất bước tiến đến, mang trên mặt trước sau như một hòa ái dáng tươi cười. Trần Phổ dựa theo bối phận là Trần gia ít gia tam thúc, nhưng làm mà vị trí tiểu cách nhau xa, bởi vì hắn không phải con trai trưởng. Nhưng là dựa vào cố gắng của mình cùng đầy đủ lâm tàn, hắn ở đây Trần Phủ cũng đã có một chỗ cắm rủi. Hắn ôm quyền, An ra, làm gì cùng mấy cái tiểu nhân vật đấu khí. Những người này không hiểu quy củ, lại để cho An ra sinh khí. Ta đại biểu Trần Phủ thay bọn hắn xin lỗi ngươi. Hắn đi về phía trước một bước, vừa mới đứng ở An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu giữa hai người. Chỉ cần hắn cử động nữa, có thể dễ như trở bàn tay ra tay bắt Đỗ Xấu Xấu. An Tranh nhíu môi, bột một tiếng nhẹ vang lên về sau đem Trần Thất hai tay gần đánh gãy. Ta người này chỉ thích đấu khí, bởi vì phần lớn người đều đấu không lại ta. Trần Thất kêu thảm lui về sau, bước chân lảo đảo đụng ngã lăn vải thành cái ghế. Vùng trong khúc Lưu Nhi xuất hiện ngăn lại bọn hắn. Lại bị Khúc Phong Tử một hồi giữ chặt, không muốn xẻ ra đi. Lưu Nhi, ngươi nhớ kỹ bên ngoài cái kia gọi Trần Phổ người, hắn là cựu nhân của ngươi. Nếu như một ngày kia ngươi có thể tu hành, không muốn đã quên đem người này chém thành muôn mảnh. Cha ngươi trước khi chết đã thông báo ta, không nên đem những sự tình này nói cho ngươi biết, nhưng là ta lại cảm thấy, mặc kệ ngươi là nữ hài tử hay là nam hài tử, đều phải là phụ thân ngươi báo thủ. Khúc Lưu Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống. Trần Phổ tựa hồ một chút cũng không ở yên Tranh đánh gậy Trần Thất gân tay, khách khách khí khí đích nói ra, đa tạ An gia ra tay giáo huấn những thứ này không hiểu quy củ, nếu là An gia ngươi phải liếu không, phải đi Trần Phủ, thiếu gia rất muốn lập tức liền nhìn thấy ngươi. An Tranh nhẹ gật đầu, đợi ta lấy chút ít vị thuốc phải đi. Trần Phổ ôm quyền, ta đây đi trở về xin đợi An gia. Hắn quay người, một tay lấy Trần Thất nhắc tới, phế vật. Trần Thất, cha. Trần Phổ, câm miệng. Sau đó dẫn theo Trần Thất bước nhanh mà rời đi. An Tranh trong ánh mắt hiện lên một loại lanh khốc. Trần Phổ người này, thành phủ quá sâu. Một cái như vậy có thể nhẫn người, tương lai một ngày buộc phát ra thời điểm, chỉ sợ sẽ trời long đất nở đồng dạng. Người như vậy tuyệt đối không phải nhu nhược, mà là ẩn nhẫn. Hắn biết đạo thân phận của mình địa vị, cho dù là bởi vì là An Tranh như vậy một ngoại nhân, cũng sẽ không dễ dàng đi làm tức giận Trần Phủ vị thiếu gia kia. Nhưng là một cái xem lấy con mình bị người phế cánh tay mà không xuất thủ phụ thân, lại để cho An Tranh từ trong nội tâm xem thường. An Tranh trở lại, Đỗ Xấu Xấu đã đem cái kia hắc y thiếu niên đánh chính là sủi lơ. An Tranh quá khứ kéo Đỗ Xấu Xấu một hồi, đừng đánh nữa, có thể không giết người, ngươi cũng đừng có giết người. Một ngày mở cái này sát giới, về sau sẽ thường xuyên gặp ác ngộng. Ngươi hả? Đỗ Xấu Xấu nhìn liếc cái kia An Tranh một cước giết chết thiếu niên mặc áo đen, ngươi không sợ gặp ác ngộng. An Tranh cười cười, ta là rất nhiều người ác ngộng, nhưng ta không biết làm ác ngộng. Khúc Phong Tử từ giữa phòng đi ra, các ngươi tranh thủ thời gian lấy thuốc rời đi, ta chỗ này lưu không được các ngươi. Đi mau đi mau. An Tranh biết rõ Khúc Phong Tử không dám đắc tội Trần gia người, cho nên lấy thuốc, cũng không có để lại bọc tám. Hắn một giọng nói cảm ơn, sau đó tìm giấy bút đã viết mấy cái toa thuốc đưa cho Khúc Phong Tử, xem hiểu, ngươi hưởng thụ vô cùng. Khúc Phong Tử cũng không biết thiếu niên này từ đâu tới cuồng ngạo tiền vốn, Trương An Tranh liếc, một tay lấy phương thuốc cổ truyền bắt tới, sau đó phụ giúp Đỗ Xấu Xấu đi ra ngoài. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu ly khai y quán, Đỗ Xấu Xấu vừa đi vừa hỏi, ngươi chính là có thể đánh nhau đó à, vậy tới ngay thời điểm vì cái gì để cho ta lưng có ngươi? An Tranh, tùy tiện lưng vác cá, có cái gì kỳ quái? Đỗ Xấu Xấu ân một tiếng, đối với ngươi cảm giác, cảm thấy có chút không đúng à. An Tranh, về sau thói quen thì tốt rồi. Đỗ Xấu Xấu. Lúc này trên đường cái đã không có mấy người, một đến buổi tối, Huyện Thế Trường Cư trong thành tội ác sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, cho nên người bình thường ai cũng không nguyện ý buổi tối tại trên đường cái đi đi lại lại, thật sớm đóng cửa ngủ. Ngay tại lúc này, đối diện xuất hiện một cổ kiệu có người khiêng. Bốn cái mặc xanh y gia đình mang cổ kiệu tới, đi qua An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bên người thời điểm, cái kia người trong kiệu đem bức màn vén lên, nhìn An Tranh một mắt, ôi bà, thật là đẹp mèo con. Hắn chỉ mèo con, cho ta đi, bằng không thì ta sẽ giết ngươi hả? An Tranh cười cười, muốn di sản trước đó, ngươi tận hiếu sao? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 12, đấu tranh giành thiên hạ. Tại Huyện Thế Trường Cư thành cái chỗ này, sở hữu tất cả hơi yếu thiện lương đều xuất hiện cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho bị người phát hiện. Ai cũng không thể quên, coi như sơ Huyện Thế Trường Cư thành là sao gặp kiến tạo lên. U Yến 16 nước gác nhân đám bọn họ, lúc này đều tại nơi đây làm mưa làm gió. Chỗ dùng tại trên đường cái, càng hơn là ban đêm trên đường cái gặp được một người, như vậy không cần đi hoài nghi, hắn tuyệt đối không là người rất tốt. An Tranh trong ngực ôm lấy mèo con đi về phía trước thời điểm, bị vừa nhấc kiệu nhỏ tử ngăn lại. Từ trong kiệu thò người ra tới một người mặt trắng không râu thanh niên nam tử, nhìn 20 tuổi tuổi trường, ánh mắt hắn vẫn nhìn An Tranh trong ngực mèo con, thật là đẹp mèo con, đem nó cho ta, bằng không thì ta sẽ nhẫn không được giết ngươi hả? Tại Huyện Thế Trường Cư nội thành, không muốn đối với bất kỳ một cái nào thoạt nhìn người không bình thường có chỗ khinh thị. Bởi vì bất kỳ một cái nào làm cho người ta nhìn lên đến cũng không phổ thông người, đều là vì so người khác hung ác cho nên họ thoạt nhìn không bình thường, lại cũng không có cái khác duyên cớ. Có thể bị bốn cái xanh y sai dịch dạy người hầu mang đấy, cũng không phải một người bình thường. An Tranh đương nhiên sẽ không đem mèo con cho hắn, dù là thoạt nhìn người này thật sự rất đặc biệt đừng. Hơn nữa bất kể thế nào xem, An Tranh đối với người này đều có chút ít miệt thị. Nam nhân trẻ tuổi khẽ như mày, ngươi không sợ chết? An Tranh nhún nhún bả vai, nếu không ngươi thử xem. Nam nhân trẻ tuổi hỏi, liền vì một con mèo mà toi mạng, ngươi cảm thấy đáng giá không? An Tranh nói, mèo con là của ta. Nam nhân trẻ tuổi, chính là bởi vì là của ngươi, cho nên ta mới có thể với ngươi muốn, ngươi đem nó cho ta. Ta tha cho ngươi một mạng. Ta không phải rất ưa thích giảng đạo lý, ngươi có thể thử xem lần nữa cự tuyệt ta. An Tranh, mèo con là của ta. Cho nên đừng nói ngươi muốn nó, cho dù ngươi muốn ăn nó kéo cước, ta cũng vậy không đáp ứng. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút, ngươi còn thật biết nói chuyện. Nhìn ngươi cái này một thân máu bộ dạng, giống như là vừa vặn giết người. An Tranh, ngươi đoán đi. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, gặp lại. Hắn nói xong, chính là đi thật. Như Lâm Đại Địch Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một hồi lâu, đây là người nào a? An Tranh lắc đầu, cái thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều nhiều lắm. Rất nhiều người dựa vào chính mình phương thức đặc biệt đều có thể sinh tồn rất tốt. Nhưng hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì cứ đi như thế? Ta cho rằng biết đánh một giá. Bởi vì hắn không biết đánh nhau. An Tranh nói xong câu đó cứ tiếp tục đi về phía trước, Đỗ Xấu Xấu vẫn là khó có thể lý giải được. Thoạt nhìn cái kia người rất hung hăng càng quái, hắn cảm thấy so Trần Thất cái kia những người này còn phải hung hăng càng quái, như thế nào cũng là người có lai lịch lớn. Nhưng là rõ ràng An Tranh chơi liều vài câu tới sau đã đi. Hoàn toàn không có một chút tỉ chén ép. Cho nên hắn không thể giải thích vì sao, người này rốt cuộc là muốn làm gì. An Tranh, vì cái gì thoạt nhìn ngươi và trước kia không giống với lúc trước. Làm sao ngươi liếc có thể nhìn ra, hắn không biết đánh nhau hay sao? Bởi vì hắn tu vi còn không được, ánh mắt bán rẻ chính hắn. An Tranh trả lời, lại để cho Đỗ Xấu Xấu càng thêm không thể giải thích vì sao. Bởi vì Đỗ Xấu Xấu không biết, An Tranh từng có như thế nào qua lại. An Tranh trước kia là Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư thủ tọa, dạng gì hung ác chưa từng gặp qua. An Tranh cặp mắt kia, hạng người gì không có gặp qua. Đừng nói Huyện Thế Trường Cư nội thành những thứ này đầu trâu mặt ngựa, chân chính mạnh mẽ ác đồ đã gặp quá nhiều. Chết ở An Tranh trong tay hung đồ, kể ra đều kể ra không đến. An Tranh tu vi hiện tại mặc dù không có còn lại bao nhiêu, nhưng là nhãn lực vẫn còn ở đó. Đợi một chút. Vừa lúc đó, cái kia một bộ cẩm y mặt trắng không râu nam nhân trẻ tuổi chính mình chạy trước đuổi theo. Có chút thở hừng hực, vị tiểu hiệp kia, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Ngươi vì cái gì không có bị ta hù sợ? Nơi này là Huyện Thế Trường Cư thành, từng cái có thể mặc cẩm y người, đều có thân phận có bối cảnh. Ngươi một cái phá y nát áo người, vì cái gì không sợ ta? Có phải hay không ta lộ xảy ra điều gì sơ hở? An Tranh hỏi lại, ngươi chính là lừa gạt nói. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, túi đầu, tại hạ Trung Cựu ca, xin hỏi ngươi là làm sao nhìn ra được? Ánh mắt. An Tranh thản nhiên nói, ngươi sửa lừa gạt đạo mới có chút thành tựu, nhưng chỉ là mặt ngoài có chút thành tựu. Ánh mắt của ngươi còn là bán rẻ ngươi, cho nên ngươi không lừa được cao thủ. Dùng ngươi bây giờ thực lực đi giả danh lừa bịp lời nói, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Cho nên ngươi là mới tới huyện thế trường cư thành không lâu đi. Nghe ta một câu khích lệ, đi trước phía ngoài đại thế giới lịch luyện một chút, tới nơi này nữa hiểu ác nhân. Trung Cửu ca nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể đem người nơi này đều lừa, ta liền thành công. Đa tạ chỉ điểm, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không thể tưởng được nhãn lực không tầm thường, hơn nữa giống như là một có chuyện xưa người. Ta có thời gian, ngươi có rượu có cố sự tình. An Tranh, đói bụng lắm đi. Trung Cửu ca ngượng ngập chê cười nói, tiền đều dùng đến mướn người, vừa rồi cái kia bốn cái kiệu phu đều là dùng tiền mướn đến đấy. Cho nên, xác thực không có tiền ăn cơm. An Tranh, nói như ngươi vậy lời nói thật, như thế nào học tập rèn luyện lừa gạt? Trung Cửu ca, bởi vì cho ta nói thật, có thể từ ngươi cái này lăn lộn đến một bữa cơm. Làm sao ngươi khẳng định? Trung Cửu ca chỉ ánh mắt của mình, lại chỉ An Tranh ánh mắt của, ánh mắt, tựu như cùng ngươi nói, ánh mắt có thể xem một người bản chất. Ta tuy nhiên nhìn không thấu thân phận của ngươi, nhưng nhìn xuyên của ngươi bản chất, ngươi trong ánh mắt rất sạch sẽ. An Tranh, gọi An ra. Trung Cửu ca, cái này chính là không tốt lắm đi, ngươi mới nhỏ như vậy. An Tranh, có rượu uống. An ra ngươi đi đâu vậy? An ra có cần hay không ta đỡ ngươi a? An ra, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Đỗ xấu xấu nhìn xem người kia, tâm nói mình vào một ngày tao ngộ quả thực cùng người kể chuyện nói trong chuyện xưa tựa như, người nào đều gặp. Bất quá cái này Trung Cửu ca thoạt nhìn cũng không giống là một người xấu, chính là miệng thật ti tiện. Trở lại An Tranh cái tiểu viện kia thời điểm, Trần gia người còn ở bên ngoài âm thầm trông coi. An Tranh đương nhiên biết rõ bốn phía đều là Trần gia ánh mắt, cái này cũng là vì cái gì hắn lưu lại Trung Cửu ca nguyên nhân. Ở nửa đường thời điểm, An Tranh nói cho Trung Cửu ca, lại để cho hắn đi sắm vai một cường giả, không cần biểu hiện ra thực lực gì, nhưng là ánh mắt nhất định phải bệ nghễ. Trung Cửu ca nói đến là đến, nhìn xem quả thật có một chút như vậy một đại tông sư bộ dáng. An Tranh biết rõ Trung Cửu ca lừa gạt không cao nhân, nhưng là lừa gạt Trần gia những tay chân kia vậy là đủ rồi. An Tranh cần muốn một người như vậy, vừa mới Trung Cửu ca chính là xuất hiện, không thể không nói đó là một vật khí. Hiện tại Nam Sơn ngay bên trên đối với An Tranh tò mò người càng ngày càng nhiều, ai cũng muốn biết An Tranh đột nhiên kiêu ngạo như vậy đứng lên có phải hay không có chỗ dựa. Trung Cửu ca người ngoài này vừa xuất hiện, nhưng đối với kia An Tranh nhao nhao muốn thử người chính là sẽ trở nên cẩn thận. An Tranh cần phải thời gian đến trị liệu thương thế của mình, bởi vì sau đó phải đối mặt chính là ác bá đúng lúc Tiểu Du Côn đơn giản như vậy đối thủ. Trần gia, Cựu Đại Khấu, những thứ này hiện tại đều đang âm thầm nhìn xem An Tranh. An Tranh cần từ những thế lực này trong tay tìm được chính mình cần thuốc trị thương, thực tế là Trần gia. Muốn khôi phục thực lực, An Tranh nhất định phải có một hoàn thiện kế hoạch. An Tranh phát hiện Trung Cửu ca sau khi vào cửa, chứng kiến cái kia đầy đất bạc và mang máu đao bổ tuổi rõ ràng không có một chút để ý, liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Nhưng là bước chân lại thoáng chậm chút ít, cho nên hiển nhiên đối với bạc vẫn là rất để ý bất quá người này tại mánh khóe bịp người bên trên đã sơ đẳng, chút ít ra lông con đường, cũng không biết người này vì cái gì không giải thích được đã đến huyện thế trường cư thành. An gia, ta là đã minh bạch. Sau khi vào cửa, Trung Cửu ca lập tức trở nên chán nản, bên ngoài nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, ngươi để cho ta trang cao thủ không là thú vị, là để cho ta làm tấm mộc đúng không? Bữa nhậu này, thật bất hảo kỳ. Ai? Xem ra ngươi ở đây địa phương đối đầu không ít ta, công việc này không tốt làm việc, được tăng thêm tiền. An Tranh, chỉ nói vậy thôi, ngươi tại sao lại muốn tới huyện thế trường cư thành? Trung Cửu ca, bây giờ không phải là nói tăng thêm tiền đâu ấy ư, đừng trong chốc lát nói sao được hay không được. Chúng ta thiên môn là người tuy nhiên luận tu vi không tính là cái gì, nhưng vì cái gì trong chúng ta cao thủ có thể giá trị con người cái kia a cao? Chính là bởi vì chúng ta có thể làm việc, hơn nữa có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng. An gia ngươi để cho ta diễn trò, hiển nhiên là lo lắng người nào muốn tới đánh nhiều ngươi trị liệu thương thế đi. Ta muốn là siếp diễn tốt rồi, tăng thêm tiền như thế nào cũng muốn trước nói rõ ràng. An Tranh, bên ngoài những bạc kia có không sai biệt lắm 3.000 lượng, ngươi cầm một nửa. Các ngươi thiên môn còn không có tu hành người thành công, xa xa không đáng cái này tăng thêm tiền. Được rồi. Trung Cửu ca tiếu khởi đến, chỉ thích ngươi như vậy hùng hồn khách hàng. Lại nói tiếp, vì cái gì ta muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Còn không phải là bởi vì ta ngày tư quá tốt, sư phụ đã kinh không có có cái gì có thể dạy ta, cho nên nói cho ta biết, đi phía ngoài đại thế giới xem một chút đi. Vì cái gì gọi đại thiên thế giới, đó cũng là bởi vì, cái thế giới này tràn đầy lửa gạt, là chúng ta thiên môn lịch lãm rèn luyện mình chiến trường. An Tranh, nói thật. Trung Cửu ca ha to miệng, bởi vì là cùng. Bổn môn đã thật lâu không có nhận được việc, hơn nữa từ khi sư môn xảy ra biến cố, cũng không có ai tới tìm chúng ta. Bất quá An gia, ngươi làm sao biết ta nói không sai là lời nói thật, tuyệt đối đừng nói là ánh mắt bán rẻ ta. Thiên môn đã bị niêm phong, cho nên ta biết. An Tranh nhàn nhạt nói ra, các ngươi thiên môn là người lừa không nên dối gạt người, cho nên bị Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư là người niêm phong cửa, chuyện này, ta vừa mới biết rõ. Trung Cửu ca nuốt nước bọn, thế giới này quả nhiên khắp nơi đều là rung động a, như ngươi vậy một cái. Một cái vóc người trung bình hài tử, rõ ràng biết rõ huyễn thế cư trú lâu dài thành chuyện bên ngoài. Đỗ xấu xấu, đúng vậy, An Tranh ngươi là làm sao mà biết được. An Tranh nuôn vai, tùy tiện bịa chuyện đấy, ai biết rõ đúng rồi. Trung Cửu ca mở to hai mắt nhìn, An gia ngươi nhập ta thiên môn đi, ta cảm thấy ngươi so với ta có ngày phân ra. An Tranh ngồi thẳng người, biểu lộ trở nên bắt đầu chăm chú, đã duyên phận lại để cho ba người chúng ta tụ chung một chỗ, như vậy ta cảm thấy có chuyện phải nói tinh tường. Mập mạp cùng ta là huynh đệ, có ta một phần với hắn một phần. Trung Cửu ca ngươi nghĩ lịch lãm rèn luyện tăng lên chính mình, tạm thời cũng tìm không thấy so với ta thích hợp hơn người làm người hỗ trợ. Nơi này là huyễn thế trường cư thành, lời nói phát ra từ phế phủ lời nói, ba người chúng ta trước mắt đều đang tầng dưới chót nhất. Cho nên phải muốn sau này sinh sống đỡ một ít, không hề bị người bắt nạt, như vậy từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng. An Tranh nhìn về phía Trung Cửu ca, ngươi tuy nhiên có thể tu hành, nhưng là có đôi lời ngươi khả năng không thích nghe xong là sự thật, chỉ có linh căn kém nhất tu hành giả mới có thể vào thiên môn kiếm cơm. Ngươi đi đầu quân cái khác thế lực, cuối cùng nhất kết cục gì chính ngươi cũng tin tưởng. Đi theo ta cùng mập mạp cùng nhau tại đây huyện thế trường cư nội thành đấu tranh giành thiên hạ, tương lai ngươi mặc dù sẽ không trở thành cường giả tuyệt thế, nhưng tối thiểu nhất có một tốt đẹp chính là hy vọng, hơn nữa ngươi cố gắng có được một cách, đều là chính ngươi. Trung Cửu ca do dự một chút, ta vốn là muốn đi Đại Hy. Đi ngang qua huyện thế trưởng cư lừa gạt vài đồng tiền làm lộ phí, không nghĩ tới mới tiến vào đã bị ngươi nhận thức phá, cái này làm sao không là một loại duyên phận, đã như vậy, ta hãy theo hai ngươi đã làm. Ta tuy nhiên tu chính là thiên thuật, nhưng ta cũng biết đối với bằng hữu nên có cái gì thái độ. Từ hôm nay mà nảy sinh ta chính là An gia người của ngươi, ba người chúng ta tại huyện thế trưởng cư nội thành đánh liền ra một mảnh giang sơn đến. Đỗ xấu xấu bị An Tranh cùng Trung Cửu ca nói nhiệt huyết sôi trào. Đứng lên huy vũ thoáng một phát nằm đấm, đấu tranh giành thiên hạ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trường cư chương 13, mục tiêu tu hành. Không ra ngoài dự liệu, từng tại Nam Sơn nhai trong học đường khi dễ qua An Tranh những học sinh kia một cái đều không có đi lên lớp học. An Tranh một ngày biểu hiện, chính là lại để cho những trước đó kia ở trước mặt hắn hung tàn hung ác ra hỏa tất cả đều dọa cho bể mật gần chết. Vương Mánh Vương Tráng hai người bị An Tranh thương không nhẹ, hiện tại đoán chừng lấy còn nằm trong nhà nhúc nhích không ngừng. Còn Cao Đệ, bị ác bá đúng lúc Trương Lỗi mang sau khi đi, kết cục gì chính là tạm thời không biết. An Tranh tối hôm qua dùng chính mình phối vị thuốc, sau đó giặt sạch một cái tắm nước nóng, tuy nhiên cảm giác trong thân thể còn có điều không khỏe, nhưng so nảy sinh ngày hôm qua đã rất tốt hơn nhiều. Hắn nói cho Trung Cửu ca chính là trong nhà ngồi, mở ra cửa sổ, khoanh chân ngồi ở giường đất bên trên khẽ động cũng đừng chuyển động, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không muốn đi để ý tới. Trung Cửu ca đã trầm mặc sau một lát trước đi tìm cái bô đặt ở áo dài bên trong, nói là chuẩn bị không lúc tới cần. An Tranh kêu Đỗ xấu xấu cùng nhau đi học đường, sau khi vào cửa phát hiện trong phòng cơ hồ đều trống không. Kỳ thật một số thời khắc người tính tình cũng sẽ lây bệnh, tại Nam Sơn nhai trong học đường, Cao Đệ bọn hắn khi dễ An Tranh, người khác nhìn ở trong mắt, thuận tiện lấy cũng khi dễ một chút hắn. Hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng, chính là lại như vậy cực lớn. Trong học đường những người còn lại chứng kiến An Tranh cùng Đỗ xấu xấu lúc tiến vào, trên mặt đều có một loại rất phức tạp biểu lộ. An Tranh tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ. Hiện tại thương thế của mình tuy nhiên không chế được, nhưng là thân thể điều kiện quá kém chút ít, nếu muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi trở lại Đại Hy hồi báo thù, nhất định phải trước nghĩ biện pháp đem thân thể của mình chữa trị khỏi. Chính là xem như linh hồn cường đại trở lại, trong trí nhớ thứ đồ vật lại bệ bộn. Đối với An Tranh hiện tại mặt đúng đấy cục diện mà nói trợ giúp rất lớn, vốn lấy sau chính là khó nói. Đại khấu đường kỳ thật rất nghèo, không thiếu bạc, thiếu là có thể rèn luyện thân thể thiên tài địa bảo. Dung An Tranh lịch duyệt, đương nhiên biết rõ đại khấu đường tại cả cái huyện thế trường cư nội thành xem như là một cái địa vị gì. Nam Sơn ngay chẳng qua là huyện thế trường cư nội thành một cái không tính là có bao nhiêu đường đi, trung cấp đường còn không thể hoàn toàn khống chế, mọi chuyện đều phải xem Trần gia sắp mặt, cho nên cái này đại khấu đường căn bản không nhập lưu. Hiện tại An Tranh thân thể miễn cưỡng xem như hợp cách, cần đầy đủ dược liệu dưới sự trợ giúp mới có thể tiến hành tẩy tủy, tiến vào thăng túy chi cảnh. Đỗ Xấu Xấu thể chất vậy nếu muốn tu hành, cũng tất nhiên tu dựa vào dược liệu cải biến thể chất mới được. An Tranh không có khả năng tự mình một người đi, phải đi cũng phải dẫn Đỗ Xấu Xấu. Cho nên bây giờ nhìn lại, nhanh nhất biện pháp là từ Trần gia đạt được một ít có thể đủ bên trên dược liệu. Mập mạp, ngươi có biết hay không cái này Nguyễn Thế Trường cư nội thành nào có hắc thành phố? An Tranh bỗng nhiên hỏi một câu. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? An Tranh nói, ngươi có nghĩ là muốn tu hành? Đỗ Xấu Xấu nói, dĩ nhiên muốn a, nằm mộng cũng muốn. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, ta biết rõ làm sao có thể tu hành, nhưng là phải đầy đủ linh thạch mới được. Ta xem chừng đại khấu đường ở bên trong đều không có mấy khối hạ phẩm linh thạch, cho nên chúng ta chỉ có thể từ trên chợ đen nghĩ biện pháp. Đỗ Xấu Xấu không thể tu hành, nhưng là hắn có người ca ca ở một cái môn phái nhỏ ở bên trong làm tạp dịch, mỗi lần ca ca hắn trở về đều hiểu giảng một ít về tu hành người sự tình. Cho nên Đỗ Xấu Xấu cũng biết, người bình thường nếu muốn có thể tu hành, biện pháp duy nhất chính là thu hoạch đầy đủ linh thạch, sau đó mời cao nhân dùng linh thạch lực lượng rèn luyện thân thể, như vậy mới có thể đổi thể chất. Nhưng là đối với tại người bình thường mà nói, một khối hạ phẩm linh thạch giá trị cũng là vĩnh viễn không có thể có. Anh của ta nói qua, một khối hạ phẩm linh thạch tại trên chợ đen đều có thể trị giá 5 vạn lượng bạc. Hắn nói một người bình thường nếu muốn đổi thể chất có thể tu hành, ít nhất cần 12 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa một vị đồng ý giúp đỡ tu di chi cảnh đã ngoài cường giả mới có thể tẩy tủy. Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, đó là vài chục vạn lượng bạc a, không phải 3000 lượng ngàn. Cho dù chúng ta có bạc, đi chỗ nào đi cầu một vị tu di chi cảnh cường giả hỗ trợ. An Tranh, ta nghe nói đại khấu đường ở bên trong sửa là tối cường đúng là khấu đại hòa khấu cửu, cũng bất quá tại thăng tuy chi cảnh sơ kỳ. An Tranh nói, chỉ cần có biện pháp làm ra linh thạch, những thứ khác ta tới nghĩ biện pháp là được. Mấu chốt là chúng ta hiện tại thiếu ít bạc, duy nhất xử lý phương thức chính là đi trên chợ đen đánh cuộc linh thạch. Đỗ Xấu Xấu, cái kia không có khả năng, anh của ta nói qua, trên chợ đen bán toàn bộ đều là giả. Mỗi một tảng đá ở bên trong đều không có linh ngọc, đều là lừa gạt tiền. Hơn nữa trên chợ đen điều khiển đổ thạch chính là thế lực lớn, bị gạt người dám nộ không dám nói. Chúng ta nhỏ như vậy cái dám hài đi, còn không được chơi chết. An Tranh nói, chúng ta đi làm nhưng không thấy được một khối chân chính tốt thạch đầu, cho nên liền cần mượn lực. Trần gia người không phải tại liên lạc ta sao, ta ý định đi cùng Trần gia người tiếp xúc một chút. Dùng Trần gia tại Nam Sơn nhai thế lực, tổng không đến mức một khối ẩn chứa linh ngọc thạch đầu đều không thấy được. Trần gia quá hung hiểm. Đỗ Xấu Xấu một hồi nắm lấy An Tranh cánh tay, ngươi cũng thấy đấy, Trần gia người mỗi một cái đều là cái dạng gì, cái kia Trần Phổ, âm trầm quả thực chính là một con rắn độc, cũng không người nào biết đạo hắn lúc nào quấn lên đến cắn một cái. Trước ngươi còn đánh tổn thương đánh chết Trần gia người, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, ngươi đả thương chính là cái kia, còn là Trần Phổ nhi tử. An Tranh cười cười, Trần Phổ, bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ cần ngươi có tu hành chi tâm, ta chính là nhất định có thể cho người tu hành. Đỗ Xấu Xấu ha to miệng, không biết nên nói cái gì. Trong nội tâm có một dòng nước gấm chảy xuôi, lại để cho hắn có một loại muốn khóc xúc động. Tuy nhiên hắn biết nói, dẹp An Tranh cùng hắn hai cái nửa thằng bé lớn lực lượng, muốn dựa vào chính mình đi đạt được tu hành năng lực quả thực khó như lên ngày, nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng vững chắc An Tranh nói hết thảy đều có thể thực hiện. Ngay tại hai người thấp giọng trò chuyện những điều này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người đứng ở cửa ra vào, lén lút thẩm thụt hướng trong phòng xem. Lúc này thời điểm trong phòng rất yên tĩnh, cựu đại khấu là người còn không có đi lên lớp học, cho nên đại một số người đều ghé vào trên mặt bàn ngủ. Người này hướng trong phòng nhìn nhìn, sau đó hướng phía An Tranh quát, An gia, ngài có thể không thể đi ra thoáng một phát. An Tranh ôm con mèo nhỏ từ trên ghế đứng dậy, không đếm xỉa tới đi tới cửa, có việc. Người ngoài cửa, đúng là bị An Tranh cơ hồ đánh cho tàn phế ác bá Hiểu đại ca Trương Lỗi. Hắn nhìn thấy An Tranh đi ra, túi đầu không lưng. An gia, nhà của chúng ta thiếu gia nói rằng buổi trưa phải đi tụ thượng viện nhìn xem, An gia muốn là có rảnh rỗi có thể cùng đi nhìn một cái. Nhà bọn họ thiếu gia, đương nhiên là chỉ Trần gia thiếu gia Trần Thiếu Bạch. Tụ thượng viện là Nam Sơn nhai bên trên duy từng cái nhà bán đấu giá, nghe nói ngẫu nhiên có thể ra một hai kiện để cho người đỏ mắt thứ tốt. Huyện Thế Trường cư nội thành đại bộ phận phân gia đều là dân liều mạng, những thứ này người cầm mạng của mình coi như tiền đặt cược, đi thương man sơn ở chỗ sâu trong săn bắt cấp thấp ma thú. Thu hoạch tinh hạch đưa đến trong phòng đấu giá bán đi. Bất quá trong đó đại bộ phận phân ra lợi nhuận, đều bị bán đấu giá chiếm xong, những dân liều mạng kia cầm tới tay cũng không nhiều. mà những bạc này cũng đều chạy vào thế lực lớn khai mở thanh lâu hoặc là trong sòng bạc.
Được.
An Tranh trả lời rất thẳng thắn, nói cho Trần thiếu gia, ta buổi chiều sẽ ở tụ thượng viện cửa ra vào chờ hắn. Trương Lỗi nghe được An Tranh đã đáp ứng, xem ra tàn phá trên mặt xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng, đúng vậy, tiểu nhân cái này đi trở về phục mệnh.
Đúng rồi An gia, Cao đệ.
Bị ta phế đi tứ chi, so giết hắn đi có quan hệ tốt. Tiểu tử kia bây giờ bị ta ném trong núi chờ chết, An gia nếu còn có cái gì phân phó cứ việc nói.
An Tranh lắc đầu, đã không có, ngươi đi đi.
Trương Lỗi cúi người thi lễ, nhưng sau xoay người chạy, tựa hồ thấy được An Tranh giống như thấy được tuyệt thế ma thú đồng dạng đáng sợ.
Chúng ta đi thôi.
An Tranh kéo Đỗ Xấu Xấu, hôm nay đại khấu đường người sẽ không có người đến đi học, Trần gia cùng đại khấu đường trong bóng tối nói không chừng có cái gì tranh đầu.
Ngươi muốn tu hành, không thể lười biếng.
Cái này thế giới là không công bình, có người trời sinh thể chất rất tốt, phần lớn ảnh hình người ngươi ta cũng như thế bình thường.
Cất bước, chúng ta đã chậm rất nhiều.
Thể chất tốt thiên tài vừa ra đời có thể tu hành, 3 năm tuổi cũng đã tiến vào thăng túy chi cảnh. Mà chúng ta đã 10 tuổi, còn không có cất bước.
Chỗ bằng vào chúng ta phải so những thiên tài kia càng cố gắng mới được, ngươi theo ta về nhà, từ thể thuật luyện lên.
Từ hôm nay mà bắt đầu, ngươi chính là đừng hy vọng bất quá rồi danh công nhân phu đi chơi nhồn náo.
Nhớ kỹ sở hữu tất cả huyệt vị, sau đó luyện tập tốc độ xuất thủ cùng độ mạnh yếu.
Tại ta có biện pháp cải biến chúng ta thể chất trước đó, ngươi tối thiểu nhất muốn không để cho mình phụ lòng tự mình nghĩ tu hành tâm.
Đỗ Xấu Xấu dùng lực nhẹ gật đầu, An Tranh ngươi yên tâm đi, ta sẽ không phụ lòng đấy.
Hai người rời đi học đường đi, trong phòng còn dư lại bọn nhỏ tất cả đều thở dài một hơi, cũng không biết vì cái gì, hiện tại An Tranh ngồi ở vậy, bọn hắn cũng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Giống như sau lưng đeo lưng có một tòa núi lớn tựa như.
Trở lại An Tranh trong nhà, An Tranh phát hiện bốn phía âm thầm vây quanh Trần gia người đã rút lui đi nha.
Điều này làm cho An Tranh hơi kinh ngạc, Trần gia ngay cả điểm ấy nhân thủ đều lưu không được, hiển nhiên gặp được cái đại sự gì.
Mà đại khấu đường hôm nay không ai đi lên lớp học, hơn nữa Trần gia thiếu gia Trần Thiếu Bạch bỗng nhiên muốn đi tụ thượng viện, những sự tình này liên quan nảy sinh đến, An Tranh cảm thấy Nam Sơn Nhai có thể phải gặp phải một hồi gió tanh mưa máu.
Trung Cửu Ca chứng kiến An Tranh trở về, mặt đều vặn mẹo.
Ra, ngài cuối cùng đã trở về.
Trung Cửu Ca chứng kiến An Tranh ngay thời điểm giống như thấy được cứu tinh, cái kia gương mặt vặn mẹo, nhìn xem thật giống như mặt rút gân như vậy.
An Tranh tiến cửa lại hỏi một lượng vị đái, nhịn không được nhíu nhíu mày, đây là.
Trung Cửu Ca nói, An gia ngươi nói không cho phép ta chuyển động, cứ như vậy khoanh chân ngồi, ta ngay cả nước đều không dám uống một ngụm.
Nhưng là
có chút sự tình là không khống chế được a.
Thẻ ra quần.
Ngươi không phải là chuẩn bị cái bô sao?
Đối với A, là chuẩn bị, chính là giấu ở trong quần áo, nhưng phải.
Phản đối chính xác.
An Tranh che mặt, thôi, mập mạp hai ta đi ra ngoài luyện thể, lại để cho thằng này thay y phục đi à nha.
Mập mạp cười đi ra ngoài, quay đầu lại chớp chớp ngón tay cái, đủ chuyên nghiệp, thà rằng đái ra quần cũng không nhúc nhích.
Trung Cửu Ca, đó là đương nhiên, đây là của ta nghề nghiệp hành vi thường ngày.
An Tranh ra cửa dạy Đỗ Xấu Xấu nhận thức huyệt. Sau đó luyện tập tốc độ xuất thủ độ mạnh yếu độ chính xác, loại sự tình này chính là chịu khổ cực, một chút đường tắt đều không có.
An Tranh trước kia tu hành thời điểm, cũng là khổ như vậy luyện ra được.
Đỗ Xấu Xấu trời sinh lười, nhưng là vừa nghĩ tới về sau muốn tu hành chính là cắn răng kiên cầm, nhưng không có nửa canh giờ toàn thân chính là đau nhức không chịu nổi. Hắn lập tức cảm giác mình cùng An Tranh so với kém xa, quay đầu lại nhìn An Tranh một mắt, phát hiện An Tranh đang ngồi xổm sân nhỏ một bên khoai nướng, một bên bị phỏng nết miệng còn vừa đang gặm ăn.
An Tranh ngươi không phải là nói cùng nhau luyện à?
Giai đoạn này ta đã không cần luyện, luyện thêm thể chất bên trên không có thay đổi cũng vô pháp tăng lên.
An Tranh vừa trả lời xong, đã nhìn thấy bên ngoài viện đã đến vừa nhấc tiểu cố kiệu, bốn cái hắc y tráng hán mang cố kiệu đã đến cửa ra vào.
An gia, chúng ta nên đi tụ thượng viện, chúng ta phụng mệnh lệnh của thiếu gia đến tiếp ngài.
An Tranh bắt tay tại trên quần áo lau, vậy đi.
Một cái hắc y tôi tớ từ trong kiệu bưng ra đến một thân dấu màu xanh nhạt cẩm y liề. Cái này là thiếu gia là ngài chuẩn bị.
An Tranh cúi đầu nhìn trên người mình món đó máu khô được về sau bẩn thỉu quần áo, lắc đầu, sẽ mặc cái này.
Cồn vật bi, thẳng sắc khắc.
Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 14, Linh Ngọc.
An Tranh ôm mèo con từ trong tiệu xuống thời điểm, tụ còn cửa viện người tất cả đều sửng sốt một chút.
Một cái quần áo lam lũ cùng khổ thiếu niên, hoài ở bên trong ôm một cái tuyết trắng như ngọc mèo con, thấy thế nào đều có chút kỳ quái.
Tụ thượng viện cửa ra vào hai cái đón khách gã sai vặt chứng kiến An Tranh ngay thời điểm, thực tại không biết nên làm sao bây giờ.
Ngăn hắn lại.
Nhưng đó là Trần gia cố kiệu, tụ thượng viện gã sai vặt nhãn lực đều rất tốt,
cũng nhận ra cái kia tiệu phu đều là Trần gia người. Không ngăn, một thân này sơn đen đen như mực trên quần áo còn tản ra mùi máu tươi, thật sự đối với tụ thượng viện thanh danh bất hảo. An Tranh hạ xuống cố kiệu về sau, rất nghiêm túc hỏi người đứng bên cạnh tiệu phu, ta có phải hay không nên cho người chút ít phí? Tiệu phu biết rõ thiếu gia đối với thiếu niên này rất coi trọng, nào dám muốn cái gì tiền đoa, vội vàng khoát tay, không cần không cần, đây là tiểu cần phải làm bản phận sự tình. Nha! Vậy ngươi mang bạc sao? An Tranh nói, ta mang bạc đều là một số lớn nén bạc, không có bạc lẻ. Tiệu phu sửng sốt một chút, từ trong lòng ngực móc ra mấy khối bạc vụn, đại khái 4 lượng tả hữu, tiểu nhân ngược lại là mang theo chút ít. An Tranh từ trong lòng ngực sờ a động vào móc ra 1 khối 5 lượng rưỡi và ở dưới bạc đặt ở tiệu phu trong tay, sau đó đem tiệu phu 4 lượng bạc vụn một hồi bắt tới. Lại từ bên trong chọn lấy 1 khối đại khái 1 lượng tả hữu, đặt ở cửa ra vào đón khách gã sai vặt trong tay, phiền thoái dẫn ta đi gặp Trần Thiếu Bạch, tạ tạ. Cầm bạc gã sai vặt vẻ mặt ngậm xin biểu lộ, do dự một chút mang theo An Tranh đi vào trong. Hắn quay đầu lại nhìn liếc cái kia tiệu phu, phát hiện ra của đối phương tình so với chính mình còn ngậm xiên. An Tranh vào cửa về sau quan sát một chút, cái này tụ thượng viện quả nhiên nhìn xem rất xa hoa. Đại sảnh chừng cao 5 mét, giường cột chạm trổ. Trong đại sảnh bày biện mấy chục tấm cái bàn, mỗi một cái bàn chung quanh đều ngồi đầy người. Có ăn mặc đẹp đẽ váy nữ tử đi tới đi lui, thêm trà rót nước. Những cô gái này xem đứng lên dung mạo đều không coi là thật tốt xem. Nhưng là cái kia tư thái cả đám đều làm cho người ta thèm thuồng. Eo đầy đủ mảnh, mông đầy đủ rất tròn ngạo nghệ ướt lên. Dưới váy ngắn mặt lộ vẻ ra chân, thon dài thẳng tắp. Gã sai vặt kia vẫn còn một loại rất ngộng trạng thái, xem trong tay mình một ít 2 bạc vụn, do dự mà có phải hay không tiện tay ném đi được rồi. Nhưng là hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, cho nên biết rõ người không thể tướng mạo những lời này có ý tứ gì. An Tranh tuy nhiên nhìn chán nản, ra tay lại keo kiệt muốn mệnh. Ai biết có phải hay không là cái gì đặc trưng độc hành đại nhân vật. Nhưng tuy nhiên nghĩ như vậy, cũng không trở ngại gã sai vật này trong lòng đem An Tranh mắng hơn 10 lượt. Lầu một ngồi những điều này đều là tìm khách quen người. Dẫn đường gã sai vật chỉ dẫn An Tranh hướng lầu 2 đi, Trần gia tại lầu 2 có mướn phòng, Trần Thiếu Bạch thiếu gia đã ở bên trong. An Tranh nhẹ gật đầu hỏi, các ngươi tại 1 tháng này bao nhiêu tiền? Gã sai vật trả lời, mỗi tháng 80 lượng bạc là tiền tiêu hàng tháng, ngược lại là còn có chút khách nhân tiền đoa. Miễn cưỡng trôi qua xuống dưới. An Tranh vội vàng lại từ ống tay áo cầm ra một hồi bạc, sau đó đang tại gã sai vật kia trước mặt chọn lấy một cái nhỏ nhất đặt ở gã sai vật trong tay, về sau muốn là tuyển công nhân, nhớ do nói cho ta biết một tiếng. Gã sai vật. An Tranh đã đến lầu 2 về sau, phát hiện mỗi căn phòng nhỏ ở bên trong hầu như đều đã có người. Phòng thiết kế rất lịch sự tao nhã, một nước hồng đồ gỗ, bàn bên trên trưng bày đồ uống trà đều là mạ vàng đấy. Tuy tuy tiện tiện một cái ấm trà. Giá trị cái 180 lượng bạc cũng không kỳ lạ. Từ trong hành lang quá khứ thời điểm, trong bao gian là người tất cả đều bị An Tranh hấp dẫn chú ý, cả đám đều không biết như vậy một cái tiểu khiếu hóa tử tựa như thiếu niên làm sao lại bên trên tụ thượng viện lầu 2. Phải biết rằng có thể đi vào tụ thượng viện đấy, cũng không chỉ là Nam Sơn Nhai một con phố khác đại nhân vật, còn có địa phương khác tới. Có thể lên 2 tầng lầu phòng đấy, càng là khó lường. An Tranh như vậy một cái chán nản thiếu niên, đường hoàng tiến đến lên lầu. Rất nhiều người đều rất tốt kỳ. An Tranh chứng kiến Trần Thiếu Bạch ngay thời điểm, đối phương đang uống trà. Một cái cũng chính là vừa qua khỏi 10 tuổi thiếu niên, bưng chén trà, làm ra vẻ ở uống trà. Không thể không nói, Trần Thiếu Bạch lớn lên rất đẹp, lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng. Như vậy một thiếu niên, đợi đến lúc tiếp qua vài năm, tất nhiên là một cái có thể đem rất nhiều thiếu nữ mê thần hồn điên đảo công tử ca. Hắn xuất thân tốt, gia thế ưu việt. Thiên phú được, nghe nói đã đến thăng túy tam phẩm. Mới qua 10 tuổi, đã đến lại để cho rất nhiều tu hành giả hâm mộ tình trạng. An Tranh đối với tu hành đã hiểu so tuyệt đại bộ phận tu hành tại đều phải khắc sâu, cho nên hắn biết rõ một cái 10 tuổi thiếu niên có thể có thăng túy tam phẩm cảnh giới, coi như là đặt ở đại hy, cũng có thể trong chăn lợi kích thước tông môn coi trọng. Dung Trần Thiếu Bạch đích thiên phú, nếu như từ huyện thế trưởng cư thành đi ra ngoài, bước tới thiên địa rộng lớn hơn đi lịch lãm rèn luyện tu hành, thành tựu có thể sẽ so với hắn hiện tại rất cao. Hơn nữa An Tranh nhìn Trần Thiếu Bạch lần đầu tiên, đã biết rõ người này tâm cơ quá nặng. Một người thiên phú cho dù cho, đem tinh lực đều dùng ở tâm cơ ở trên, tu vi tiến cảnh cũng sẽ biến được chậm lại, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi độ cao. Ngồi đi. Trần Thiếu Bạch chỉ bên người cái ghế, gương mặt lao thành, ta đã đợi ngươi trong chốc lát, mà ta không quá vui vẻ loại người, cho nên lần sau ngươi muốn mau mau. Ta không biết là, quá phận dung túng thủ hạ của mình, là một chuyện tốt. Tuy nhiên. Ngươi xác thực so Trương Lỗi bọn hắn mạnh hơn nhiều. An Tranh nhún vai, ta không phải ngươi cần cái loại lầy thủ hạ, cho nên ngươi đổi ý còn kịp.
Trần Thiếu Bạch, bọn hắn cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi biết tại sao không?
Ý của hắn là, cùng ta nói như vậy người đều không có kết cục tốt.
An Tranh trả lời là, bởi vì bọn họ rác rưởi.
Trần Thiếu Bạch bưng ly trà tay dừng một chút, hắn híp mắt nhìn về phía An Tranh, căn cứ ta hiện tại có được tin tức, ngươi thật giống như cũng là không thể tu hành đúng không?
Nói tóm lại, tuy nhiên thân thủ của ngươi rất tốt, làm việc quả quyết cũng ngoan độc, nhưng từ đại ý nghĩa trên đây mà nói, ngươi nói với ngươi cái kia chút ít rác rưởi nhưng thật ra là một loại người.
An Tranh hỏi, cho nên ngươi à?
Muốn một đống rác rưởi cùng mình làm sao?
Chứng minh chính ngươi cũng là rác rưởi còn là chứng minh ngươi mình không phải là rác rưởi.
Bất kể là người trước còn là thứ hai, ta đối với ngươi đều không có hứng thú.
Trần Thiếu Bạch các đốt ngón tay bỗng núc ních, trên ly lập tức hiện đầy vết rạn, nhưng là rõ ràng không có một giọt nước vẩy ra.
Quả nhiên vô tri người không sợ.
Trần Thiếu Bạch nói, nếu không có nơi này là tụ thượng viện không cho phép gây chuyện, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi tứ chi đều đã cắt đứt ném cho ăn.
Ngươi còn không có chứng minh năng lực của ngươi, ngược lại là trước đã chứng minh của ngươi vô tri cùng điểm này hèn mọn tự tôn.
An Tranh từ trên bàn trong mâm ngắt một khối điểm tâm, chính mình ăn một miếng, sau đó đem còn dư lại đút cho mèo con, ngươi cũng đã chứng minh của ngươi độ lượng thật sự quá nhỏ.
To gan.
Một cái thiếu niên mặc áo đen tiến lên hô một tiếng, ngươi còn dám đối với thiếu gia vô lễ, ta hiện tại liền vô dụng ngươi.
An Tranh tùy tiện tại trên ghế ngồi xuống khẽ vuốt mèo con sau lưng của, ngươi có thể nói thêm câu nữa thử xem. Làm sợ của ta mèo con, ngươi có thể so với chết còn khó hơn xem.
Thiếu niên mặc áo đen vừa muốn lên trước, chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng đồng la tiếng vang.
Tụ thượng viện đa tạ các vị khách quý quang lâm, hôm nay khách quý chật nhà, ta tụ thượng viện cũng là đồng tất sinh huy.
Mọi người lựa chọn tụ thượng viện, là vì tại đây đầy đủ công đạo, đầy đủ an toàn.
Phàm là tại ta tụ thượng viện ở bên trong giao dịch, bất luận kẻ nào cũng không thể làm việc vượt.
Chúng ta vẫn là câu kia cách nôn, ra tụ thượng viện cửa. Chư vị đem huyễn thế trưởng cư thành đồ cũng không sao cả.
Nhưng là tại tụ thượng viện ở bên trong, chư vị trí vẫn là dựa theo quý củ.
Một cái lao giả râu bạc trắng đi đến trên đài cao cao giọng nói ra, đây là từ tục tiểu, cho nên nói ở phía trước.
Sau đó ta cũng vậy không lại nhảy lắm điều, chư vị đều là chạy lấy tụ thượng viện ở bên trong thứ tốt tới, chúng ta tụ thượng viện cũng chưa từng có lại để cho bất luận kẻ nào thất vọng qua.
Hôm nay đồ vật hết sức được, chư vị chính xác chuẩn bị tốt đầy đủ bạc là được.
Hắn quay người lại, đằng sau bên trên đến một người mặc váy ngắn cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, tay ở bên trong bưng một cái khay.
Khay bên trên để lại một khối xanh biết thạch đầu, có chừng dưa hấu lớn nhỏ, mặt trên còn có màu đen đường vân, nếu là từ xa chỗ xem, cùng một đồ dưa hấu không hề khác gì nhau.
Thứ này cực trầm trọng, ngay cả là một người tráng hán ôm đều có chút cố hết sức.
Mà cái kia rượu linh thiếu nữ hai tay bưng khay, rõ ràng một chút cật lực bộ dáng đều không có.
Cái này thúy dưa coi như là cho chư vị bên trên món ăn khai vị.
Lão giả râu bạc trắng nói ra, chư vị đều là đổ thạch cao thủ, cho nên biết rõ thạch đầu chia làm phần thúy, bạch, hồng, kim, tử năm loại.
Cái này thúy, là cấp thấp nhất một loại, nhưng là...
Mọi việc không có tuyệt đối, trước đó vài ngày đã có người từ thúy phẩm trong viên đá, lái ra một khối bạch phẩm linh ngọc.
Mà cái thúy dưa, đầu lớn như vậy, sức nặng chừng 120 cân, bên trong đến cùng bao lớn một khối linh ngọc. Cái kia chính là không được biết rồi.
Ngồi ở lầu 2 An Tranh híp liếc, khoe miệng chớp chớp, thúy mộc thạch, bản thân cũng nặng, tuy nhiên bên trong quả thật có linh ngọc, sẽ không vượt qua hạt đảo nhân lớn nhỏ.
Trần Thiếu Bạch dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn An Tranh liếc, thúy mộc thạch không giả, nhưng là đầu quá lớn, đồ vật bên trong sẽ không nhỏ.
Nếu là bị ngươi đoán trúng, ngươi chính là lưu lại, về sau ta cũng vậy không bắt ngươi khi tay nhìn xuống.
Ngươi tại loại này trong khu ổ chuột lớn lên hài tử, có thể biết thúy mộc thạch đã kinh rất là khác nhau.
Nhưng ngươi hiểu được thúy mộc thạch hình thành sao?
Thúy mộc thạch còn gọi là ngọc y liễu, là chỉ linh ngọc bên ngoài bao quanh một lớp đá.
Có chút quan lại quyền quý chết về sau, dùng cái này làm dây vàng áo ngọc có thể làm cho thi thể bất hủ.
Nhưng là cho tới nay không có một người nào xác đá dày độ vượt qua 2 ly gạo, cho nên trong này linh ngọc sẽ không nhỏ.
An Tranh cười cười, cũng không nói gì một chữ.
Năm vạn lượng.
Có người ở phía dưới hô một tiếng.
Lão giả râu bạc trắng nói, có người ra giá 10 vạn. Mỗi lần tăng giá 5.000 lượng, còn có ra giá khách nhân sao?
6 vạn,
8 vạn vạn,
95.000.
Phía dưới người trong đại sảnh tranh nhau ra giá, nhưng là hai tầng lầu một người lên tiếng đều không có.
Loại này phẩm chất đồ vật, bọn hắn còn không để vào mắt.
Trần Thiếu Bạch châm chọc nói, có muốn hay không ta mua lại để cho ngươi xem một chút, mình là đúng rồi còn là sai rồi.
An Tranh nói, vậy hạ phẩm linh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay xem như quy cách. Trên chợ đen không sai biệt lắm có thể muốn tới 5 vạn lượng. bọn hắn cho rằng cái này thúy dưa ở bên trong thứ đồ vật thật lớn, cho nên ra giá chính là cao. Muốn ta xem, trong lúc này hạt đảo nhân lớn nhỏ thứ đồ vật, tối đa giá trị 1 vạn lượng. Trần Thiếu Bạch, vậy ngươi kêu giá ta xem một chút. An Tranh cười không nói. 18 vạn 2. 20 vạn lượng. Có người ra đến lúc này độ cao, phía dưới lập tức không có có người nói chuyện. Bọn hắn đều có nghiêm chỉnh con đường mua sắm linh thạch, so trên chợ đen tiện nghi hứa nhiều. Cái kia thúy dưa rất lớn, nhưng là lái ra thứ đồ vật như quả thấp hơn 80 cân, coi như là thua lỗ. Một khối to bằng đầu nắm tay hạ phẩm linh thạch có thể có 10 cân cao thấp, đứng đắn con đường tới cũng liền muốn 3 vạn lượng bạc cao thấp. 20 vạn lượng, đã là cực hạn. An Tranh ngắm cái kia ra giá người liếc, cười nói âm thanh người này đầu nhân so hạt đảo nhân cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Không ai kêu giá, cho nên lão giả râu bạc trắng trực tiếp lại để cho cái kia đẹp đẽ thiếu nữ bưng thúy dưa đã đến ra giá người trước mặt hiện trường cắt đá. Cắt đá đích sư phụ đều là cao thủ, cây đao kia cũng vật phi phàm, giống như vùng thịt vịt nướng đồng dạng, từng mảnh xuống vùng ngọc y, nhưng là vùng mấy trăm đao về sau, vẫn không có chứng kiến nội hạch ở bên trong linh ngọc, ra giá người đã vẻ mặt tuyết trắng. Bước tới cuối cùng cắt ra đến đồ vật, rõ ràng thật sự chỉ có hạt đảo nhân lớn như vậy, hơn nữa nhìn còn có tí vết, liên tiếp hạ phẩm cũng không bằng. Trần Thiếu Bạch nhẫn không ở nhìn về phía An Tranh, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. An Tranh đứng lên đi đến cửa sổ, hướng phía cái kia ra giá người hô, 1000 lượng bán không bán. Người nọ sửng sốt một chút, sau đó mắng một tiếng, xoay người rời đi, đưa cho ngươi. An Tranh nói câu đa tạ, sau đó làm cho người ta đem cái kia có tỉ vết linh ngọc mang lên. Hắn ôm mèo con ngồi xuống, cầm linh ngọc đút cho mèo con ăn, cái này thứ đồ vật, so điểm tâm tốt ăn nhiều. Nhưng đừng ăn được nghiện, ta tạm thời còn cho ăn không dậy nổi ngươi à. Tất cả mọi người, gương mặt kinh ngạc. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 15, cái gì đó. Trần Thiếu Bạch chưa bao giờ cảm thấy mình cuộc sống là một mảnh tái nhợt đấy, tuy nhiên hắn chỉ có 10 tuổi, nhưng là hắn biết mình 10 năm này vượt qua so mặt khác bạn cùng lứa tuổi muốn đặc sắc nhiều. Mà ở chứng kiến An Tranh dùng linh ngọc đút mèo ăn về sau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình 10 năm trước phấn khích cộng lại, cũng không bằng cái này chán nản thiếu niên cầm linh ngọc hướng mèo con trong miệng cho ăn cái kia nhất hạ lai kinh thái tuyệt diễm. Cái đó đúng. Một khối linh ngọc. Trần Thiếu Bạch nói. An Tranh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, một khối linh ngọc, bất quá có tí vết, cho nên đối với tu hành giả mà nói đã mất đi tác dụng. Nhưng là loại này linh ngọc bởi vì tính chất có vấn đề, sẽ rất nhuyễn, thật giống như nhuyễn đường, kẹo đồng dạng, mèo con sẽ rất thích ăn. Trần Thiếu Bạch, nhưng vậy hay là một khối linh ngọc, ít nhất giá trị vạn lượng bạc, nếu là có cao thủ có thể đem trong đó linh lực để tụ đi ra, có thể làm thành đan dược. Một ngày làm thành đan dược, ít nhất giá trị 3 vạn lượng bạc. Nói cách khác, ngươi cầm giá trị 3 vạn lượng bạc thứ đồ vật cho mèo ăn. An Tranh hai tay nhẹ vỗ về mèo con sau lưng của, nó con mèo của ta, nó gọi Tiểu Thiện, cho nên mặc kệ nó ăn không có cái gì chuyện gì ngạc nhiên đấy, bởi vì nó con mèo của ta. Trần Thiếu Bạch phát hiện mình không phải là rất có thể hiểu được những lời này là có ý gì, tại nơi này lập tức hắn cảm giác mình có chút ốc. Sau đó hắn lại có chút kinh ngạc, bởi vì rõ ràng là An Tranh rất ngu mới đúng, vì cái gì chính mình sẽ cảm giác mình ốc. Nhưng là thằng ngốc kia đút mèo ăn ngay thời điểm, vì cái gì lại vui mừng như vậy tự đắc. Thật giống như hắn nghèo như vậy khổ tiểu tử, đút cho mèo con một khối giá trị hơn vạn lượng bạc linh ngọc đương nhiên. Khí chất. Trần Thiếu Bạch đống nhiên đã hiểu, chính mình cái kia láo tia dùng 10 năm bồi dưỡng mình quý tộc chèn ép, nguyên lai An Tranh trời sinh thì có, mà lại so với chính mình hiếu thắng lớn rất nhiều. Dù là hắn áo thủng nát áo, dù là hắn nghèo rất mùng tơi. Ngay tại Trần Thiếu Bạch kinh ngạc những điều này thời điểm. Dưới lầu mặt những quần chúng kia cũng đều có chút choáng váng. Một cái mặc rách dưới thiếu niên, đem linh ngọc đút mèo ăn chuyện này, có lẽ không tới bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ phố Nam Sơn, thậm chí sẽ truyền khắp toàn bộ Huyễn Thế Trường Cư Thành. Nhưng là chắc có lẽ không có quá nhiều người đã hiểu An Tranh loại cảnh giới đó, phần lớn người biết rõ sau chuyện này sẽ chửi một câu phá gia chi tử. Nôn tử manh liệt chút, sẽ chửi một câu còn trong trắng loại ngu khờ. Lão giả râu bạc trắng ngược lại là biểu lộ coi như bình tĩnh. Tuy nhiên hắn với tư cách tụ thượng viện chính và phụ đến đều chưa từng thấy đã đến như vậy chuyện ly kỳ. Ê! Bởi vì cái gọi là họa phúc nghe thiên mệnh, cái này hạt ngọc quả thật có chút một cách không ngờ. Lão giả râu bạc trắng hắng giọng một cái sau tiếp tục nói, vừa rồi lấy được hạt ngọc bằng hữu đã rời sân, nhưng là tụ thượng viện sẽ làm ra một ít đền bù tổn thất, quay đầu lại đưa một phần thanh cơ đan quá khứ. Thanh cơ đan, là tụ thượng viện chỉ mới có đích đan dược, đối với tu hành không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là đối với lại để cho nữ nhân một lần nữa trở nên tuổi trẻ chút ít, thoạt nhìn cơ da càng thủy nộn trắng nõn, có rất không tệ công hiệu. cho nên nói tụ thượng viện phi thường sẽ việc buôn bán cũng phi thường biết làm người, vị kia hảo ném 20 vạn lượng bạc hán tử sau khi về nhà, sợ là rất khó cùng lão bà của mình có một khai báo. Cho nên phần này thanh cơ đan đưa qua, đối với trấn an nữ nhân mà nói thật không có chính xác có hiệu quả. Tuy nhiên, cái này thanh cơ đan giá trị bất quá 5.000 lượng bạc. Lão giả râu bạc trắng nói ra, vừa rồi ta cũng nói, cái này hạt ngọc chẳng qua là món ăn khai vị. Sau đó phải hiện ra cho mọi người, tuyệt không phải như vậy phàm trần thưởng thức. Cái này đồ vật, là 36 vị trí hảo hán từ Thương Man Sơn ở chỗ sâu trong mang về, vì đạt được nó, bỏ ra 16 người tánh mạng. Chỗ dùng cái này đồ vật giá trị mấy phần, mọi người trong lòng cũng đều có một phổ. Hắn vây tay một cái, một người mặc tuyết trắng quần dài nữ tử chậm rãi đi đến đài cao. Trước đó cái kia bưng lấy hạt ngọc nữ tử thân mặc quần cụt, hết sức nhỏ eo chi chân dài to, cách ăn mặc nóng bỏng. Hiện tại đi lên vị này thoạt nhìn thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, váy dài chấm đất đi đường như dương liếu lắc nhẹ đồng dạng, cùng trước đó nàng kia hoàn toàn bất đồng. Bất quá như vậy nữ tử, chỉ sợ càng có thể kích thích phía dưới đám kia đám thổ hào nào đó dục vọng. Quần trắng trong tay cô gái cũng nâng một cái chén đĩa, nhưng là trong mâm chỉ có một viên hiện ra bạch quang hạt châu. Rất xa nhìn sang, hạt châu kia xinh đẹp làm cho người ta nhìn không chuyển mắt. Lão giả râu bạc trắng nói ra, hạt châu này là một đầu ma thú linh đan, cụ thể là cái gì ma thú ta cũng không biết. Đi săn bước tới con ma thú kia là người nói, vật kia cũng không thông thường, lúc ấy bị thương, nhưng vẫn là cực kỳ cường hãn. 36 người, chết trận 16 cái mới bước tới cái này tinh hạch. Phía dưới có người hô, mọi người đều biết, thứ tốt phẩm chất đều có tự nhiên. Thúy, bạch, hồng, kim, thử 5 loại. Linh thạch như thế, ma thú tinh hạch cũng là như thế. Người nói ba hoa trích tròe, cái này tinh hạch cũng bất quá là một viên bạch phẩm tinh hạch mà thôi, là cấp thấp ma thú đấy. Hơn nữa cấp thấp ma thú tinh hạch, người cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng để tăng lên chính mình tọa kỵ hoặc là sủng vật thực lực. Lão giả râu bạc trắng nói, vị khách nhân này nói không sai, từ phẩm chất nhìn lại, cái này đích xác chỉ là một viên cấp thấp ma thú tinh hạch. Nhưng là các ngươi cảm giác bước tới không có, thứ này bên trong ẩn chứa không tầm thường thủy chi lực. Trước đó nói chuyện người kia hỏi, như vậy có thể cho người dùng sao? Lão giả râu bạc trắng trầm ngâm chốc lát, không thể. Phía dưới một mảnh hư thanh. Đúng vào lúc này, lầu 2 một cái gian phòng ở bên trong có một vị trí thanh y sai dịch dạy người hầu đi ra, nhìn xem rất thanh tú giống như là nữ hải tử. Nhà giàu người ta quý công tử, hơn phân nửa đều có cái loại này hứng thú, cho nên thư đồng thường thường là hai loại thân phận, phần lớn là loại này thoạt nhìn rất tuấn tú thiếu niên lang. Công tử nhà ta nói, tọa kỵ của hắn Thủy Vân lang ngược lại là cần cái này tinh hạch tăng lên lực lượng, cho nên hỏi một chút, cái này tinh hạch giá trị bao nhiêu? Lão giả râu bạc trắng trả lời, 15 vạn 2. Phía dưới lại là một mảnh hư thanh, người không thể dùng, còn không bằng trước đó cái kia hạt ngọc đâu rồi, ngu ngốc mới có thể hao phí 15 vạn 2 mua vật này. Đúng rồi. Nếu 3-5 vạn lượng thì cũng thôi đi, há mồm muốn 15 vạn 2, ngươi cho chúng ta tiền là gió lớn thổi tới a. Cái kia thư đồng trở lại phòng, hiển nhiên là xin chỉ thị đi. Một lát sau cũng chưa hề đi ra, chỉ sợ cũng là đối với 15 vạn 2 giá cả có chút không tệ. Lão giả râu bạc trắng nói, tụ thượng viện đồ vật, chưa bao giờ sẽ sửa đổi hết giá. Bởi vì nếu như các ngươi mua được siêu trị giá đấy, chúng ta sẽ không thêm vào giao khoản. Các ngươi mua được không đáng giá, chúng ta cũng sẽ không biết trả khoản. Cho nên thứ này chính là giá trị 15 vạn 2, có người muốn tiểu ra giá, không ai muốn, ta cũng làm người ta mang về. An Tranh tại lầu 2 nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, đứng lên nhìn xem cái kia tinh hạch tự lẩm bẩm, thứ này, ta nhất định phải đạt được. Trần Thiếu Bạch có chút giật mình, ngươi muốn thứ này làm gì? Này mèo! An Tranh nhàn nhạt trả lời hai chữ, sau đó vèo một cái từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Hắn hành động này, đem người ở chỗ này tất cả đều lại càng hoảng sợ. Tụ thượng viện là địa phương nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dương oai. Coi như là những đến từ kia đại gia tộc đại thế lực người, tại tụ thượng viện ở bên trong cũng muốn quy quy củ củ. An Tranh có thể là tụ thượng viện từ trước tới nay, cái thứ nhất trực tiếp từ lầu 2 nhảy đi xuống đấy. 5-6 cái tu hành giả lập tức từ âm thầm lướt đi tới, một lát sẽ đem An Tranh ngăn lại. Những người này thực lực đều đang thăng túy chi cảnh, mặc dù chỉ là tu hành người thấp nhất đẳng cấp, nhưng đối với bây giờ An Tranh mà nói cũng đầy đủ đáng sợ. Dù sao hắn bây giờ thân thể, ngay cả tu hành cũng không thể. Ngươi làm gì? Một tên hộ vệ chỉ vào An Tranh nộ quát một tiếng. Ta xem một chút. An Tranh chỉ cái kia tinh hạch, như thế nào, bán đồ cũng phải không được mua đồ đến gần nhìn xem. Hộ vệ kia cả giận nói, nếu là muốn phụ cận quan sát, sớm nói chuyện, đạt được cho phép gần chút nữa. Như ngươi vậy tùy tiện tới, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Cho nên ngươi muốn A bây giờ đi về thành thành thật thật ngồi, hoặc là ly khai tụ thượng viện. An Tranh nghiêng đầu nhìn cái lão giả râu bạc trắng, mọi người nói tụ thượng viện cửa hàng lớn lớn khách, các ngươi việc buôn bán không thể làm như vậy được. Hơn nữa, lúc này toàn bộ tụ thượng viện ở bên trong, cũng chỉ có một mình ta nhận ra là vật gì cái gì, những người khác tất cả đều không nhận biết. Lão giả râu bạc trắng nao nao, khoát tay hào ý bảo hộ vệ thối lui. An Tranh quần áo thật sự quá rõ ràng, hương vị cũng đầy đủ gây mũi. Trước đó tại trong sân nhỏ để lật ra mấy chục người máu, lại trước đó tại Diệp Đại Nương tiểu quán bên ngoài để lật ra mấy chục người máu, lúc này đều còn tồn tại trên quần áo đâu rồi, tuy nhiên khô được, nhưng này sợi hương vị còn không có tán. Mà An Tranh lúc nói chuyện cái loại nầy khí chàng, càng khiến người ta lấy làm kỳ. Lão giả râu bạc trắng nói, vị tiểu hữu này, ngươi nếu là thật sự có thể nói ra đến vật này là gì, ta ngược lại thật ra không so đo ngươi nhiễu loạn tụ thượng viện sự tình. An Tranh lui về sau một bước, ôm mèo con nói ra, ngươi hạt châu kia, phát ra bạch khí bạch quang. Cho nên mới nhìn, như thế nào đều là bạch phẩm cấp thấp ma thú tinh hạch. Loại vật này, xác thực chỉ có thể đưa cho đồng dạng thuộc về cấp thấp ma thú sử dụng. Trung giai hoặc là cao cấp ma thú, ăn thứ này còn không bằng ăn củ lạc, tối thiểu nhất có chút mùi thơm. Mà đối với người mà nói, thứ này càng thêm không đáng một đồng. Ta nghe người quý viện thanh cơ đan có thể làm cho nữ tử da thịt thủy nộn trắng nõn, giá trị 5.000 lượng bạc. Nếu có thể tỏa sáng thanh xuân, cái này 5.000 lượng bạc làm thật sự không mắc. Mà bây giờ vật này thì sao? Trong mắt của ta đối với tu hành người một đồng tiền đều không đáng. An Tranh chỉ cái kia quần trắng trong tay cô gái khay, xa xa xem, bạch khí bạch quang đều có, cho nên tự nhiên là cấp thấp ma thú tinh hạch. Nhưng là, nếu như các ngươi bước tới chỗ gần nhìn kỹ, sẽ ẩn ẩn phát hiện hạt châu kia ở bên trong có tế vi nhan sắc rất tạp tốt hơn giống như sợi tóc đồng dạng nhỏ đường vân. Chỉ bất quá bạch khí lại để cho hạt châu trở nên mơ hồ, bạch quang lại để cho hạt châu trở nên chói mắt, cho nên những khuyết điểm nhỏ nhặt kia các ngươi nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới. Hắn nói những lời này ngay thời điểm, khí sắc tinh thần bình thản, hạt châu kia ở giữa, phải còn có một điểm đen, thật rất nhỏ, cho dù ngươi nhìn kỹ đều chưa hẳn xem tới được. Nhưng là ngươi xem thời gian lâu dài, vẫn có thể phát hiện. Người phía dưới tất cả đều do khinh thường biến thành kinh ngạc, ai cũng không biết thiếu niên này cái gì lai lịch, lại còn nói đứng lên đạo lý rõ ràng. Bọn hắn tụ tinh sẽ thần nghe, đang mong đợi An Tranh cho ra đáp án. Cái này căn bản không phải cái gì cấp thấp ma thú tinh hạch, đây là mãng xà nước ngục nhọn. An Tranh tiếp tục nói, thứ này thông thường tại 30 năm trở lên mãng xà nước trong cơ thể, mãng xà nước tuy nhiên hung hãn, nhưng tuyệt đối không là ma thú. Chúng nhất lớn, có thể có vượt qua 20m thân hình, như thùng nước phẩm chất. Mãng xà nước ưa thích tại trong ao đầm sinh tồn, ngẫu nhiên mới có thể bên trên lục, cho nên trong cơ thể ẩm ướt chèn ép rất lớn. Tại loại này bẩn địa phương thời gian lâu dài, mãng xà nước trong cơ thể sẽ có bệnh biến. Cái này mục nhọn, chỉ là mãng xà nước bị bệnh mà thôi. Các ngươi xem đến bạch khí, bất quá là hơi nước. Các ngươi thấy bạch quang, bất quá là mãng xà nước trong cơ thể lân chất độc tạo thành biểu hiện giả dối. Thứ này nếu không có thể ăn, nếu như tiếp xúc thời gian dài một ít, chỉ sợ cả kia một đôi rượu thủ đều phải hủy. Hắn câu này nói vừa xong, cái kia bưng lấy hạt châu trắng thiếu nữ lập tức biến sắc mặt, theo bản năng muốn đem khay bỏ qua, nhưng e ngại cái kia bạch tu lão giả nhịn được. An Tranh nói, thứ này đối với tu hành người không đáng một đồng, ngay cả vị thuốc dùng giá trị đều không có. Hắn nhún vai, đi đi trở về. Lão giả râu bạc trắng đi nhanh bước tới thiếu nữ mặc áo trắng kia trước người, tỉ mỉ nhìn thật lâu, phát hiện An Tranh nói những chi tiết kia quả nhiên đều có. Hắn do dự một lát sau đó khoát tay chặn lại, lấy ra bỏ đi, trừ đi thu hàng nghiệm quan 1 năm tiền công. Đừng. An Tranh bỗng nhiên đứng lại, ném đi đáng tiếc, thứ này đối với tu hành giả không đáng một đồng, nhưng là định giá mấy 10 lượng vẫn là có thể. Đặt tại trong nhà chỗ cao, có thể đuổi đi con kiến. Lão giả râu bạc trắng nhìn xem An Tranh, ánh mắt đều có thể giết người. An Tranh buổi nói chuyện, lại để cho hắn ít nhất tổn thất 15 vạn lượng bạc. Nếu như không có An Tranh lời mà nói, thứ này sớm muộn gì đều sẽ có coi tiền như rác mua đi. An Tranh lại gương mặt đáng tiếc, thế nhưng mà chư vị trong nhà đều là cự phú, cũng liền trong nhà của ta lạnh lẽo tràn đầy con chuột cùng con kiến, bằng không ngươi đưa cho ta. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về đài cao. An Tranh từ trong lòng ngực nắm một cái bạc vụn, nếu không bán ta. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 16, An gia ta sai rồi. Lão giả râu bạc trắng bây giờ không có bái kiến An Tranh người như vậy, tuổi còn trẻ kiến thức không tầm thường, nhưng cái này ra tay thật sự quá thê thảm không nỡ nhìn chút ít. Hắn vốn dĩ là An Tranh nắm một cái bạc vụn muốn mua hạt châu kia đã rất học cho nghèo, nhưng là thật không ngờ An Tranh động tác kế tiếp càng khiến người ta đại điệt kính mắt. An Tranh từ trong lòng ngực nắm một cái bạc, vươn tay đưa cho lão giả râu bạc trắng, nếu không bán ta. Lão giả râu bạc trắng còn không nói gì thêm, An Tranh càng làm tay rụt về lại, từ trong tay bạc bên trong chọn lấy hai khối lớn thu lại, cầm nhiều. Không có ý tứ ha. Thứ này cũng liền giá trị cái giá này, cho nhiều vào ta không nỡ. Hừ. Lão giả râu bạc trắng phẩy tay háo một cái, tụ thượng viện đồ vật, chưa bao giờ sửa đổi giá cả, thà rằng hủy không bán rẻ. An Tranh nghĩ nghĩ nói ra, như vậy, nếu là ta có thể cho ngươi vãn hồi 15 vạn 2 tổn thất thì sao? Ngươi đem hạt châu này đưa ta được không? Lão giả râu bạc trắng sửng sốt, sau đó châm chọc nói, ngươi thiếu niên này, tuy nhiên nhận biết nước kia mắng nhọn, nhưng ta suy nghĩ nhiều nửa cùng cuộc sống của ngươi điều kiện có quan hệ. Xem đứng lên ngươi nghèo rất mùng tơi, chỉ sợ ngày thường cơm canh, 7-8 phần 10 cũng là săn bắn mà đến. Cho nên ngươi thân thủ kiện tráng, cũng có chút lịch duyệt, những thứ này chỉ là bởi vì ngươi cùng. Từ trên người ngươi, nhiều nhất sẽ không lấy ra vượt qua 200 lượng bạc, chỉ sợ hay là người khác khen thưởng tới đi. Có chút quy nhà công tử, cảm thấy người như ngươi giã tính thú vị, cho nên giữ ở bên người làm cái đồ chơi thì cũng thôi đi. Chính ngươi nếu thật là cảm giác, chính mình dựa vào bán mình như vậy thì là một nhân vật có thể tại tụ thượng viện dương ai. Sợ là chủ tử của ngươi đều bảo hộ không được ngươi. Ta đưa cho chủ tử của ngươi ở lại vài phân mặt, chính ngươi trở về ngồi đàng hoàng lấy. Cho ta vãn hồi 15 vạn lượng bạc tổn thất. Chỉ bằng ngươi. Nếu như ngươi từng thấy 15 vạn lượng bạc, ta liền cho ngươi làm ngược hỡi. Lão giả râu bạc trắng vốn là cái có thành phủ người, vốn là quả quyết sẽ không đang tại nhiều như vậy khách nhân mặt lạnh lẽo nhục nhã một thiếu niên. Nhưng là vì vừa rồi An Tranh buổi nói chuyện, hắn tổn thất 15 vạn lượng bạc. 15 vạn 2A, có thể mua bao nhiêu cá nhân đích cuộc sống? Ngươi nói thật chứ? An Tranh cười cười nói, mọi người nói người sành sỏi, ta nếu là cho ngươi tìm trở về 15 vạn 2 lời mà nói, ta liền cưới ngươi về nhà, mang ngươi vào nhà. Hắn đi đến trước đó sư phụ cắt đá vùng hạt ngọc địa phương. Chính là trước kia có người bỏ ra 20 vạn lượng mở ra hạt ngọc, cũng chỉ có một khối hạt đảo nhân lớn nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt linh ngọc cái chỗ kia. Sư phụ cắt đá mỗi người thân thủ bất phàm, đao pháp tinh xảo, vùng xuống thạch đầu cùng với vùng thịt vịt nướng chênh lệch không nhiều lắm. Lúc này dưới mặt đất cái kia đầy đất đá vụn vùng còn không có thu thập đi, đang ở đó ném lấy. An Tranh đi qua, ngồi xổm xuống tùy tùy tiện tiện tại những đá vụn kia ở bên trong lay vài cái, sau đó nhặt được một khối đi đến lão giả râu bạc trắng trước người. Thứ này ngươi muốn là không bán được 15 vạn 2, ta hôm nay cho ngươi làm ngược hỡi. Ngươi muốn là bán đi 15 vạn 2 trở lên, ta cũng không cần cưới ngươi lên phố, ngươi chỉ cần đem nước kia mãng nhọt cho ta, sau đó lại khách khách khí khí đích nói tiếng An gia ta sai rồi. Lão giả râu bạc trắng giận quá thành cười, tên điên, hôm nay ngược lại là gặp một người điên. An Tranh cũng không để ý hắn, bước nhanh lên đài cao đem trong tay mình khối kia đá vụn vùng dơ lên, chư vị có hay không biết hàng. Nhận ra cái này bên trên mặt những màu đỏ kia đường cong là cái gì không? Tất cả mọi người đứng lên hướng mặt trước con gót, trợn tròn trong mắt xem. Theo Trần Hy chỉ điểm, bọn hắn quả nhiên thấy được hòn đá kia trên có chút ít đầu sợi tóc vậy màu đỏ đường vân. Những thứ này người mua mặc dù không có đại sư chân tránh, nhưng cũng đều là kiến thức rộng. Bất quá một lát đã có người nhận ra, sắc mặt cũng thay đổi, Linh Căn. Cái kia là Linh Căn. An Tranh lườm lão giả râu bạc trắng liếc, sau đó phủi tay, vị khách nhân này có nhãn lực. Nhưng là ngươi nói sai rồi một chút, cái này không phải chân tránh linh căn, mà là cơ hồ tan hết linh khí linh căn. Các ngươi biết rõ vừa mới cái kia hạt ngọc ở bên trong cắt đi ra ngoài linh ngọc vì cái gì nhỏ như vậy, hơn nữa có khuyết điểm nhỏ nhặt sao? Đó là bởi vì nó lòng quá tham. Khắp nơi tinh khí, vạn năm mà thành linh thạch, là hạ phẩm. 10 vạn năm mà thành linh thạch, là vì trong phẩm, 30 vạn năm mà thành linh thạch, là vì thượng phẩm. Cái kia hạt ngọc ở bên trong linh thạch, vốn là không đủ nhất cũng là một khối trung phẩm linh thạch. Các ngươi cũng biết, linh thạch đã đến trung phẩm, liền có mình linh tính. Tới thượng phẩm, thậm chí sẽ hóa thành hình người, có linh trí của mình. Đã đến chân phẩm linh thạch, so có 102 hung thú còn đáng sợ hơn. Cái này hạt ngọc ở bên trong trung phẩm linh thạch, đã có linh tính về sau, 7-8 phần 10 là tham công liều lĩnh, muốn mau sớm thành vi thượng phẩm, cho nên bức thiết chính mình sinh ra linh căn, ý đồ hấp thu thiên địa tinh hoa dùng thành hình người. Nhưng là nó dù sao chỉ là trung phẩm, cho nên tự thân linh khí trở thành linh căn về sau, linh thạch bản thân suy kiệt. Linh căn đã mất đi bản thể trợ giúp, cũng dần dần suy kiệt. Nhưng dù vậy, những thứ này sắp bỏ hoang linh căn, nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng, luyện một viên tục mệnh đan vẫn là không có vấn đề đấy. Ta chỉ hỏi một câu. 15 vạn lượng bạc mua chính mình một cái mạng, có đáng giá hay không? Hai tầng lầu ở trên, trong bao gian tất cả mọi người đi ra, những người của đại gia tộc kia tất cả đều đứng ở trong hành lang. Tay vịn lan can nhìn về phía An Tranh. đối với bọn hắn mà nói một viên tục mệnh đan không tính bảo bối, An Tranh có thể xem. Trần Thiếu Bạch cảm giác mình quả thực là nhặt được bảo bối, vốn tưởng rằng cái này An Tranh chính là đầy đủ quả quyết ra tay ngoan độc có thể làm thủ hạ của mình, hiện tại xem ra, tiểu tử này quả thực chính là một kỳ tài. Ta ra 15 vạn 2. Một cái người vạm vỡ nâng lên cánh tay hô, người trong giang hồ khó tránh khỏi chém chém giết giết, tục mệnh đan chỉ cần còn mà lại còn có một tia khí tức có thể kéo dài tánh mạng, mạng của lão tử cũng không chỉ 15 vạn 2, 1 triệu 500 ngàn lượng cũng không bán. Thứ này ta mua. Ta ra 160 ngàn. Ta ra 170 ngàn. Ta ra 20 vạn lượng. An Tranh nghe thanh âm quen thuộc, quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện là cái kia hao phí 20 vạn lượng mua hạt ngọc hán tử lại đã trở về. Vị hảo hán này thật đúng là đủ xa hoa, về sau trên giang hồ có thể người xưng 20 vạn ca. Chính là cho ngươi. An Tranh đem cái kia linh căn đá vụn đưa cho vị hán tử kia, ngươi 20 vạn lượng mua linh ngọc xem như thua lỗ, 15 vạn 2 mua vật này tuyệt đối không may mà. Người đàn ông kia sửng sốt một chút, 15 vạn 2. An Tranh nói, đương nhiên 15 vạn 2, ta nói nó giá trị 15 vạn 2, nó chỉ đáng giá 15 vạn 2, nhiều đồng tiền đều không đáng. Vật này là ta nhặt đến, coi như là ta tặng không đưa cho tụ thượng viện lễ vật. Như thế nào, chẳng lẽ tụ thượng viện ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho? Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, phát hiện mặt của đối phương đã vặn vẹo cực kỳ khó coi, sắc mặt càng là một hồi xanh bạch một hồi. An cất sợ cũng không gì hơn cái này. Nhắc tới lao giả dâu bạc trắng tại tụ thượng viện làm mấy thập niên làm chủ, vật gì tốt chưa thấy qua. Nhưng làm sao có thể chú ý tới cái kia chút ít rác rưởi đâu rồi, hết lần này tới lần khác chính là những rác rưởi kia ở bên trong, thật sự thì có giá trị 15 vạn 2 bà bối. Hắn nhìn thấy An Tranh xem chính mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút trên mặt mang nét điềm đạm, không biết nói cái gì. Vậy 15 vạn 2 tốt rồi. Đúng vào lúc này, một cái nhìn không ra tuổi nữ tử từ phía sau đi ra. Người mặc quần dài màu tím, vóc người đẹp không phản đối. Bất quá trên mặt đeo khăn lụa, chỉ lộ ra một đôi mắt. Của nàng quần dài màu tím không phải liên y liề, áo rất nhỏ, cho nên lộ ra bạch tế tế vòng eo, nhìn xem sáng ngời mắt. Đi bộ thời điểm, như thủy xà vặn vẹo giống như bình thường rung động lòng người. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngài sao lại ra làm gì? Lão giả râu bạc trắng vội vàng quá khứ, túi người thi lễ. Váy tím nữ tử thản nhiên nói, ta nếu là nếu không ra, tụ thượng viện mặt mũi của để ngươi vứt sạch. Ngươi 37 năm chủ nhãn lực, rõ ràng không bằng người ta một đứa nhỏ mười mấy tuổi, tự suy nghĩ một chút về sau còn thế nào kiếm cơm. Trước đó ngươi khấu trừ thu hạt ngọc cái kia nghiệm quan một năm tiền công, ta khấu trừ ngươi 5 năm đấy, ngươi có thể có cái gì câu oán hận. Thuộc hạ không dám. Lão giả râu bạc trắng túi người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Váy tím nữ tử đi đến An Tranh trước người, híp mắt cười giống như yêu tinh. Vị tiểu ca này, ngươi nhãn lực tốt như vậy, như thế nào cũng không giống là người nghèo khổ nhà hài tử, chỉ sợ cũng gặp được cái gì khó xử đi à nha. Không bằng như vậy, ngươi ở lại ta tụ thượng viện làm việc, ta lại để cho ngươi trong vòng 2 năm làm được chủ phách như thế nào. An Tranh chỉ vào cái kia lão giả râu bạc trắng nói ra, 2 năm về sau mới có thể thế thân hắn. Không có làm hay không, tuyệt đối là không làm việc. Thoạt nhìn ngươi so với hắn định đoạt, đem đồ đạc của ta cho ta. Hắn tự tay. Cái kia quần trắng thiếu nữ đứng ở đó có chút do dự, váy tím nữ tử nhẹ gật đầu, thiếu nữ vội vàng tới đem hạt châu trắng giao cho An Tranh, vẻ mặt như buông gánh nặng biểu lộ. Váy tím cô gái nói, tiểu ca, của ngươi tài học nếu để ở bên ngoài, quả thực lãng phí. Không nên coi thường chủ phách, tương lai nếu là ngươi thành tựu cao tới đâu chút ít, ta cho ngươi làm tụ thượng viện đại trưởng quỹ cũng không phải không được. Vần thấp, An Tranh đem hạt châu trắng thu lại, sau đó tại trên quần áo cọ sát tay, đại trưởng quỹ rất cao sao. Ta cảm thấy ta còn có thể rất cao chút ít. Không bằng như vậy, ta ở bên ngoài lưu lạc cái 3 năm rưỡi, chờ ta trưởng thành lại tới tìm ngươi được không? Lời này, như thế nào cũng không giống là một 10 tuổi hài tử nói, rõ ràng lại để cho cái kia váy tím nữ tử đỏ mặt lên. Nàng vốn là phải tức giận, nhưng khi nhìn bước tới An Tranh vẻ mặt nghiêm túc kia lại nhịn cười không được, nghịch ngợm. Bước tới ngươi sau trưởng thành, ta đã người lao sát suy yếu. Bất quá mọi người đều có trí khác nhau, ta không bắt buộc. Lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, tới tìm ta. An Tranh nhẹ gật đầu, đứng ở đó không nhúc nhích. Váy tím nữ tử hỏi, như thế nào, còn có chuyện khác? An Tranh chỉ lão giả râu bạc trắng, hắn còn thiếu ta một câu. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt biến đổi không ngừng, hung tợn nhìn xem An Tranh. Váy tím nữ tử túi người nhìn xem An Tranh, cảm thấy thiếu niên này làm thật biết điều. Mà An Tranh nhìn xem túi người nàng, cảm thấy cái này ránh giữa hai vũ thật đúng rất sâu. Váy tím nữ tử đứng thẳng người, lão tử chớ làm mất tụ thượng viện mặt mũi của. Lão giả râu bạc trắng tức giận đến dậm chân một cái, An gia, ta sai rồi.
An Tranh nhún vai, tuy nhiên thái độ không tính đoan chính, nhưng cũng là như vậy đi, An gia không phải đúng lý cũng không phải là loại, không tha người chủ nhân.
Hắn đang tại những người đó mặt, tiêu sái đi trở về hai tầng lầu. Trần Thiếu Bạch xem ánh mắt của hắn sớm thì trở nên, có một loại hoài xuân thiếu nữ xem tình lang cảm giác.
An Tranh lui về sau một bước, đừng nhìn ta như vậy, ta là người bình thường a.
Trần Thiếu Bạch nói, ta cũng không có thể mất mặt, vừa rồi ta nói qua lời nói giữ lời.
Ngươi lưu lại, không phải của ta thủ hạ, là của ta người hỗ trợ.
Từ hôm nay mà lên, Trần gia bên trong, có một chỗ của ngươi.
An Tranh ôm mèo con ngồi xuống, đem viên kia hạt châu trắng để trong lòng bàn tay thời gian dần qua xoa nắn, xoa 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 chính là trà sát xuống một tầng tế bạch bột phấn.
Hắn lại để cho mèo con liếm láp đã ăn, vừa nhìn mèo con ăn một bên tự lẩm bẩm, ngay từ đầu mượn đồ tốt như vậy cho ngươi ăn, muốn là lúc sau ta nghèo, ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta.
Mèo con ngẩng đầu nhìn nhìn An Tranh, sau đó tại An Tranh trong ngực cọ cọ.
An Tranh cười rộ lên, ngươi so với người có lương tâm, so rất nhiều người đều có lương tâm.
Trần Thiếu Bạch hỏi, An Tranh, vật kia thật là mãng xà nước nhọn.
An Tranh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, đây là thật đả thật một viên cấp thấp ma thú tinh hạch.
Trần Thiếu Bạch lập tức trợn tròn trong mắt, ngươi
cứ như vậy lừa tụ thượng viện lão tử.
An Tranh trong lòng tự nhủ, ta ngay cả ngươi đều lừa, cái đồ chơi này dĩ nhiên không phải cấp thấp ma thú tinh hạch, mà là trung giai hạ phẩm, 15 vạn lượng bạc khẳng định không bán đấu giá cái chủng loại kia.
Cồn vật bi, thẳng sắc khắc.
Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư chương 17, Nghịch Thiên Cải Mệnh.
Trần Thiếu Bạch tính cách thế nào, kỳ thật An Tranh biết đến rất rõ ràng.
Tại Huyễn Thế Trường Cư thành cái chỗ này, đại gia tộc đại thế lực trong đám người có thể có một người tốt.
Thương Man Sơn tại sao phải có Huyễn Thế Trường Cư thành, cái này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ.
U Yến 16 quốc những cái này lưu vong ác đồ tại trong thâm sơn này tụ tập thành trấn, sau đó dần dần phát triển trở thành một tòa thành trì, cái này mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm diễn biến, chính là một bộ ác nhân lịch sử.
Ở trong môi trường này lớn lên Trần Thiếu Bạch, có thể đem dưới tay mình như Trần Thất người như vậy huấn luyện giết người không chớp mắt, hắn tử thân là thật sao tốt đã rõ ràng.
An Tranh đối với loại người này, mặc kệ ít năm hay là trưởng thành hay hoặc là lao niên, chưa bao giờ sẽ có hảo cảm gì.
Hắn ở đây Đại Hy Hoàng Triều rõ ràng pháp tư ngay thời điểm, mỗi ngày làm sự tình chính là lại để cho người như vậy qua không tốt sống không được.
Cho nên An Tranh tại Đại Hy trong Hoàng Triều có bao nhiêu cựu địch, nhưng có thể nhiều đến ngay cả An Tranh mình cũng không rõ ràng lắm.
Bởi vì đi ngang qua lần trước bị phục kích sự tình về sau, An Tranh mới phát hiện nguyên lai có chút đã từng cho rằng có thể cùng chính mình sinh chết cùng chung bằng hữu, mới là nhất âm tàn cựu nhân.
Hôm nay tại tụ thượng viện ở bên trong xuất sắc nhất dĩ nhiên không phải bất luận một cái nào hàng triển lãm, mà là An Tranh.
Bất kể là ai, đều sâu đậm nhớ kỹ hôm nay cái này cái tại tụ thượng viện ở bên trong rực rỡ hào quang thiếu niên lang.
Từ hôm nay trở đi, An Tranh danh tự tương hội tại Huyễn Thế Trường Cư nội thành gọi tiếng vang.
Mà đây chính là An Tranh muốn, hắn tiếp cận Trần Thiếu Bạch mục đích, cũng chỉ là lợi dụng Trần gia để cho mình tại tụ thượng viện ở bên trong có thể có một làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mình cơ hội.
Nhưng lại An Tranh rất rõ ràng, chính mình nổi danh về sau có lợi có hại.
Hắn thực lực bây giờ thấp kém, nhưng muốn lợi dụng kia hắn kiếm tiền thế lực lớn chỉ sợ chính là sẽ không chừa thủ đoạn nào muốn có được hắn.
Bởi vì xảy ra biến cố, cho nên tụ thượng viện đem sau đấu giá trì hoãn.
An Tranh quyết định về nhà, mà Trần Thiếu Bạch lại không hề rời đi, hắn thậm chí một mực không có từ tụ thượng viện hai tầng lầu xuống.
An Tranh trở lại chính mình cái kia lủi bại sân nhỏ thời điểm, Đỗ Xấu Xấu vẫn còn cắn răng kiên trì luyện tập ra tay. Thủ đoạn cũng đã sưng lên.
Chứng kiến An Tranh trở về, Đỗ Xấu Xấu vội vàng tới hỏi hắn có gặp phiền toái gì hay không.
Bây giờ còn chưa có, nhưng là rất nhanh sẽ đã có.
An Tranh ngồi xuống uống một hớp, mập mạp, có chuyện ta phải nói với ngươi tin tưởng, ngươi muốn trở nên nổi bật, muốn lại để cho cha mẹ vượt qua tốt ngày tử. Tại Huyễn Thế Trường Cư thành cái chỗ này, ngươi một ngày làm ra quyết định này, cái kia làm sao có thể chính là phải đối mặt chính mình bất ngờ hung hiểm.
Ngươi khả năng đối với loại này hung hiểm đã hiểu còn không phải rất sâu sắc, cho nên ngươi phải nhớ kỹ kế tiếp ta nói mỗi một câu.
Ta vừa mới tại tụ thượng viện ở bên trong làm cho tất cả mọi người đều biết vào ta, sẽ có không ít người muốn lợi dụng năng lực của ta đi phát hiện linh thạch.
Cho nên từ hôm nay bắt đầu, ta phải đối mặt vĩnh viễn phiền toái.
Mà ngươi là bạn tốt của ta, rất nhiều người có thể sẽ lợi dụng ngươi.
Bọn hắn có thể sẽ bắt lại ngươi, dùng ngươi tới uy hiếp ta.
Đỗ Xấu Xấu đứng thẳng người, ta không sợ.
An Tranh lắc đầu, không được, ngươi không thể không sợ, cho dù ngươi không sợ, ta sợ.
Cho nên nếu như một ngày có người nào đó bắt được ngươi,
ngươi tuyệt đối không nên phản kháng, bảo trụ mạng của mình trọng yếu nhất.
Mặc kệ bọn hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều đáp ứng. ngươi yên tâm, ta sẽ tự nghĩ biện pháp ứng phó.
Đỗ Xấu Xấu vẫn là lắc đầu, cái kia không có khả năng, để cho ta bán đứng ngươi, còn không bằng để cho ta đi chết đi.
An Tranh nhíu mày, mập mạp, ngươi cùng ta không giống với, ta là cô nhi, mà ngươi còn có cha mẹ. Cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, ngươi cũng phải vì của ngươi cha mẹ cân nhắc.
Ngươi nghe ta, ngươi và cha mẹ ngươi hiện tại chính là nghĩ biện pháp đi tìm ca của ngươi.
Tuy nhiên ca của ngươi chỉ là trong tông môn tạp dịch, nhưng bất kỳ một cái nào tu hành tông môn đều có tôn nghiêm của mình. Cho nên cho dù là một tên tạp dịch, tại trong tông môn bị mình tại sao khi dễ đều được, nhưng là không thể bị người ngoài khi dễ.
Ngươi và cha mẹ ngươi nghĩ biện pháp ở bước tới ca của ngươi vậy đi, chờ thêm một hồi ta đem phiền toái giải quyết, sẽ nghĩ biện pháp thông báo ngươi trở về.
Biết rõ ta vì cái gì lưu lại Trung Cửu ca ư, bởi vì hắn là cái ngoại nhân, không ai biết hắn.
Hơn nữa hắn ở ta nơi này lủi bại trong sân đã ngồi một ngày một đêm, rất nhiều người đều đối với hắn có chỗ cố kỵ.
Ta lại để cho Trung Cửu ca cùng các ngươi cùng đi, Trung Cửu ca tu vi rất dở nhưng là trang cao thủ còn là có khí thế.
Các ngươi không nên gấp, cứ như vậy chậm rãi từ từ đi đến tìm người ca.
Đỗ Xấu Xấu còn chưa phải đáp ứng, chúng ta đều đi, cũng chỉ thừa chính ngươi, sao được.
An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, mập mạp, ngươi tin tưởng ta, những sự tình này ta đều có thể ứng phó tới.
Nói sau, không phải còn có Thiện gia cùng ta đó sao?
Đỗ Xấu Xấu nhìn An Tranh trong ngực ngủ say mèo con, Thiện gia.
An Tranh, Thiện gia có thể giúp ngươi cái gì?
Ngươi nghe ta, đừng thể hiện, nếu không chúng ta cùng đi.
An Tranh nói, đi là không thể nào đấy, đã chúng ta nhất định phải tu hành mục tiêu, như vậy thì muốn cố gắng.
Ngươi không phải là chán ghét Trần gia người sao, cũng chán ghét Đại Khấu Đường người.
Kỳ thật ta biết ngươi chán ghét là Huyện Thế Trưởng cư nội thành từng cái ác nhân.
Ta hiện tại phải làm, chính là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau.
Nếu như ta có năng lực, ta đây chính là chính mình đi giết, nhưng ta hiện tại không được, cho nên chỉ có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau.
Trần gia đã bắt đầu coi trọng ta, mà người của thế lực khác cũng muốn lấy được ta, cho nên khó tránh khỏi sẽ có xung đột.
An Tranh cười cười, mập mạp, chúng ta đều chán ghét những ác nhân kia chuyện ác, chỗ bằng vào chúng ta không thể trở thành bọn hắn người như vậy.
Ngươi nhớ kỹ, về sau không quản lý chúng ta phát đạt vẫn là khốn cùng, cận kề cái chết cũng không có thể làm bọn hắn người như vậy.
Đỗ Xấu Xấu nói, An Tranh ngươi yên tâm, ta cận kề cái chết cũng sẽ không trở thành bọn hắn người như vậy.
Hắn hỏi, An Tranh, vì cái gì người xấu có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng mà muốn làm người tốt cứ như vậy khó khăn.
An Tranh nói, mập mạp, làm người tốt không khó.
Nhưng là người rất tốt trói buộc nhiều lắm, làm người tốt phải tuân thủ phương thức, phải tuân thủ quy củ, phải tuân thủ đạo nghĩa, phải tuân thủ rất nhiều thứ.
Nhưng là người xấu không cần làm như vậy, cho nên bọn hắn thoạt nhìn không cố kỵ gì muốn làm gì thì làm.
Tại Đại Hy có một tông môn cách gọi thiền tự, nơi đó hòa thượng theo đuổi chỉ dùng để thiện niệm cảm hóa người xấu, thậm chí nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật.
Nhưng trong mắt của ta, như vậy không phải là không đối với người xấu một loại dung túng.
Người tốt ngàn tu luyện vạn tu luyện khó thành Phật, mà người xấu bỏ xuống đồ đao có thể thành Phật.
Như vậy không đúng.
An Tranh ánh mắt của ở bên trong có một loại ánh sáng, một loại Đỗ Xấu Xấu chưa bao giờ từng thấy hung quang.
Đối phó người xấu, cho tới bây giờ cũng không thể lấy cái gì thiện niệm đi cảm hóa.
Đối phó người xấu, chính là muốn dùng nghiêm khắc thủ đoạn đi chế tài, nên phế phế, đáng giết giết.
An Tranh nói, mập mạp, về sau chúng ta có thể tu hành, phải đi làm chuyện như vậy được không?
Đỗ Xấu Xấu dùng sức gật đầu, được.
Trung Cửu ca trong phòng siết chặt nằm đấm, cảm giác trong nội tâm có một cổ lửa tại đốt.
Hắn biết mình lần này gặp một cái đúng người, con trai của hắn lúc từng đã là mộng tưởng, hôm nay lại một lần gần trong gang tấc.
Hắn lúc trước tại sao phải tu hành?
Chính là vì viên kia trừng phát ác, dương cao thiện hiệp nghĩa tâm.
Nhưng là thiên phú của hắn quá yếu, tuy nhiên có thể tu hành, nhưng thuộc về kém nhất thể chất, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tiến vào thiên môn.
Hắn chưa nói với An Tranh, sở dĩ hắn ly khai thiên môn, chính là bởi vì không quen nhìn chính mình những sư huynh đệ kia làm ác chi tâm.
Thiên môn là người làm sao vậy?
Chẳng lẽ dùng thiên thuật không thể trừng phạt ác, dương cao thiện?
Tuy nhiên 10 năm sau tu hành 10 năm sau lịch duyệt, lại để cho cái kia viên trừng phạt ác, dương cao thiện hiệp nghĩa tâm đã rất nhạt, nhưng thủy chung đều đang.
Hắn rất hâm mộ Đỗ Xấu Xấu, bởi vì Đỗ Xấu Xấu có An Tranh như vậy một người bạn.
Trung Cửu ca tự nói với mình, chính mình lại một lần đứng ở lựa chọn giao lộ, lần này không có khả năng chọn sai.
Trong sân, An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai nhẹ giọng nói, lần này là một cơ hội, có khả năng lại để cho phố Nam Sơn ác đồ lần thứ nhất chết sạch.
Đại Khấu Đường cùng Trần Gia mâu thuẫn hết sức căng thẳng, Trần Thiếu Bạch vì cái gì đi tụ thượng viện?
Hơn nữa tại tụ thượng viện ở bên trong không ra ngoài.
Bởi vì hắn không dám ra đây.
Trần Gia người nhất định sắp xếp xong xuôi,
lại để cho hắn ở đây tụ thượng viện ở bên trong tị nạn. Chỉ cần hắn ở đây tụ thượng viện, Đại Khấu Đường là người cũng không dám đi vào nháo sự. Trần gia là muốn cùng Đại Khấu Đường vạch mặt, phố Nam Sơn hoặc là không có Trần gia hoặc là không có Đại Khấu Đường. Đối với chúng ta mà nói, cơ hội này tất nhiên tu lợi dụng. An Tranh nói, cho nên ta cũng cần ngươi phối hợp ta, ngươi trước đi thu xếp xong cha mẹ, sau đó lại hồi trở lại tới giúp ta. Đỗ Xấu Xấu gật đầu, được, ta mau chóng. An Tranh nhừ một tiếng, sau đó vào nhà. Hắn đối với Trung Cửu Ca nói ra, ta muốn mời giúp ta một sự kiện. Ta chỗ này có chừng hơn 2.000 lượng bạc, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ ngươi làm lộ phí đi Đại Hy. Ngươi giúp ta đem mập mạp mang đến huynh trưởng của hắn vậy, sau đó âm thầm nói cho huynh trưởng của hắn biết, nhất định không muốn cho mập mạp hồi trở lại tới tìm ta. Cái này bạc, coi như là ta đưa cho ngươi trả thù lao. Trung Cửu Ca muốn nói không được, nhưng tâm tư một chuyến nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ mập mạp cùng cha mẹ của hắn đi tìm bước tới mập mạp ca ca đấy. An Tranh ôm quyền, đa tạ, ngày khác như còn có duyên gặp lại, ta tất nhiên báo đáp ngươi hôm nay tương trợ tình ý. Trung Cửu Ca nói báo đáp gì không báo đáp à, thấy nhiều bên ngoài, có tiền cho nhiều điểm là được rồi. An Tranh cười ha ha, được, ta về sau tất nhiên cho ngươi làm một cái giàu có nhất thiên hạ đại hảo. An Tranh sắp xếp xong xuôi một đường, trong nội tâm cuối cùng an tâm chút ít. Hắn muốn khôi phục thực lực. Tại huyện thế trường cư thành loại địa phương này, nhất định phải dùng một ít không phải thường đích thủ đoạn. Mập mạp ra đời không sâu, hắn một ngày cuốn vào giang hồ giết chóc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huống hồ An Tranh từ trước đến nay là một cái vì nghĩa khí có thể chính mình hy sinh, cũng không nguyện ý khiên ngay cả bằng hữu mình người. Hắn quý trọng cùng mập mạp ở giữa tình bạn, cho nên càng không muốn lại để cho mập mạp cùng người nhà của hắn gặp được nguy hiểm. Nhìn xem rời đi mập mạp cùng Trung Cửu Ca, An Tranh trong ánh mắt có một loại rất tình cảm phức tạp. Hắn nhẹ vỗ về mèo con sau lưng của, thiện ra, kế tiếp cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ta biết khả năng này có chút thích kỷ, cần phải lại để cho mập mạp đem ngươi cũng mang đi mới đúng. Nhưng ta hiện tại muốn nghịch thiên cải mệnh, chẳng những sửa của chính ta mệnh, cũng muốn sửa mạng của ngươi. Ngươi là một cái tầm thường thông thường mèo con, ta bây giờ là một cái tầm thường thiếu niên thông thường. Ta phải cải biến loại này tầm thường bình thường, ta muốn khôi phục thực lực của mình, cũng phải đem ngươi biến thành một cái cường giả. Còn nhớ rõ những đem ngươi kia vây quanh ở trong góc tường khi dễ của ngươi chó giữ sao? Chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, chính là vì không hề bị như vậy khi nhục. Mèo con meo gọi một tiếng, trong ánh mắt cái kia giống như ngôi sao đại đồng dạng giống biển hào quang như vậy sáng chói. An Tranh cảm thấy mèo con ánh mắt của có chút đặc thù, nhưng hắn trước kia không có nuôi qua mèo, cho nên cảm thấy đại khái mèo ánh mắt của đều là như thế đi, cũng không có để ý. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra viên kia hạt châu màu trắng. Xoa nắn xuống một ít bột màu trắng lại để cho mèo con liếm láp, đây là một viên trung giai hạ phẩm ma thú tinh hạch, có thể cải biến thể chất của ngươi. Cho dù ta đã thất bại, cũng sẽ đem ngươi biến thành cường đại lên, tối thiểu nhất cho ngươi về sau tại không có ta bảo hộ lúc hầu, cũng có thể không bị những chó dữ kia khi dễ. Ngươi thời gian dần qua hấp thu hạt châu này lực lượng, tương lai ngươi là có thể đem những khi dễ kia của ngươi chó dữ, hết thể làm việc rơi. An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cải mệnh mà thôi. Không có gì khó khăn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, huyện thế trưởng cư chương 18, mượn tiểu kỳ. Để ấn chứng mình phỏng đoán, An Tranh lại đi lần thứ nhất phố Nam Sơn học đường, đứng ở cửa ra vào hướng bên trong nhìn liếc, phát hiện trong phòng trống rông không có bất kỳ ai. Đại Khấu Đường vẫn không có người nào đi lên lớp học, coi như là cái kia rất xem trọng học đường Khấu Lục đều chưa có tới, cho nên học đường ở bên trong bọn nhỏ sớm chính là đã chạy hết sạch, không biết đi địa phương nào chơi đùa. An Tranh rời đi học đường. Một bên hướng tụ thượng viện bên kia đi một bên cố gắng nhớ lại chính mình đối với Đại Khấu Đường biết đến một đường. Tại trí nhớ của hắn tới ở bên trong, Đại Khấu Đường kỳ thật không coi là cái gì. Chỉ có Khấu Đại Hòa Khấu Cửu hai người có thể tu hành, những người khác không được, bất quá là lòng dạ độc ác đồ mà thôi. Khấu Lục luyện thể xem như có chút thành tựu, nhưng là tùy tùy tiện tiện một cái thăng túy chi cảnh nhị phẩm tam phẩm tu hành giả, cũng có thể đem Khấu Lục hành hạ đến chết. Tu hành vô chỉ cảnh, tại huyện thế trường cư thành trô như thế. Thăng túy chi cảnh tu hành giả có thể lăn lộn vô cùng tốt. Nhưng đừng nói đến Đại Hy, cho dù phải đi ưu yến 16 quốc, thăng túy chi cảnh tu hành giả cũng quá nhiều. An Tranh đi đến phố Nam Sơn một nửa thời điểm, phát hiện chính mình không thể không dừng lại. Bởi vì đối diện có người đứng ở trên đường cái, lạnh như băng nhìn mình. Khấu bác. Đây là một cái giống như gấu người vậy trắng hán, cao khoảng 2 mét. Cùng mười mấy tuổi An Tranh so với, Khấu bác quả thực chính là một tòa núi lớn. Khấu 8 không thể tu hành, cũng không có luyện thể. Nhưng người này trời sinh thần lực. Trên bả vai hắn khiêng phá núi búa chừng 360 cân, hoành tảo thiên quân cũng không đủ. Khấu Bát rất cường tráng, còn rất xấu. Cái khuôn mặt kia mặt không cách nào cụ thể hình dung, đơn giản mà nói cùng với gấu đen lớn tựa như. Bát tiên sinh. An Tranh đứng lại, ôm quyền có chút túi người. Khấu Bát tiếng nói như gấu giống hổ bảo, khàn khàn nhưng thanh âm lại rất lớn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không Đại Khấu Đường là người? Khấu Bát lớn tiếng hỏi. An Tranh mỉm cười, Bát tiên sinh vì cái gì hỏi như vậy? Khấu Bát tính tình thô lỗ, thậm chí có thể nói có chút ngốc. Tại Đại Khấu Đường ở bên trong, lực chiến đấu của hắn có thể xếp vào top 5, nhưng bởi vì ngốc lại thường xuyên bị mặt khác người khi dễ. Cho nên bài đến bài đi, chỉ có thể xếp tới người thứ 8. Mà Khấu Cửu là một trường hợp đặc biệt, bởi vì nếu như nguyện ý, Khấu Cửu có thể từ đệ cửu biến thành thứ 1. Nhưng Khấu Cửu là một rất điệu thấp người, cùng Đại Khấu Đường những người khác có chút hình thái không giống nhau. Khấu Bát đúng thanh đúng khí nói ra, dựa theo quy củ, từ ngươi tiến vào phố Nam Sơn học đường một ngày kia trở đi, ngươi chính là Đại Khấu Đường người. Ngươi ăn Đại Khấu Đường đấy, xuyên Đại Khấu Đường đấy, cho nên ngươi cũng có thể là Đại Khấu Đường đi chết đi. Hiện tại ta giao cho ngươi một quả nhiệm vụ, ngươi là muốn đi tụ thượng viện đi, đi gặp Trần gia cái kia thẳng danh con Trần Thiếu Bạch đúng hay không? Chúng ta vào không được tụ thượng viện, nhưng ngươi có thể, ngươi đi đem cái kia thẳng danh con giết cho ta. An Tranh cười cười, chỉ bụng của mình, tại đây giống như không có một hạt Đại Khấu Đường lương thực, ngay cả ta kéo phân đều không có Đại Khấu Đường mùi thúi. Con quần áo, Bát tiên sinh cảm thấy trên người của ta bộ y phục này là ngươi ban thường sao? Khấu Bát khoát tay chặt lại, cái kia ta bất kể, lão tử cho ngươi đi chết, ngươi phải đi chết đi. An Tranh vẫn còn đang cười, ta đoán, là Đại Khấu Đường cùng Trần gia đã vạch mặt đi à nha. Bởi vì ngươi ngu nhất, bọn hắn cho ngươi đi giết Trần Thiếu Bạch đối với không tốt. Nhưng ngươi không phải thật ngốc, ngươi biết tụ thượng viện cái loại địa phương đó chính mình vào không được, đi vào chính là một chết. Cho nên ngươi ngăn ta lại để cho ta đi giết Trần Thiếu Bạch. Khấu Bát nói, đúng thì thế nào? Ngươi đi giết Trần Thiếu Bạch, ta cho ngươi sống. Ngươi không đi, ta trước hết giết ngươi. Loại người như ngươi rất rưởi, có thể chết có giá trị chẳng lẽ còn không đủ? An Tranh nói, ta đi cũng là chết, không đi cũng là chết, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Khấu Bát, vậy ngươi sẽ chết nhanh một chút. Hắn đi nhanh về phía trước, cái kia thân thể khổng lồ đi phía trước bước thời điểm, bước chân rơi trên mặt đất, giống như đường đi đều đang phát run. Tại đây khoảng cách Diệp Đại Nương tiểu quán cũng không xa, không đến 10m khoảng cách. Này mặt đã viết một cái chữ rượu lá cờ, vẫn còn trong gió nhẹ nhẹ nhàng giao động bày. Nhưng lúc này đúng là sau giờ ngọ, cho nên trong tiểu quán người cũng không phải rất nhiều. Trên đường cái những người đi đường kia, chứng kiến Khấu Bát ngay thời điểm đã sớm trốn xa giấu từ một nơi bí mật gần đó xem. An Tranh nghiêng đầu, nhìn tiểu quán này mặt lá cờ, cái rượu kia trong chữ phảng phất có một cái trường kiếm mà đi hào khách, tuyệt thế độc lập. Sau đó hắn nhìn thấy ôm ngực đứng ở cửa sổ nhìn mình Diệp Đại Nương, sắc mặt nghiêm túc. An Tranh đối với Diệp Đại Nương cười cười, nhưng thứ hai lại cười không nổi. An Tranh 10 tuổi tuổi trường, thân cao không quá 1m45 mà thôi. Cùng hơn 2 mét cao nhân gấu vậy Khấu Bát đối lập, lộ ra nhỏ yếu như vậy. Thật lớn. An Tranh bỗng nhiên nói hai chữ. Khấu Bát sửng sốt một chút, Diệp Đại Nương cũng sửng sốt một chút. An Tranh học Diệp Đại Nương bộ dạng hai tay khoanh để ở trước ngực, sau đó cúi đầu liếc một cái, thật lớn. Diệp Đại Nương theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện mình bộ ngực xác thực thật lớn. Cho nên hắn mỉm cười nói nộ, trong lòng tự nhủ cái này phá hài tử chính là nên bị giáo huấn. Nhưng nàng lại cảm thấy, chính mình có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn Khấu Bát đem An Tranh đánh chết. Tuy nhiên nàng cho tới nay, đều cảm thấy huyện thế trưởng cư trong thành hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình, vô luận ai sống ai chết. Nhưng thiếu niên này lang, khác nhiều. Bát tiên sinh. Ngay tại Khấu Bát bước đi bước tới An Tranh trước người cách đó không xa. Cái thanh kia phá núi búa đã cử động lúc thức dậy, An Tranh bỗng nhiên gọi một tiếng. Hả? Khấu Bát búa ngừng giữa không trung, ngươi đã hối hận. Hiện tại đi tụ thượng viện giết Trần Thiếu Bạch, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Không phải. An Tranh chỉ Khấu Bát dưới háng, ta nghe nói, ngươi chưa bao giờ đi thanh lâu, là bởi vì ngươi bệnh liệt dương xuất tinh nhanh còn không cử động. Một thân cơ bắp hết lần này tới lần khác gà vô lực, nhân sinh của ngươi cũng rất u tối đúng không? Ta giết chết ngươi. Khấu Bát sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, một búa bổ xuống. An Tranh thân thể giống như linh viên đồng dạng, nhanh chóng lướt về phía một bên tránh qua, tránh né cái này một búa. Búa nặng nề chém trên mặt đất, tảng đá cứng rắn bản bị trực tiếp chém nát. Tan vỡ tiểu thạch khối kích động đi ra ngoài, viên đạn đồng dạng khắp nơi bay loạn. Bụp một tiếng, một viên đá vụn đánh vào tiểu quán cạnh cửa mục trên bảng, trực tiếp đem tấm ván gỗ đánh xuyên một cái hố. Một khối khác đá vụn đánh tại đối diện môn điếm trên cây cột, hòn đá trực tiếp khảm tiến vào cây cột ở bên trong. Một mảnh bay tán loạn. Diệp Đại Nương giơ tay lên làm một cái đem sợi tóc làm theo động tác, nhu hòa thư giãn, nhưng vừa đúng ngăn cản một khối kích xạ bước tới trước mặt nàng hòn đá. Ai cũng không có chú ý tới, Diệp Đại Nương chỉ là giơ tay lên sửa sang Thái Dương sợi tóc, ngón tay mỉm cười nói gậy, chính là cục đá gậy bay ra ngoài. Cục đá kia bay trở về, tốc độ nhanh hơn. Bột một tiếng nhẹ vang lên, đánh vào Khấu Bát đầu gối các đốt ngón tay đằng sau. Khấu Bát bước lên phía trước ngay thời điểm trèo chống chân đột nhiên đã mất đi khí lực, bịch một tiếng quỳ xuống. Diệp Đại Nương nhìn về phía An Tranh, trong ánh mắt ý là, ngươi còn không chạy. Cục đá lần này đánh chính là vị trí rất khéo léo, Khấu Bát quỳ đi xuống về sau, cái chân kia huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thông, cho nên An Tranh có thời gian quay đầu mà chạy. Thế nhưng mà An Tranh không có, hắn đối với Diệp Đại Nương lòng biết ơn nhìn một mắt, sau đó rõ ràng hướng phía Khấu Bát vọt tới. Khấu Bát ngẩng đầu, An Tranh đã đến trước mặt hắn, sau đó An Tranh quả đấm của chính là đã rơi vào Khấu Bát trên cổ họng. An Tranh tiểu tử, tương đối mà nói so Khấu Bát khí lực cũng nhỏ rất nhiều, nhưng là đối với thân thể con người hiểu rõ, An Tranh so Khấu Bát mạnh hơn nhiều lắm. Cái này một quyền thẳng đến cổ họng, coi như là Khấu Bát loại này cường hãn hình thể chỗ yếu nhất. Nhưng lại tại nắm đấm đã đến Khấu Bát cổ họng trước lập tức, Khấu Bát hạ ba xuống chúi xuống, đem An Tranh quả đấm của lách vào tại trong cổ. An Tranh biến sắc, thân thể cung đứng dậy, hóp bụng, hướng về sau co lại mông, hai chân lăng trống không đứng lên đá vào Khấu Bát trên lồng ngực, thuận thế muốn đem mình tay rút ra. Thế nhưng mà hai chân đá vào Khấu Bát trên lồng ngực ngay thời điểm, An Tranh cảm giác mình đá vào trên một tảng đá lớn đồng dạng. Khấu Bát trên ngực bắp thịt của, như vậy cứng rắn. Muốn chết. Khấu Bát nhếch môi cười tàn nhẫn cười, cái cằm xuống chúi xuống, An Tranh đích cổ tay chính là đau đớn một hồi. Khấu Bát đứng lên, An Tranh nắm tay phải bị lách vào tại hắn cái cằm cùng cổ trong lúc đó, mà An Tranh hai cái đùi quỳ gối đỉnh ở trên lồng ngực của hắn. Nhìn lên đến, An Tranh động ở trên người hắn đồng dạng. Khấu Bát một tay cầm lấy phá núi búa, tay kia nâng lên bắt lấy An Tranh sau lưng quần áo, cái cằm của hắn nâng lên, tay một lần phát lực, sẽ đem An Tranh thật cao giờ qua đỉnh đầu. Tiểu vương bắt đản, lão tử giết như ngươi vậy giống như giết một chú chuột. Như ngươi vậy tiện chủng, vốn là không có tư cách sống trên đời. Đem An Tranh giơ qua đỉnh đầu về sau, hắn manh liệt vứt xuống đất. An Tranh thân thể giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng vọt tới mặt đất, mắt thấy phía sau lưng muốn đụng ở trên mặt đất thời điểm, An Tranh bắt lại Khấu Bát ngay lưng. Thân thể của hắn giống như linh viên đồng dạng, từ Khấu Bát dưới nách xoay qua chỗ khác, bỏ tới Khấu Bát cái lưng sau. Mà lúc này Khấu Bát động tác lại còn không có dừng lại, đem An Tranh vứt xuống đất, tay phải phá núi búa chính là bổ xuống. Nếu như An Tranh bị ngã trên mặt đất, cái này một búa là có thể đem An Tranh vừa bổ hai đoạn. Bình một tiếng, búa nặng nề chém vào bàn đá xanh ở bên trong. An Tranh chuyển đến Khấu Bát cái lưng về sau, dao găm từ ống tay áo ở bên trong nhảy ra. Thanh chủy thủ kia, đúng là ban đầu ở học đường thời điểm, cao đệ muốn dùng tới giết đỗ xấu xấu cái kia đem. An Tranh dao găm chuẩn xác mà đâm vào Khấu Bát phần gáy, kẹt tại xương cổ ở bên trong. Dựa theo tình huống bình thường, dao nhỏ tạp vào xương cổ cốt, bị đâm trúng là người thì tính như xong rồi. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Khấu Bát cư nhiên như thế hung hãn. Khấu Bát đau gào rú một tiếng, sau đó đứng thẳng người, thò tay muốn đem An Tranh từ sau lưng meo cào xuống, nhưng mà với không tới. Hắn liền hướng về sau nhảy đứng dậy, đỡ đòn An Tranh đâm vào một cửa hàng trên cửa sổ. An Tranh sau lưng của trước đánh lên cửa sổ, trực tiếp đem cửa gỗ đụng nát, thân thể ngã vào cửa hàng bên trong. Khấu Bát cơ cự phủ, đem cửa hàng bổ ra, sau đó đi nhanh xông vào. An Tranh lần này bị ném vô cùng nặng. Dù sao hắn hiện tại thân thể còn là quá kém chút ít. Không đợi hắn kịp phản ứng, Khấu Bát đã hơi cúi thân bắt lại y phục của hắn. Khấu Bát đem An Tranh bắt lại, sau đó xoay tròn ném ra ngoài. An Tranh thân thể đụng nát cửa hàng cửa chính, sau đó lại thẳng bay về phía Diệp Đại Nương tử quán. Tại thời khắc này, Diệp Đại Nương đã không nhịn được phải ra tay. Mà lúc này, cự hùng vậy Khấu Bát cũng từ rách nát trong cửa hàng lao tới, hướng phía bay ra ngoài An Tranh đuổi theo. Trong tay cự phủ tại giữa không trung bên trong kéo lên một đạo sáng ngời đường vòng cung, cái kia cự phủ thẳng đến An Tranh sau lưng của. Cho ngươi mượn tiểu kỳ dùng một lát. Giữa không trung, An Tranh thân thể vút lên trời cao lật một chút, hai chân đạp ở tiểu quán trên vách tường, giống như ngồi xổm cái kia tựa như. Hai tay của hắn bắt lấy tiểu kỳ cây gỗ, hai chân ở trên vách tường dùng sức đạp một cái, trong tay tiểu kỳ quơ múa, bay phất phới. An Tranh thân thể lật ra một vòng tròn, tránh đi Khấu Bát cự phủ. Trong người tử đảo lộn đồng thời đem rượu kỳ bổ đi ra ngoài. Lần này đánh rớt, tiểu kỳ mở ra hoàn toàn, lá cờ đang bổ vào Khấu Bát trên trán. Cái kia chẳng qua là một mặt tiểu kỳ mà thôi, vải vóc cho dù bổ vào Khấu Bát trên người lại có thể thế nào. Nhưng mà tại thời khắc này, rượu kia kỳ phảng phất biến thành tuyệt thế thần binh. Một đạo chói mắt bạch quang lóe lên tức thì, phảng phất có một thanh trường kiếm tự tiểu kỳ bên trên tràn trề mà ra. Lưỡi kiếm kia từ Khấu Bát cái trán đánh rớt, từ khố bổ xuống ra. Kiếm xuất người vong. Hai tiếng trầm đục về sau, một phân thành hai khấu bát té lăn trên đất, sền sệt máu tươi cùng niêm hồ hồ nội tạng chảy đầy đất. An Tranh thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, tiêu sái quay người. Trong tay hắn vác lên này mặt tự kỳ, giống như vác lên một thanh có 102 thần kiếm. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyện Thế Trường Cư chương 19, Cây Tam. Diệp Đại Nương chứng kiến An Tranh nổ xuống tiểu kỳ một khắc này, trong ánh mắt có một loại phức tạp đã đến cực hạn cảm tình. Nét mặt của nàng ở bên trong phảng phất có một loại không phương thức giải thích rõ tang thương cùng bi thương, cùng nàng xinh đẹp khuôn mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đó là một loại, làm cho người ta dù là tới liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị cảm giác nhuộm bi thương. Như núi xa mộ tuyết, mặc dù xa lại chính là đè ở trong lòng. An Tranh trở lại, nhìn liếc bị chính mình vừa bổ hai đoạn khấu bát. Tại thời khắc này, Diệp Đại Nương đem chính mình trong ánh mắt sở hữu cảm tình đều giấu đi. Nàng sụ mặt đi ra tử quán, sau đó từ An Tranh trong tay đem tiểu kỳ nắm lấy đến, ngươi đi đi, không bao giờ nữa muốn tới. Nàng đem tiểu kỳ đoạt lại đi, sau đó như hành hương vậy trí thành hai tay dâng tiểu kỳ, một lần nữa cắm trở về bước tới vốn là cái chỗ kia. Tiểu kỳ vẫn là theo lấy gió nhẹ lắc nhẹ, nhưng tựa hồ ít thêm vài phần linh vận. Cũng không biết vì cái gì, An Tranh tựa hồ nghe được có người thở dài một tiếng. Một kiếm kia bản có thể chẳng tiên, lại bị ngươi giết chỉ còn sâu cái kiến. Nhưng tiếc, đáng tiếc. An Tranh không biết cái này có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng mới vừa rồi một khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cúi đầu, ôm quyền, thực xin lỗi. Diệp Đại Nương không quay đầu lại, không trách ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lại đến. An Tranh biết rõ, chính mình xúc thống Diệp Đại Nương cũng không phải từ tiểu kỳ bên trên mượn tới một kiếm kia, mà là đem một kiếm kia đặt ở rượu trên lá cờ cái nào đó người. An Tranh tuy nhiên tu vi không tại, nhưng nhãn lực vẫn còn, hắn biết rõ kiếm kia ý mạnh bao nhiêu, mà lại gặp mạnh là mạnh. Một kiếm kia, trong mơ hồ, có một loại siêu thoát tại trần thế gia tiên khí. Mà đáng sợ nhất là, rượu kia trên lá cờ tuyệt không chỉ có một kiếm này. Cho nên âm thầm đưa âm vào An Tranh trong lỗ thai chính là cái người kia nhìn lầm rồi, một kiếm kia không phải cô phẩm. Kiếm vẫn còn tiểu kỳ phía trên, người nọ lại cho rằng rượu bên trong cất giấu chỉ là một đạo kiếm ý. Lại không biết tiểu kỳ bên trên cất giấu là một người tu kiếm kiếm hồn. An Tranh chứng kiến phố Nam Sơn góc đường, có một mặc áo vải thư sinh chắp tay mà làm. Thấm lưng kia có chút cô tịch, có chút tiêu điều. An Tranh không biết vậy là ai, nhưng xác định vừa rồi tự nhủ lời nói đúng là cái thư sinh. Một kiếm kia bản có thể chẳng tiên. Những lời này vẫn còn An Tranh trong đầu quanh quẩn. Chuyện của tôi lốt nét. Tiên. An Tranh trong nội tâm thở dài. Trên đời này thật sự có tiên. Có người đã từng nói. Đại thiên cảnh phía trên, liền có tiên giáng thế. Dâng tặng tại cửu thiên thế giới, không chết bất diệt. Trong lúc phất tay, nhưng hái ngôi sao. Nhưng cái này đại thế giới, dùng An Tranh lịch duyệt kiến thức, cũng chưa từng nhìn thấy qua đã nghe qua, ai có thể tu luyện được đại thiên cảnh viên mãn. An Tranh đã từng đã đến tiểu thiên cảnh cửu phẩm, khoảng cách đại thiên cảnh có thể đụng tay đến, nhưng đó đã là hắn bình cảnh, khó hơn nữa về phía trước nửa bộ. Đại Hy Hoàng Triều Thánh Hoàng Bệ Hạ, nghe đồn đã đến đại thiên cảnh, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết. An Tranh từ chưa từng thấy đã đến vị kia thánh hoàng bệ hạ ra tay, cho nên cũng không thể nào phán đoán tu vi của hắn mạnh như thế nào. Còn có nghe đồn, khai sáng Đại Hy Hoàng Triều, danh tự ở bên trong cũng có một hy chữ cái kia vị trí tiên thánh, có lẽ là trong thiên hạ, duy vừa đến đại thiên cảnh viên mãn cường giả tuyệt thế. Nhưng hắn cuối cùng cũng đã chết, không có thể bất tử bất diệt. An Tranh không biết có tiên hay không, cũng không biết cho dù có tiên tiên lại ở nơi nào. Hắn chỉ biết là, cho dù trên đời này có tiên, cái kia tiên cũng là một cái lãnh huyết chi nhân. Trên đời rất nhiều bất công, rất nhiều hung ác, cái kia tiên chưa bao giờ từng quản lý qua. Nếu là gọn gàng quả tiên, lại vượt khỏi trần gian, An Tranh cảm thấy cái này tiên cũng bất quá là một vì tư lợi tiểu nhân mà thôi, không có đại tu hành giả ứng hưu ý chí. Giết khấu bác, là An Tranh ngoài dự liệu sự tình. Hắn biết rõ đại khấu đường cùng trần gia đã đến vạch mặt tình trạng, cũng biết trần thiếu bạch vì cái gì trốn vào tụ thượng viện ở bên trong không được. Nhưng hắn không có nghĩ đến, đại khấu đường là người lại có thể đem Trần Gia bước đến tình trạng kia. Dựa theo An Tranh phỏng đoán, Trần Gia thực lực cần phải hơn nhiều đại khấu đường mạnh đại tài đúng. Hiện tại Trần Thiếu Bạch trốn vào tụ thượng viện, mà khấu bát tại trên đường cái trắng trợn ngăn lại An Tranh, lại để cho An Tranh đi giết Trần Thiếu Bạch, chút nào cũng không kiêng kỵ Trần Gia người. Hiển nhiên Trần Gia gặp phải phiền toái, so trong dự đoán muôn lớn hơn nhiều. An Tranh một bên đi lên phía trước một bên suy nghĩ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Đúng rồi. Trần gia địch nhân, như thế nào lại là đại khấu đường? Đại khấu đường chỉ là mặt ngoài tồn tại mà thôi, chính thức muốn tiêu diệt rơi Trần gia, là không thấy được những người kia. Trần gia kinh doanh sản nghiệp, so đại khấu đường lớn rất nhiều. Chỗ dùng nếu như đại khấu đường diệt, sản nghiệp của Trần gia sẽ càng lớn. Nhưng là thế nào Trần gia diệt, đại khấu đường còn là không đáng giá nhắc tới, mà những người kia có thể từ diệt hết Trần gia tới trong cướp đi không ít lợi ích. Đại khấu đường chỉ là một thanh đao mà thôi, nhưng lại không sắc bén. Chính thức sắc bén, là giấu trong bóng tối những người kia. An Tranh giết khấu bác, đại khấu đường cũng sẽ không thể tha cho hắn. Cho nên cái kia trước đó động niệm thu An Tranh làm đồ đệ khấu lục, chỉ sợ lần sau gặp được An Tranh ngay thời điểm, chính là sẽ ra tay tất sát. Khấu lục so trong dự đoán tới phải nhanh, nhanh đến An Tranh vẫn chưa đi bước tới tụ thượng viện, mặc dù nhưng đã thấy tụ thượng viện cửa chính. Tụ thượng viện cửa ra vào, cái kia hai cái đón khách gã sai vật còn đứng ở vậy, nhìn không chớp mắt. Thật giống như đứng ở chính giữa đường lớn khấu lục là không khí, chút nào cũng không sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Trên thực tế, đây chính là vì cái gì như bọn họ vậy gã sai vặt, một tháng có thể lĩnh nhiều bạc như vậy tiền công đạo lý. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần không dính đến tụ thượng viện, như vậy mặc kệ ai chết ai sống, đều cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Lục tiên sinh, An Tranh túi người thi lễ, cùng với đối với khấu bát thi lễ đồng dạng, chút nào cũng tìm không ra tật xấu. Ngươi để cho ta một cách không ngờ, cũng mở rộng tầm mắt. Khấu lục đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn An Tranh, ta bây giờ không có nghĩ đến. Ta trong học đường tỉ mỉ dạy dỗ những đệ tử kia, và ngươi so với đến đều là rắc rưởi. Mà ngươi ngay tại ta mí mắt dưới mặt đất đã ẩn tàng lâu như vậy, ta rõ ràng nhìn không ra ngươi là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Đây là ta cuối cùng hối hận đấy, nếu để cho ta sớm một chút phát hiện ngươi. Ngươi cũng đã tại đại khấu đường ở bên trong bị mài giũa thành một khối ngọc thạch, vầng sáng chói mắt. An Tranh lắc đầu, đại khấu đường mài giũa không được ta, các ngươi nếu là đem ta mài giũa đi ra, mới là hủy ta. Khấu lục nao nao. Sau đó vỗ tay, thật là chí khí. An Tranh hỏi, Lục tiên sinh cũng muốn giết ta. Khấu lục lắc đầu, ta là tới giết Trần Thiếu Bạch đấy. An Tranh thở dài, Lục tiên sinh nguyên lai cũng là bắn ra một mũi tên, chưa chắc có thể giết mục tiêu, cũng có khả năng nửa đường đã bị người một đao đem mũi tên chặt đứt. Khấu lục cười cười, ngược lại là có chút tiêu sái, ta đúng là một cái đã bắn ra mũi tên, không có đường quay về đấy. Ngươi không đần, nên biết bước tới hiện tại tình trạng này. Đã không phải là đại khấu đường có thể chi phối được. Chính như ngươi nói, đại khấu đường quá yếu. Đằng sau có một con tay, kéo mở cung, đem đại khấu đường mỗi người đều trở thành mũi tên, từng cái bắn đi ra, mũi tên phát không quay đầu lại. Cho nên, ta không nỡ giết ngươi. Khấu lục nói, ta đã từng tự tưởng niệm hối tiếc, cảm thấy trên đời này đối với ta bất công. Vì cái gì có người trời sinh có thể tu hành, mà ta không thể. Ta liều liều mạng mà luyện công, cũng bất quá luyện thể chút thành tựu. Có đôi lời nói, lòng cao hơn trời. Ta đã là như thế sao? Nhìn hắn hướng An Tranh, ngươi nói, ta nhưng thì không bằng người khác cố gắng. Tự 6 tuổi lên, ta mỗi ngày mặt trời không có bay lên liền đang luyện công, bước tới ta 16 tuổi ngay thời điểm, có gỗ làm hỏng 27. Phụ thân của ta nói cho ta biết, người không có trời sinh cao thấp giá cả thế nào, vừa sinh lúc đi ra tất cả đều là một cái khởi điểm. Cho nên mặc dù cùng khổ chút ít, chỉ cần chịu cố gắng. So những đại gia tộc kia hài tử nhiều cố gắng gấp đôi, chính là sẽ thành công. Nếu như gấp đôi không được, vậy gấp hai. Gấp hai không được, vậy bốn lần. Nếu như còn không được, cái kia sẽ không ăn không ngủ, tổng là có thể đền bù. Nhưng là về sau ta biết, cha ta lừa ta. Mặc kệ hậu thiên cố gắng như thế nào, không được là không được. Hắn chỉ ngực của mình, thở thiếu thời, ta muốn trở thành một tướng quân, xuất bách chiến tinh binh, tạo thanh thiên hạ, để cầu đại đạo công bình. Về sau ta phát hiện, thế đạo này cũng không phải đơn giản như vậy. Bước tới lúc tuổi còn trẻ, ta muốn trở thành một hiệp khách, trường kiếm mà làm, ngàn dặm giết người, trừ sạch thiên hạ không công sự, giết hết thiên hạ làm ác người. Về sau, ta đã thành một tên ác nhân. An Tranh, đại khấu đường ở bên trong không có một người nào trúng cướp, chỉ là giặc cỏ, trúng cướp nhị chữ bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Hắn quay người, hướng phía tụ thượng viện đi qua. An Tranh tại phía sau hắn hỏi, có từng hối hận làm ác? Khấu lục lắc đầu, không hối hận. Chỉ hận chính mình không đủ ác. An Tranh không nói. Khấu lục đi đến tụ thượng viện cửa ra vào, quay đầu lại nhìn về phía An Tranh, tự xưng trúng cướp, kỳ thật cho tới bây giờ đều chẳng qua là của người khác quân cờ cuối cùng bỏ con mà thôi. Truyền thuyết, chỉ cần có 12 khối linh thạch, hơn nữa một vị tu di chi cảnh cường giả hỗ trợ, có thể tẩy tủy đổi thể bồi dưỡng được đại đạo. Ta là không có cơ hội, An Tranh, ngươi còn nhỏ, ngươi có cơ hội. Nhớ kỹ, như có thể tu hành. Đưa có được người trong thiên hạ cũng không sao. An Tranh nói, ta không phải ngươi, không cần đem ngươi chưa xong sự tình ký thác vào trên người của ta. Khấu lục sắc mặt biến đổi, sau đó không nói thêm gì nữa. Đại khấu đường tại trung thành bái phỏng tụ thượng viện. Khấu lục hướng phía tụ thượng viện trong cửa lớn ôm quyền hô lớn. An Tranh đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn. Người ý muốn như thế nào? Tụ thượng viện ở bên trong có người hỏi. Khấu Lục lớn tiếng trả lời, giết Trần Thiếu Bạch. Tụ thượng viện ở bên trong có người nói chuyện, tiến vào tụ thượng viện cửa, chính là tụ thượng viện khách. Các ngươi chuyện giang hồ, ở ngoài cửa. Nếu ngươi muốn vào cửa giết người, ngươi giết chính là không phải là ngươi địch nhân, mà là tụ thượng viện danh hảo. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn kiên nhẫn vân vân, đợi đến lúc ngươi muốn giết người ra cái này ở bên trong cửa, ngươi lại giết. Xin hỏi hắn lúc nào đi ra? Không biết, khách nhân khi nào thì đi, chính là khi nào thì đi. Có thể đi vào tụ thượng viện cửa khách nhân, tụ thượng viện tiểu cũng không đuổi ra ngoài. Khấu Lục nói, ta đây không thể lợi, nhà có thế thiếp, tại trong tay người khác. Chúng ta, bọn hắn không giống nhau. Tụ thượng viện là người trả lời, những thứ này cùng tụ thượng viện không quan hệ, ngươi không giống nhau, vào cửa là chết. Khấu Lục nói, cái kia thật có lỗi, thứ cho ta đắc tội. Hắn từ phía sau lưng rút đao, đao kia thép tinh chế tạo, thoạt nhìn hàn quang lạnh thấu xương. Hắn bắt đầu cất bước, hướng phía tụ thượng viện trong cửa lớn đi. Hai cái nên khách gã sai vặt đứng ở đó, chau mày. Khấu Lục phóng ra bước đầu tiên, không có bất kỳ chuyện xảy ra sinh. Trong lòng của hắn thoáng an định chút ít, sau đó cất bước tiếp tục tiến lên. Bước thứ hai, còn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bước thứ ba, chân của hắn đã dẫm vào tụ thượng viện cửa ngưỡng cửa, sau đó từ tụ thượng viện trong cửa bay ra ngoài một vệt sáng xanh, tốt như là một vòng trăng tròn đồng dạng. Ánh sáng màu lam lóe lên tức thì, Khấu Lục liền không có hai chân. Ánh sáng màu lam đem bắp đùi của hắn cắt đứt, từ căn chỗ, cho nên hắn thoạt nhìn đột nhiên thấp hơn phân nửa tựa như. Khấu Lục kêu lên một tiếng đau đớn, đưa trong tay đao thép đặt ở trong miệng cắn, hai tay về phía trước bò. Tay vừa mới chạm đến tụ thượng viện cánh cửa, ánh sáng màu lam lại hiện ra, hai cánh tay của hắn bị đồng loạt chặt đứt. Khấu Lục hàm răng tại trên cương đao cứ thế mà khai ra đến một bài dấu răng, không có tứ chi hắn nằm ở đó, như là máu me nhảy múa một cái thịt heo côn trùng. Hắn từ trong cổ họng nặn đi ra một tiếng gào rú, cằm trên mặt đất đứng vững, đính trụ, sau đó lôi kéo nửa thân thể đi phía trước chuyển động. Làm gì? Tụ thượng viện ở bên trong có người thán một tiếng, sau đó cái kia ánh sáng màu lam lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua Khấu Lục sọ não. Có một tiếng, Khấu Lục đao rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ánh sáng màu lam phiêu phù ở vậy không có cử động nữa, lơ lửng tại cửa ra vào. Về sau ánh sáng màu lam tiêu tán. Có một việc cực thật nhỏ thứ đồ vật rất tại Khấu Lục bên cạnh thi thể. An Tranh đi đến chỗ gần, phát hiện cái kia là một cây tăm đầy máu. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 1, Huyễn Thế Trường Cư truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nhe răng cười. Khấu Lục chết rồi, đã chết tại một cây tăm. Cái này là tu hành giả thế giới, mà Khấu Lục đang tu hành người thế giới bên ngoài. Cửa kia hạm không chỉ là tụ thượng viện cánh cửa. Cũng là tu hành giả cùng người bình thường cánh cửa. Khấu Lục chẳng qua là muốn đem chân bước qua cái kia cánh cửa, hắn đã chết rồi. An Tranh yên lặng đi qua, nhìn cái kia cây tăm. Cây tăm rất bình thường, cây trúc thủ phạm, mặt trên dính máu, Khấu Lục máu. An Tranh đi đến tụ còn viện cửa ra vào, từ trong lòng ngực đem sở hữu tất cả bạc đều móc ra, đại khái 2-320, đều đặt ở một cái trong đó đón khách gã sai vặt trong tay, phiền thoái ngươi mua một cỗ quan tài, trước tiên đem thi thể đựng. Quay đầu lại ta thì sẽ an táng. Gã sai vật kia không muốn đáp ứng, sau đó thấy được An Tranh ánh mắt của. Cũng không biết vì cái gì, trong nháy mắt lòng của hắn giống như bị An Tranh ánh mắt của một đao bổ ra. Sau đó hắn chỉ có thể gật đầu, hắn cảm thấy nếu như mình nói không, như vậy một giây sau khả năng hồn phi phách tán. Bây giờ An Tranh, đương nhiên không có thực lực như vậy, nhưng hắn có ánh mắt như vậy. Gã sai vật bưng lấy An Tranh cấp cho bạc, có chút chân tay luống cuống. An Tranh đi tới cửa. Túi đầu nhìn cửa kia hạm. Trước đó lúc tiến vào, An Tranh không có để ý cái này một cửa ải. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, nguyên lai tu hành giả cùng người bình thường trong lúc đó cách ngưỡng cửa kia, nguyên đến như vậy cao. An Tranh thậm chí nghĩ đến, chính mình bước một khắc này, có thể hay không cũng có một cây tăm bay ra ngoài, đem mình giết chết. Cho nên chân của hắn, tại ngưỡng cửa mặt ngừng trong chốc lát, như là khiêu khích. Không có cái gì phát sinh. Hắn vào cửa, thấy được cái kia mặc váy tím thiếu phụ. Cái kia là một cái khí chất rất nữ nhân đặc biệt, có thể cho người một loại không giải thích được thân thiết cảm giác. Thật giống như nhà bên ôm hài tử ở bên ngoài phơi nắng thiếu phụ đồng dạng, không có một chút uy hiếp cảm giác. Nhưng trên người nàng lại có một loại rất cao quý khí chất, phảng phất trời sinh chính là dũng khí cần phải tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân nữ tử. Tiểu tiên sinh lại đã trở về. Nàng cười nói. Trước đó nàng đối với An Tranh xưng hô là tiểu hữu, bây giờ là tiểu tiên sinh. An Tranh không biết. Danh xưng như thế này bên trên cải biến phải chăng đại biểu cho cô gái này thái độ đối với chính mình xảy ra chuyện gì chuyển biến? Từ nóng bỏng, bước tới càng nóng bỏng. Ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào? An Tranh hỏi. Váy tím thiếu phụ cười cười, tuy nhiên khăn lụa che lại nụ cười của nàng, nhưng không che nổi nàng khúc quẹo đã thành nguyệt nha như vậy con mắt. Ngươi có thể bảo ta đại tiên sinh. An Tranh lầm bầm lầu bầu, tiểu tiên sinh, đại tiên sinh. Nghe giống như tỷ đệ. Váy tím thiếu phụ ôn nhu nói, lâu này tử người bên trong, cũng gọi phu nhân ta. Nhưng là cùng ta người thân cận, cũng gọi ta đại tiên sinh. Nếu như ngươi là cảm thấy ngươi cùng ta có tỷ đệ duyên phận, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Ta không ngại nhiều như thế xuất sắc đệ đệ, ngươi sẽ để ý nhiều tỷ tỷ ư. An Tranh gật đầu, ta để ý. Váy tím thiếu phụ khẽ nhíu mày, vì cái gì? An Tranh rất nghiêm túc trả lời, bởi vì làm tỷ đệ, lại không thể có cái khác ý nghĩ gì. Váy tím thiếu phụ ngạc nhiên, ngươi đang đùa giỡn ta. An Tranh càng rất nghiêm túc trả lời, đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đúng không? Váy tím thiếu phụ ánh mắt của híp mắt càng đẹp mắt, ngươi cảm giác mình hiện tại có đùa bỡn ta tiền vốn sao? An Tranh cúi đầu nhìn nhìn, sau đó thở dài một tiếng, duyên phận, chính là chỗ này a tàn khốc. Váy tím thiếu phụ tựa hồ là cảm thấy An Tranh đặc biệt có ý tứ, cho nên cũng không có sinh khí, hơn nhiều năm chưa từng thấy qua ngươi như vậy hảo ngoạn tiểu hài nhi, lần trước nhìn thấy một cái là huyện thế trưởng cư thành Tô gia tiểu tử. So với ngươi tựa hồ còn phải nghịch ngợm chút ít. Hơn nữa hắn thiên phú hơn ngươi, hắn 6 tuổi tẩy tủy, 7 tuổi thăng túy nhất phẩm, 9 tuổi thăng túy tam phẩm. Nàng cúi lầu xuống, thò tay tại An Tranh trên đầu vuốt vuốt, nhưng là đáng tiếc, 10 tuổi đã chết rồi. An Tranh cũng híp mắt, nhìn chằm chằm nàng xoay người mà lộ ra càng thêm nguy nga ngực, vậy thì thật là đáng tiếc. May mắn, tiếp qua 3 ngày chính là ta sinh nhật 11 tuổi, liệu đến ta cần phải so ngươi nói đứa bé kia sống lâu dài chút ít. Cuộc sống khắp nơi đều là mỹ hảo, trước mắt chính là phong cảnh, chỗ dùng hay là còn sống tốt. Đại tiên sinh nếu đang có chuyện chính là xin nói thẳng, ý của ta là đứng thẳng nói, tuy nhiên ta nhỏ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không cứng rắn. Váy tím thiếu phụ còn không có sinh khí, nếu là đổi lại nam nhân khác nói như thế, chỉ sợ đã bị chết mấy trăm mấy ngàn lần. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác chính là cảm thấy, An Tranh đứa bé này rất đặc biệt, dù là trong miệng nói không sai đứng đắn, nhưng chính là không làm cho người ghét. Cứng rắn. Nàng híp mắt cười, vậy thì chờ ngươi có thể đủ cứng ngay thời điểm, lại đến đùa bỡn ta. Ta tin tưởng dùng bản lãnh của ngươi, tương lai nhất định sẽ rất mạnh. Nhưng là hiện tại, ngươi thật sự không được. Nàng ngồi thẳng lên, quay người đi trở về, vòng eo lắc nhẹ, mông vắt chân không ngừng. Nhất là từ phía sau lưng xem, cái kia váy tím bọc lấy bờ mông, ngay cả khe đít đều ẩn ẩn có thể thấy được. Tựa hồ từ dưới váy, một mảnh kia trắng nón cũng miêu tả sinh động giống như. An Tranh xác định nàng là cố ý. Cho nên An Tranh biết mình thất bại. Hắn đùa giỡn nàng, lại bị nàng đùa giỡn. Có chút nhớ nhung trưởng thành. An Tranh cười cười, cất bước hướng 2 tầng lầu đi. Sau đó hắn nhìn thấy Trần Thiếu Bạch chính là đứng ở 2 tầng lầu góc, cái này thoạt nhìn vốn là cái âm trầm lao thành thiếu niên, rõ ràng đang khóc. An Tranh. Trần gia không có. Hắn nói. An Tranh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, trách không được bọn hắn không kịp chờ đợi muốn giết ngươi, nguyên lai là chạm thảo trừ căn. Chẳng qua là nửa ngày mà thôi, đại khấu đường không có, Trần gia cũng mất. Cái này phố Nam Sơn rốt cuộc là của người nào phố Nam Sơn, tại tin tức xác định trước đó ai cũng không dám suy đoán lung tung. Trần thế lực của nhà bao lớn, An Tranh không biết. Nhưng có chuyện rất rõ ràng, cái kia chính là tiêu diệt Trần thế lực của nhà, khẳng định rất đại rất lớn. Cái kia tại Diệp Đại Nương tiểu quán xa xa áo vải thư sinh, cùng chuyện này có quan hệ hay không? Ngươi định làm như thế nào? An Tranh hỏi Trần Thiếu Bạch, hiện tại Trần gia không có. Chỉ sợ tụ thượng viện cũng không cho phép ngươi tiếp tục dừng lại sao? Trần Thiếu Bạch trả lời, có thể tha cho ta bước tới sáng mai, bởi vì ta đem Trần gia nhất thứ đáng giá cho bọn hắn chính là bảo vệ ta một ngày một đêm. An Tranh, ta muốn tu hành, ta phải cường đại hơn, ta muốn báo thù. Nhưng phải. Đến bây giờ ta ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết. Phụ thân không chịu nói cho ta. Ta biết rõ hắn không cho ta báo thù, bởi vì cửu nhân tất nhiên thập phần cường đại, phụ thân không hy vọng ta mạo hiểm. Ngươi mới 10 tuổi, đã là thăng tuy tam phẩm thực lực. Ta và ngươi bằng tuổi nhau, ta ngay cả tu hành cũng không thể.